Chương 27 chuyện cũ, chương 27 chuyện cũ rất nhanh, vòng thứ nhất tỉ thí kết thúc, chiến thắng 20 người tiếp tục lưu lại trên đài rút thăm. Lần này Trương Phàm lần nữa quất đến một lá thăm. Mà lần này cùng Trương Phàm quyết đấu đệ tử là một vị đại tộc đệ tử, tên là Viên Dã, tính cách phi thường tùy tiện tự tin, đã từng cũng là Trịnh Tiến người theo đuổi một trong, hiện tại coi như Trịnh Tiến danh hoa đã có chủ, nhưng y nguyên phi thường che chở Trịnh Tiến, có thể nói liếm phi thường tận chức tận trách. Bất quá cũng có thể lý giải, dù sao Trịnh Tiến trưởng hoàn toàn chính xác thực đẹp mắt, chỉ là không cách nào cùng Quá Tuyết Nhi so sánh thôi. Viên Dã đứng tại trên lôi đài, phách lối nói, "Trương Phàm, không nghĩ tới ngươi cái phế vật vậy mà có thể xâm nhập thi đấu 20 mạnh, bất quá cũng dừng ở đây rồi. Ta sẽ ở lôi đài này phía trên tự tay đưa ngươi phế đi." Nói xong, Viên Dã vẫn không quên nhìn thoáng qua đứng tại dưới đài Trịnh Tiến, đồng thời lộ ra nụ cười ấm áp, đơn giản cùng Trương Phàm đối thoại lúc tưởng như hai người. "Ngươi thật đúng là cái tận chức tận trách tốt thiểm cậu à, người ta đều danh hoa có chủ, còn nhìn, coi chừng Đoàn Gia Hứa đưa ngươi hai mắt đảo." Trương Phàm giễu cợt nói, thuận tiện còn nhìn sang xa xa Đoàn Gia Hứa. Giờ phút này Đoàn Gia Hứa cũng đang nhìn trên lôi đài, đồng thời sắc mặt khó coi. Mà Trịnh Tiến thì là phi thường xấu hổ, nhìn phía xa Đoàn Gia Hứa muốn nói cái gì, chỉ bất quá Đoàn Gia Hứa cũng không có nhìn về phía nàng. "Ngươi đừng nói mỏ, ta đối với Trịnh Tiến nhưng không có ý khác." Viên Gia ý thức được sự tình không đối, đội vàng giải thích nói, "Có muốn hay không chính ngươi trong lòng rõ ràng, ngoài miệng đương nhiên không thừa nhận." Trương Phàm lần nữa chế nhạo nói. Giờ phút này xa xa Đoàn Gia Hứa sắc mặt càng thêm âm trầm, nữ nhân của hắn gia hỏa này cũng dám có ý tưởng, đơn giản muốn chết. "Ngươi đánh rắm, chỉ có loại phế vật này mới có thể bị ném bỏ, ngươi đừng nghĩ hãm hại ta." Viên Gia phẫn nộ nói ra. "Ngươi khả năng sai lầm, là ta không muốn nàng, mà không phải nàng bức bỏ ta. Loại này dòng chi tục phấn đồng thời tâm cơ thâm trầm nữ nhân, tự nhiên càng thích hợp các ngươi." Trương Phàm từ tốn nói, lộ ra rất dáng vẻ không quan trọng. Lúc này dưới đài đệ tử khác vỡ tổ, bọn hắn không nghĩ tới trong này cố sự đặc sắc như vậy. "Ta trước đó là tạm dịch chỗ, sát thực Trịnh Tiến vì lợi ích từ bỏ Trương Phàm, chuyện này chúng ta bên kia cơ hồ đều biết." Một tên đệ tử kiêu ngạo nói, phản phất hắn biết chuyện này bao nhiêu ghê gớm một dạng. "Ta dựa vào còn có loại chuyện này, không nghĩ tới cô gái này mặt ngoài dáng dấp đơn thuần thiện lương, sau lưng là loại người này, ta thật sự là nhìn lầm nàng." Lúc này một người đệ tử khác thất vọng nói ra, đồng thời lúc trước hắn cũng ưa thích Trịnh Tiến, nhất là nàng cái kia đơn thuần bề ngoài. Mấu chốt nhiều người như vậy theo đuổi nàng, nàng cũng không nói chính mình sớm đã có đối tượng, ngược lại tùy ý những người khác đối với nàng lấy lòng, đoán chừng trong khoảng thời gian này thu được không ít chỗ tốt, quả nhiên là cái nữ nhân tâm cơ à. Lúc này bản tử đột nhiên đụng lên đến, gia nhập trò chuyện nhóm, đồng thời nói sinh động như thật, giống hắn thân lịch một dạng, nhìn Trương Phàm đều không thể không bội phục con hàng này diễn kỹ. Tham gia thảo luận đệ tử càng ngày càng nhiều, Trịnh Tiến trước đó ở ngoại môn người mới đệ tử ở trong một mực lấy một cái đơn thuần hình tượng gặp người, đồng thời nàng dáng dấp xinh đẹp hơn, cho nên sẽ có rất nhiều nam đệ tử cái sau nối tiếp cái trước. Hiện tại rất nhiều người đều biết nàng là như thế nào một loại người, nhìn nàng ánh mắt cũng thay đổi, trong ánh mắt chỉ có khinh bị cùng trào phúng, ngược lại nhìn Trương Phàm thời điểm trong ánh mắt tràn ngập đồng tình, nhìn Trương Phàm đều nổi da gà. Trịnh Tiến bị bọn hắn nhìn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, không dám ngẩng đầu gặp người. Viên Giã giờ phút này cũng nhìn ra tình thế không ổn, hắn vốn là muốn trào phúng một chút Trương Phàm, không nghĩ tới cuối cùng cây đuốc đốt tới chính mình cùng Trịnh Tiến trên người. Lập tức Viên Giã buộc phát ra hét lớn một tiếng, liền hướng phía Trương Phàm công tới, hắn giờ phút này hận không thể giết Trương Phàm. Viên Giã gần nhất vừa mới đi vào ngưng thần cảnh bảy nặng, với hắn mà nói đối phó Trương Phàm dễ như trở bàn tay. Trương Phàm thấy thế đứng tại chỗ cũng không có động, chỉ là một tay giơ lên, một tay nắm Viên Giã nắm đấm, lộ ra rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Viên Giã quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới Trương Phàm vậy mà một tay liền đem hắn một kích này đỡ được. Giang giác, tiếng xương vỡ vụn vang lên, Viên Giã nắm đấm bị Trương Phàm trực tiếp bóp gãy. A, tiếng kêu thảm thiết từ Viên Giã trong miệng vang lên, chỉ là hắn giờ phút này bởi vì đau đớn cả người toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nói không nên lời một câu. Sau đó Trương Phàm một tay hất lên, Viên Giã cả người bay ra ngoài, nằm trên mặt đất thống khổ kêu thảm. Trương Phàm từ từ đi lên trước, một cước dẫm tại Viên Giã trên khuôn mặt, sắc mặt bình thản nói ra, ngươi không phải muốn phế ta sao, ngươi ngược lại là động thủ a. Gặp Viên Giã cũng không có phản ứng chính mình, vẫn còn tiếp tục kêu thảm, Trương Phàm đi đến một bên khác, lại là một cước dẫm tại hắn trên tay kia, xương cốt đứt gãy vang lên lần nữa. Trương Phàm cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, đã ngươi muốn phế đi ta, ta tất ngang nhau đái chi. Trận này rất rõ ràng hắn đã thắng, mà nằm tại trên lôi đài Viên Giã bị hắn một cước này dẫm trực tiếp đau nhức hôn mê bất tỉnh, bị trưởng lão giơ lên xuống dưới. Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, thời gian phảng phất đứng im bình thường. Những đệ tử kia không nghĩ tới Trương Phàm đã vậy còn quá hung ác, nhất là những đại tộc kia tử đệ, theo bản năng về sau rụt, nội tâm đã đối với Trương Phàm sinh ra e ngại. Một lát sau dưới đài vang lên vỗ tay, chỉ bất quá hay là lắc đắc không có mấy, còn có rất nhiều người chấn kinh tại Trương Phàm thực lực cùng tàn nhẫn. Trương Phàm nhìn thoáng qua dưới đài mặt khác đại tộc tử đệ, lúc này mới từ trên đài xuống tới, ý tứ rất rõ ràng, lại trêu chọc ta Trương Phàm, hạ chẳng cùng vừa rồi người kia mở dạng, uy hiếp trắng trợn. Chỉ là giờ phút này dưới đài những đệ tử kia sớm đã bị thực lực của hắn chấn nhiếp, cho nên cả đám đều không dám nói lời nào. Mà giờ khắc này đứng ở đằng xa quan chiến trưởng lão cũng tại đối với Trương Phàm trận chiến này soi mói. Tiểu gia hỏa này không tệ a. Một tên người mặc trường bào màu xanh trưởng lão sở lấy chính mình sợi râu vừa cười vừa nói, có cái gì không sai, đối với đồng môn ra tay tàn nhẫn như vậy, trong mắt của ta nên đem hắn khu trục xuất tông môn. Lúc này một tên khác người mặc áo bào trắng trưởng lão sắc mặt lãnh khốc nói, hiển nhiên hắn đối với cái này Trương Phàm cũng không ưa. Lời này ta liền không đồng ý, rõ ràng là những người khác kia trước muốn phế Trương Phàm, hắn chỉ là phòng vệ chính đáng thôi. Trưởng lão mặc thanh bào hiển nhiên rất ưa thích Trương Phàm, một mực là Trương Phàm nói chuyện. Loại này tâm ngoan thủ lạt đệ tử ta Bạch Hổ viện cũng không nên, đã ngươi như thế ưa thích, liền cho các ngươi Thanh Long viện, dù sao vật họp theo loài. Áo bào trắng trưởng lão lần nữa cười lạnh nói, ta nhìn không phải ngươi không cần đi, mà là phía sau có người nói cho ngươi thứ gì đi, tỉ như Đoàn Tùng Bình. Trưởng lão Mạc Thanh Bảo cũng không tức giận, ngược lại một mặt trêu tức nói, ngươi mắt thấy hai người ầm ĩ lên, mặt khác hai cái phó viện trưởng lập tức tiến lên ngăn lại, lúc này mới lắng lại giữa hai người mùi thuốc nổ. Người mặc áo bào trắng chính là Bạch Hổ viện phó viện trưởng, áo xanh chính là Thanh Long viện phó viện trưởng, đó có thể thấy được hai người bình thường quan hệ cũng không tốt, nói tới nói lui đối chọi gay gắt. Đồng thời hai cái phân viện ở giữa cũng thế như nước với lửa, hai viện đệ tử ở giữa bình thường ma sát không ngừng. Chương 28 xích thần lộ, chương 28 xích thần lộ, cả ngày chiến đấu qua đi, sắc trời bắt đầu tối, người mới trước 10 chính thức sinh ra, Trình Tiến cũng ở trong đó, đây là Trương Phàm không nghĩ tới. Mà trận chung kết thì là an bài vào ngày mai, một mặt là sắc trời đã tối, một mặt khác là cho những cái kia thụ thương đệ tử chữa thương thời gian. Diễn võ trường rất nhiều vây xem đệ tử cũng đều tan cuộc, chỉ bất quá ngoài miệng còn tại trò chuyện hôm nay là sắp quyết đấu. Bàn tử lúc này từ phía sau đuổi kịp Trương Phàm nói ra, Trương Phàm hôm nay Trịnh Thiến tranh tài xem xét liền có lượng nước à? Chỉ giáo cho. Trương Phàm nghi ngờ nói, nàng tranh tài ta toàn bộ hành trình nhìn, rất rõ ràng là đối phương cố ý để cho nàng, sau đó làm bộ bị hắn đánh ra lôi đài. Đoán chừng phía sau này hẳn là có đoạn khen ngợi bóng dáng, hứa hẹn đối phương một ít chỗ tốt, sau đó tranh tài đổ nước. Bàn tử sờ lên cằm suy đoán nói, Trương Phàm nghe chút mập mạp phân tích cũng cảm thấy rất có đạo lý. Hắn mới vừa rồi còn tại kinh ngạc lấy Trịnh Thiến trình độ làm sao có thể tiến trước 10, bị bàn tử kiểu nói này ngược lại là có thể giải thích thông. Đúng rồi bàn tử, ngươi biết nơi nào có xích thần lộ sao? Trương Phàm chính mình căn bản không biết đi đâu đi tìm xích thần lộ, chỉ có thể hướng bàn tử xin giúp đỡ. Là cái này sao? Bàn tử từ trong ngực xuất ra một cái trong suốt bình ngọc, trong bình tồn phong chút ít chất lỏng màu tím nhạt. Trương Phàm xem xét thật đúng là xích thần lộ, mặc dù lượng không nhiều, nhưng tối thiểu sò không có tốt. Trương Phàm khó nén kích động nói, bàn tử xích thần lộ có thể cho ta không? Ta cầm đồ vật cùng ngươi trao đổi. Quên đi thôi, thứ này đối với ta cũng vô dụng, đưa ngươi tốt. Thú hổ vừa nhìn liền biết ngươi nghèo muốn chết, ngươi có thể lấy cái gì đồ vật đến đổi? Lập tức bàn tử đem xích thần lộ ném cho Trương Phàm, chỉ bất quá ngoài miệng còn tại chế nhạo lấy Trương Phàm. Trương Phàm bị bàn tử nói sờ sờ cái mũi, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, thật đúng là bị bàn tử nói trúng, hắn xác thực nghèo muốn chết. Bất quá mặc dù trên mặt xấu hổ, nhưng hắn tay cũng không có nhàn rỗi, nhanh chóng đem xích thần lộ thu nhập nhận không gian. Sau đó cùng bàn tử tùy tiện hàn huyên hai câu, lúc này mới về tới chỗ mình ở, vừa trở lại chỗ ở. Trương Phàm liền nhanh lên đem xích thần lộ từ nhận không gian đem ra, đồng thời dựa theo quỷ nhãn phương thức tu luyện, bắt đầu tu luyện. Trương Phàm đem chất lỏng màu tím từ từ nhỏ vào cặp mắt của mình, đồng thời vận chuyển quỷ nhãn công pháp tu luyện, chất lỏng màu tím nhanh chóng bị Trương Phàm con mắt hấp thu. Một đêm qua đi, Trương Phàm đem một bình xích thần lộ hoàn toàn hấp thu sạch sẽ, lúc này mới mở hai mắt ra. Trong nháy mắt Trương Phàm hai mắt phóng xuất ra hai đạo chùm sáng màu tím, thoáng qua tức thì, nếu như giờ phút này có người ngoài tại, liền sẽ kinh ngạc phát hiện Trương Phàm thời khắc này con mắt lại là màu tím nhạt. Sau đó Trương Phàm đứng người lên, hắn con mắt nhan sắc cũng chậm chậm làm nhạt xuống tới, khôi phục thành trạng thái bình thường. Trương Phàm đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, đi vào lầu cắt trên sân thượng, nhìn về phương xa, lúc này hắn phát hiện tầm mắt của chính mình so dĩ vãng càng thêm phóng đạt, đồng thời nhìn càng xa. Sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía ngay tại nơi xa so tài hai tên trên người đệ tử, bọn hắn ra chiêu động tác cực nhanh, nhưng là tại lúc này Trương Phàm trong mắt phảng phất động tác chậm một dạng, hết thể chiêu thức sơ hở đều có thể bị hắn từng cái nhìn ra. Trương Phàm nguyên bản bình tĩnh trên khuôn mặt lộ ra vẻ mừng như điên, quỷ nhãn này thật sự là quá ngưỡng bức, về sau đơn đấu chẳng phải là vô địch. Cũng không biết quỷ nhãn này có cái gì mà khác đặc biệt tác dụng, sau đó hắn đem con mắt liếc về phía phương xa nữ đệ tử nơi ở, chỉ bất quá làm hắn thất vọng là mặc dù là nhìn rất rõ ràng, nhưng hiển nhiên cũng không có xuyên thấu hiệu quả, không nhìn thấy trong phòng xuân quang. Sau đó Trương Phàm cho mình một bàn tay, nghĩ thầm ta một cái chính nhân quân tử, tại sao có thể có như vậy ý nghĩ xấu xa, thật sự là không nên, khẳng định là trong khoảng thời gian này cùng bản tử ngốc lâu, bị hắn lây bệnh, xem ra sau này muốn rời xa mập mạp này mới được, Trương Phàm chững chạc đàng hoàng thầm nghĩ. Lúc này thanh âm của mập mạp từ dưới lầu truyền đến, gọi Trương Phàm nên đi diễn võ trường. Trương Phạm vừa rồi quá mức hưng phấn, quên còn có luận võ vấn đề này, sau đó tranh thủ thời gian đi vào dưới lầu cùng bàn tử tụ hợp. Trương Phạm, gần nhất có cái gì nghĩ không ra cùng huynh đệ nói, không cần thiết một thân một mình tiếp nhận. Bàn tử đột nhiên lời nói thâm thiế nói ra. Trương Phạm một mặt mộng nhìn xem bàn tử, nghĩ thầm mập mạp này phát cái gì thần kinh đâu. Bàn tử gặp Trương Phạm cũng không để ý gì tới giải chính mình ý tứ, nói lần nữa, ý của ta là nghĩ quẩn có thể nói với ta, ta đến khuyên bảo ngươi, không cần thiết chính mình đứng trên sân thượng quất chính mình bàn tay. Trương Phạm, rất nhanh hai người liền tới đến diễn võ trường. Bàn tử hay là dựa theo lệ cũ tùy tiện tìm cái địa phương tọa hạ bắt đầu ăn đồ ăn vặt, mà Trương Phàm thì là đi vào trên đài chờ đợi luận võ bắt đầu. Lúc này diễn võ trường rõ ràng so với hôm qua càng thêm náo nhiệt, chung quanh lôi đài đệ tử rõ ràng so với hôm qua nhiều gấp bội, Trương Phàm phát hiện hôm nay còn giống như tới không thiếu nữ đệ tử, hôm qua thế nhưng là không có mấy cái. Bất quá Trương Phàm đột nhiên phát hiện các nàng ánh mắt dường như không thích hợp, bởi vì các nàng giờ phút này nhìn xem Trương Phàm trong ánh mắt để lộ ra một cỗ thương hại cùng vẻ đồng tình, hiển nhiên Trương Phàm trước đó gặp bi thảm tao ngộ các nàng cũng nghe nói. Lúc này Quá Tuyết Nhi cũng tới đến diễn võ trường, bất quá lần này nàng cũng không có đi nàng hôm qua chỗ ngồi, mà là đi vào Trương Phàm bên người nói với hắn, "Trương Phàm ngươi phải tỉnh lại, còn có tốt hơn nữ nhân đáng giá ngươi đi yêu nói đi." Quá Tuyết Nhi đồng tình nhìn thoáng qua Trương Phàm, về tới ngày hôm qua vị trí. Trương Phàm giờ phút này nội tâm gầm thét lên, các người đám nữ nhân này phát cái gì thần kinh, chẳng lẽ ta hôm qua nói không đủ hiểu chưa, là ta vứt bỏ nàng, không phải nàng vứt bỏ ta, ta dựa vào. Chỉ bất quá hắn trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại là hai mắt nhắm lại, bởi vì cái gọi là nhắm mắt làm ngơ. Thời khắc này Trương Phàm trở thành tất cả nữ đệ tử chú ý tiêu điểm, nhao nhao đối với hắn ôm đồng tình chi tâm. Ngược lại Trịnh Tiến giờ phút này đứng tại nơi hẻo lánh, phản phất muốn đem chính mình che giấu, bởi vì từ khi chuyện ngày hôm qua đằng sau, rất nhiều đệ tử đều biết nàng là hạ người gì, cho nên bọn hắn giờ phút này nhìn Trịnh Tiến ánh mắt đều là tràn ngập chán ghét cùng ghét bỏ. Lúc này trưởng lao rốt cục lên này, đồng thời lần nữa rút thăm, Trương Phàm lần này rút đến lại còn là một lá thăm, ngay cả chính hắn đều không thể không hoài nghi đây chẳng lẽ là Lao Thiên tại báo trước hắn thi đấu thứ nhất. Mà lần này cùng hắn đồng dạng rút đến một lá thăm vị chính là tên kia đã đạt tới ngưng thần cảnh tám trọng đệ tử, cũng là đoạt giải quán quân đại đứng đầu một trong, tên là Vương Hải. Khi giới đại đệ tử nhìn thấy Trương Phàm rút đến đối thủ lúc, đều nhao nhao hít sâu một hơi, cảm thán tấm này Phàm cũng quá xui xẻo, vậy mà quất đến lần thi đấu này bên trong cảnh giới cao nhất đệ tử, hay là đoạt giải quán quân lôi cuốn một trong những người được lựa chọn. Trương Phàm ủng hộ, mặc dù ngươi chắc chắn thua, nhưng là chúng ta hay là ủng hộ ngươi. Lúc này một tên nữ đệ tử đột nhiên hô, đồng thời còn đưa tới phản ứng dây chuyền, rất nhiều nữ đệ tử gia nhập trong đó, nhao nhao cho Trương Phàm góp phần trợ uy. Mà những nam tử kia đều không có nói chuyện, mà là nhìn trước mắt một đám nữ đệ tử cho Trương Phàm ủng hộ, có chút nam tử thì là sắc mặt khó coi nhìn xem trên đài Trương Phàm, ánh mắt bất thiện. Những này cho Trương Phàm ủng hộ nữ đệ tử bên trong, rất rõ ràng có chút là bọn hắn yêu thích, nhìn thấy mình thích nữ đệ tử cho các nam đệ tử ủng hộ, bọn hắn tự nhiên trong lòng không vui. Trương Phàm giờ phút này đã phi thường im lặng, cái này mẹ nó có như thế ủng hộ sao? Mà lại hắn cũng chú ý tới dưới đài những nam đệ tử kia ánh mắt giống như giết người, trong lòng mười phần bất đắc dĩ. Chương 29 đại chiến Vương Hải, chương 29 đại chiến Vương Hải trên lôi đài. Giờ phút này chỉ còn lại Trương Phàm cùng Vương Hải đứng đối mặt nhau, dưới lôi đài thì là xuất hiện hài kịch một màn, nam đều tại vì Vương Hải ủng hộ, nữ đều tại vì Trương Phàm ủng hộ. Một tên nam đệ tử khó chịu la lớn, Vương Hải tốc chiến tốc thắng, tranh thủ thời gian giải quyết hết Trương Phàm, đám này nương môn quá ổn. Mà các nam đệ tử cũng đều nhao nhao phụ hòa nói, mà những nữ đệ tử kia thì là hướng phía những nam đệ tử kia trợn mắt nhìn, nhìn ra trong đó một chút nam đệ tử thanh âm không khỏi đều nhỏ lại, bởi vì những nữ đệ tử kia chính là những nam đệ tử kia đạo lữ. Ngươi có thể a, nhiều như vậy nữ đệ tử vì ngươi ủng hộ, ta đều hâm mộ. Vương Hải âm dương quái khí nói ra, ý tứ rất rõ ràng, ngươi Trương Phàm cũng liền chút bản lĩnh này, cần dựa vào nữ nhân lòng đồng tình sinh hoạt. Trương Phàm thì là bất vi sở động, từ tốn nói, ngươi là ghen ghét ta đi, dù sao căn bản không có nữ đệ tử vì ngươi ủng hộ, thật đáng thương. Sau đó dùng đồng tình ánh mắt nhìn Vương Hải. Hừ, bớt làm miệng lưỡi lợi hại, đừng tưởng rằng đánh bại hai cái rác rưởi liền có thể đồng dạng đánh bại ta, hiện tại liền để ngươi minh bạch giữa chúng ta chênh lệch. Nói đi, Vương Hải trong tay xuất hiện một thanh chiến đao, hướng phía Trương Phàm chém tới một đao, tốc độ nhanh chóng, trong không khí đều truyền đến tiếng xé gió. Vương Hải phát từ nội tâm khinh thị Trương Phàm, đối với hắn mà nói, hắn so Trương Phàm cao hai cái tiểu cảnh giới, đối phó Trương Phàm đơn giản dễ như trở bàn tay, hắn đối thủ lớn nhất hẳn là những cái kia có được thể chất đặc thù người. Trương Phàm thấy thế một tay một nắm, một thanh cự kiếm màu đen xuất hiện trong tay hắn, sau đó cự kiếm quét ngang, ngăn tại trước người. Keng! Hai thanh vũ khí va chạm kịch liệt tiếng vang lên, không trung hỏa hoa vang khắp nơi, mà Vương Hải sau một kích phi thân trở ra, Trương Phàm cũng không có đuổi theo, hai người đều còn tại thăm dò. Làm sao, người cao hơn ta hai cái tiểu cảnh giới còn cần thăm dò? Trương Phàm hướng phía Vương Hải nói ra, bất quá trong lòng thật là âm thầm cảm thán, cái này Vương Hải không đơn giản à, đối mặt so với chính mình cảnh giới thấp người đều cẩn thận như vậy, đó có thể thấy được cái này Vương Hải là cái người cẩn thận. Bất quá Vương Hải cũng không có nói thêm cái gì, giơ lên chiến đao lần nữa hướng phía Trương Phàm xuống đến, trên chiến đao linh khí ấp ủ, uy thế kinh khủng từ trên chiến đao tản ra. Tới gần Trương Phàm thời điểm, Vương Hải một đao chém xuống, linh khí nồng nặc hóa thành một thanh to lớn đao ảnh, hướng phía Trương Phàm ầm ầm xuống, uy thế kinh khủng kinh hai bốn phía lôi đài đệ tử nhao nhao lui lại, miễn cho ngộ thương. Trương Phàm trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, đây mới là hắn ưa thích chiến đấu, tay hắn nắm thôn thiên kiếm, kiếm màu đen trên khuôn mặt linh khí màu vàng phun trào, sau đó Trương Phàm một kiếm đâm ra. Phá! Cự kiếm màu đen hóa thành một thanh cự kiếm màu vàng, hướng phía đao ảnh đâm tới, hai cô năng lượng trong nháy mắt đụng vào nhau. Oeng! Tiếng nổ mạnh vang lên, trên đài diễn võ gạch đá đều bị kịch này liệt va chạm nhau chấn bỡ, đá vụn giống như lợi kiếm hướng phía bốn phía tản ra mà ra. Những cái kia quan sát đệ tử thấy thế vội vàng vận chuyển linh khí ngăn cản, chỉ bất quá ngăn cản phi thường miễn cưỡng, có chút cách khá gần, thực lực yếu kém đệ tử thậm chí bị đá vụn đánh xuyên thân thể, trọng thương bị dơ lên trở về. Sương mù tan đi, hai người đều đứng ở trên lôi đài, chỉ là người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Vương Hải rõ ràng khí tức loạn, mà lại khỏe miệng ẩn ẩn có một vết máu, mà Trương Phàm thì là cùng người không việc gì mở dạng. Vương Hải trà sát một chút vết máu ở khóe miệng, hắn phát hiện chính mình xem thường Trương Phàm, hắn không nghĩ tới Trương Phàm cùng hắn chênh lệch hai cái tiểu cảnh giới, đối bính phía dưới hắn thế mà còn bị thua thiệt. Hắn cũng không phải bụng về người, nếu dạng này vậy liền bỏ đi hao tổn chiến. Hắn dù sao so Trương Phàm cao hai cái tiểu cảnh giới, linh khí mức độ đậm đặc tự nhiên so Trương Phàm cao hơn. Sau đó hai người lần nữa đánh nhau, Vương Hải càng đánh càng là hãi hùng kiếp vía. Hắn phát hiện tấm này Phàm phảng phất linh khí dùng không hết một dạng, mà chính hắn linh khí thì là ngay tại nhanh chóng tiêu hao. Mà Trương Phàm lúc này càng đánh càng hưng phấn đánh càng khởi kình. Hắn đã quên đây là một trận luận võ, mà là đem Vương Hải trở thành buổi luyện, tôi luyện chính mình kỹ xảo chiến đấu. Vương Hải cũng không biết Trương Phàm chính là thánh thể huyết mạch, linh khí nồng đậm, dưới tình huống bình thường căn bản không ai có thể hao tổn qua Trương Phàm. Rầm rầm rầm. Lần nữa trải qua mấy vòng va chạm kịch liệt đằng sau, Vương Hải thở hổn hển, đứng tại trên lôi đài, cái trán tràn đầy mồ hôi. Mà Trương Phàm gặp Vương Hải cũng không tại hướng hắn công tới, hắn cũng không có xuất thủ lần nữa, đồng dạng đứng tại trên lôi đài, phủi bụi trên người một cái, một bộ nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng. Hiển nhiên vừa rồi đối chiến cũng không có cho Trương Phàm tạo thành quá nhiều tiêu hao. Lúc này Vương Hải nhìn xem Trương Phàm ánh mắt đã triệt để thay đổi, từ trước đó tự tin đến bây giờ sợ hãi, có thể nói lần này luật võ, cái này Trương Phàm cho Vương Hải đại đến to lớn tâm lý trùng kích, thậm chí siêu việt mấy cái khác có được thể chất đặc thù đệ tử. Hô, Vương Hải trường trường nổ một ngụm trọc khí, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, hướng phía đối diện Trương Phàm nói ra, ngươi rất mạnh, ta hy vọng ngươi có thể thu hoạch được thứ nhất, dù sao ngươi là vua ta mạnh ít có tán thành người. Sau đó trực tiếp nhảy xuống lôi đài, thân ảnh đó là tương đương tiêu sái. Trương Phàm bị hắn bất tình lình cử động làm động, sau đó cũng đi theo nhảy xuống lôi đài, trở lại bàn tử bên người. Lúc này dưới đài những đệ tử kia nhao nhao trợn tròn mắt, nhất là những nam đệ tử kia, bọn hắn hận không thể Trương Phàm thua, thật không nghĩ đến hắn thế mà thắng, nhất làm cho bọn hắn không nghĩ ra là Vương Hải vậy mà chính mình nhận thua, cái này khiến bọn hắn có chút không nghĩ ra, bởi vì từ bọn hắn góc độ đến xem hai người cũng không có phân ra thắng bại mới đối. Mà những nữ đệ tử kia thì là bưng bít lấy miệng nhỏ, giật mình nhìn chằm chằm Trương Phàm bóng lưng, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này một tên nữ đệ tử nhịn không được nói ra, "Oa, Trương Phàm rất đẹp à, vậy mà thật lấy yếu thắng mạnh thắng." "Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới, thực sự quá đẹp rồi, ta phát hiện ta sắp yêu hắn." Một tên nữ đệ tử khác si ngốc nhìn chằm chằm Trương Phàm bóng lưng nói ra. Hai người đối thoại đưa tới đông đảo nữ đệ tử cộng mình, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía xa xa Trương Phàm. Bên cạnh những nam đệ tử kia nghe xong nhao nhao đối với Trương Phàm trợn mắt nhìn, hận không thể đi lên tay xé Trương Phàm. Trương Phàm tại bàn tử ngồi xuống bên người, sau đó lựa chọn nhắm hai mắt lại, nhắm mắt làm ngơ. "Trương Phàm ngươi phải nổi danh, những nữ đệ tử kia xem ngươi ánh mắt cũng không giống nhau." Bàn tử lấy tuổi chọ chọc chọc bên cạnh Trương Phàm, cười hì hì nói ra. "Cút đi." Trương Phàm nhắm mắt lại nói ra. Mà giờ khắc này ngồi ở phía xa Quá Tuyết Nhi cũng chú ý tới những nữ đệ tử kia ánh mắt, trong lòng nhịn không được hừ một tiếng, ánh mắt giống như một thanh kiếm sắc đâm về Trương Phàm. Chỉ bất quá khi nàng phát hiện Trương Phàm lúc này chính nhắm hai mắt lúc, không khỏi nhịn không được nết lên miệng nhỏ, rõ ràng tương đương bất mãn. Mà Đoàn Gia Hứa lúc này cũng đồng dạng nhìn xem Trương Phàm, chỉ bất quá hắn giờ phút này sắc mặt âm trầm, Trương Phàm chiến thắng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn vốn cho rằng trận này Vương Hải sẽ hung hăng ngược tấm này Phàm, kết quả tấm này Phàm vậy mà không hiểu thấu thắng. Chương 30 quyết ra năm mạnh, chương 30 quyết ra năm mạnh mà lôi đài một bên khác, những cái kia tiến vào 10 mạnh đệ tử thì là sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Trương Phàm, bọn hắn không phải người ngu, đã nhìn ra tấm này Phàm không hề tầm thường, mặc dù cảnh giới so với bọn hắn thấp, nhưng là thực lực phi thường cường đại. Trong đó một tên nam tử mặc áo đỏ, lúc này nhìn chằm chằm Trương Phàm thời điểm trong hai mắt phảng phất có hai đạo ánh lửa thoáng hiện, đồng thời sắc mặt thập phần hưng phấn. Người này tên là Tống Á, trời sinh hỏa linh thể, nắm giữ lực lượng hỏa diễm. Kiến thức Trương Phàm sau khi chiến đấu, hắn rõ ràng đã đem Trương Phàm xem như hắn địch nhân lớn nhất. Mà trong góc, Trình Tiến ánh mắt si ngốc trệ nhìn phía xa Trương Phàm, không biết suy nghĩ cái gì. "Ha ha, tấm này Phàm ta liền biết không đơn giản." Áo xanh phó viện trưởng cười to nói, hắn hiện tại đối với tấm này Phàm ngược lại là càng phát ra hài lòng đứng lên. Hai gã khác phó viện trưởng cũng là gật đầu cười. Mà tên kia Bạch Hổ viện phó viện trưởng thì là hừ lạnh một tiếng, không nói gì, bất quá từ biểu lộ đến xem, hiển nhiên là tương đương không vui. Mà Trương Phàm chiến đấu kết thúc về sau, tổ kế tiếp luận võ để Trương Phàm cũng nhắc lên hứng thú, bởi vì tổ kế tiếp trong hai người có một tên người mặc màu lửa đỏ trường bào nam tử, chỉ gặp hắn trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo lại vô cùng tự tin. Mà cùng nàng quyết đấu người Trương Phàm cũng nhận biết, là Trịnh Tiến. Chỉ bất quá lúc này Trịnh Tiến đứng tại trên lôi đài, hai tay nắm chắc, nhìn ít thậm chí có chút run rẩy, mà trán của nàng thậm chí đều có một ít mồ hôi mịn chính chậm rãi chảy xuống, nhìn ra nàng giờ phút này áp lực lớn vô cùng. "Động thủ đi, thật sự nếu không động thủ ngươi liền không có cơ hội. Ta cũng sẽ không giống trước đó người kia một dạng để cho ngươi, cử đi ngươi tấn cấp." Tống Á tùy tiện nói, cũng không có cho Trịnh Tiến một tia mặt mũi, phải biết Trịnh Tiến phía sau là Đoàn Gia Hứa, chuyện này rất nhiều người đều biết, nhưng hắn Tống Á cũng mặc kệ những này. Trịnh Tiến nghe được Tống Á những lời này về sau, sắc mặt không khỏi trở nên tái nhợt, trên trán mồ hôi càng là một giọt hướng xuống nhỏ xuống. Chỉ chốc lát sau mặt đất xuất hiện một đám nước đọng. Trịnh Tiến nhất phương diện là bị cái này Tống Á lời nói cảm xúc bối rối, một mặt khác là cái này Tống Á mặc dù không có động, nhưng là hắn đã bắt đầu vận chuyển linh khí, giờ phút này sân bãi phía trên nhiệt độ ngay tại lên cao không ngừng. Trịnh Tiến biết nếu như lại rông dài nàng nhất định còn chưa đánh liền bị cái này nhiệt độ kinh khủng tiêu hao, sau đó nàng cắn răng một cái cầm kiếm chiều Tống Á xuống đi. Tống Á thấy thế lộ ra trêu tức dáng tươi cười, đối với Trịnh Tiến nói ra, ngươi thật rất để cho ta buồn nôn. Trịnh Tiến cùng Trương Phàm những chuyện kia hắn tự nhiên cũng nghe nói, đồng thời đối với Trịnh Tiến loại này dựa vào quan hệ tấn cấp hành vi căm thù đến tận xương thủy, cùng Trịnh Tiến quyết đấu đơn giản chính là đang vũ nhục hắn Tống Á. Sau đó Tống Á hai tay sát nhập, một cái cự đại hỏa cầu tại trước người hắn cấp tốc ngưng tụ mà ra. "Đi ngươi." Tống Á đại uống, hỏa cầu cấp tốc hướng phía cực tốc chạy tới Trịnh Tiến đánh tới, nhiệt độ kinh khủng quét sạch toàn bộ diễn võ trường, trên diễn võ trường sóng nhiệt hướng phía đại diễn võ bốn phía tràn ngập mà đi, nóng những cái kia vây xem đệ tử từng cái đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển. Trịnh Tiến thấy thế lập tức hướng phía hỏa cầu một kiếm bổ ra ngoài. Kiếm quang cùng hỏa cầu va chạm trong nháy mắt bị hòa tan, mà hỏa cầu kia hay là tiếp tục hướng phía Trịnh Tiến đánh tới. Trịnh Tiến thấy thế quá sợ hãi, kinh khủng nhiệt lượng để nàng thở không nổi, toàn thân quần áo đều bị ướt đẫm mồ hôi. "Ta nhận thua." Trịnh Tiến vội vàng nói, nàng biết rõ thực lực sai biệt quá lớn, nếu không phải Đoàn Gia Hứa phía sau ngầm thao tác, nàng đều vào không được mười mạnh. Hỏa cầu giữa không trung trong nháy mắt biến mất, Tống Á khinh thường nhìn thoáng qua Trịnh Tiến, lúc này mới rời đi lôi đài. Trương Phàm tại dưới đài âm thầm sợ hai thán phục cái này Tống Á thực lực, hắn không nghĩ tới Trịnh Tiến ngay cả cái này Tống Á nhất chiêu đều không tiếp nổi, không biết là Tống Á thực lực quá mạnh hay là Trịnh Tiến thực sự rất rưỡi. Tống Á trở lại dưới đài, hướng phía Trương Phàm phương hướng nhìn lại, vừa vặn giờ phút này Trương Phàm cũng đang nhìn Tống Á, ánh mắt hai người va chạm, trong không khí phảng phất đều có thể ngửi được mùi thuốc nổ. Tống Á khiêu khích hướng phía Trương Phàm ngoắc ngón tay, khiêu khích ý vị mười phần, mà Trương Phàm cũng không có phản ứng hắn. "Trương Phàm, tên kia khiêu khích ngươi đây, ngươi không trả lời một chút?" Bàn Tử nhìn phía xa Tống Á, cười trên nỗi đau của người khác nói: "Gia hỏa này chính là e sợ thiên hạ bất loạn." Trương Phàm mặc dù mặt ngoài không có gì biểu lộ, nhưng là trong lòng xác thực tại nói thầm: "Tên mắt con này quá phết lối, đến lúc đó nhất định phải hảo hảo giáo dục một chút." Đằng sau tranh tài cũng tương đương đặc sắc kịch liệt, cơ hồ đều là thế lực ngang nhau. Cuối cùng quyết ra sau cùng năm cường nhân viên, một người trong đó đưa tới Trương Phàm chú ý, người kia mang một cái đầu trọc, người mặc trường bào màu vàng, chính là thổ thuộc tính thể chất đặc thù, lực phòng ngự kinh người. Cùng hắn tỉ thí người đệ tử kia chính là bị hắn sống sờ sờ tiêu hao đến nhật vua. Trương Phàm hỏi tham qua bản tử đằng sau biết được tên kia trường bào màu vàng đệ tử tên là Đạo Nhất, chính là thổ linh thể, am hiểu phòng ngự. Gặp Trương Phàm đang xem hắn, Đạo Nhất chiều lấy Trương Phàm mỉm cười, sau đó đi xuống lôi đài. Trương Phàm thấy thế cũng là hướng phía Đạo Nhất cười cười, nghĩ thầm người mới này thi đấu thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Mà giờ khắc này những cái kia vây xem đệ tử rõ ràng cảm xúc cao, bởi vì hôm nay tỉ thí thật sự là quá đặc sắc, xa xa siêu việt dĩ vãng cuộc thi đấu của người mới. Dĩ vãng cuộc thi đấu của người mới nào có đánh kịch liệt như vậy, cùng năm nay so sánh, dĩ vãng đơn giản chính là tiểu đả tiểu nháo. Bọn hắn tại dưới đài đều tại kích động thảo luận năm nay ai sẽ thu hoạch được thi đấu thứ nhất. Năm nay thi đấu thứ nhất nhất định là Tống Á, hắn hỏa linh thể lực công kích khủng bố tuyệt luân, bình thường đệ tử căn bản ngay cả trên người hắn tản ra nhiệt độ cao đều gánh không được. Một tên ngoại môn người mới đệ tử kích động nói ra, rõ ràng Tống Á thực lực đã đem hắn thật sâu tin phục. Ta cảm thấy chính là Đạo Nhất, phòng ngự tuyệt đối, căn bản không ai có thể hao tổn qua hắn. Một người đệ tử khác phản bác. Lúc này Bản Tử đột nhiên tiến đến trong đám người nói ra, thứ nhất nhất định phải là Trương Phàm, hắn mới là mạnh nhất. Đệ tử khác bị mập mạp nói sững sờ, sau đó lập tức triển khai phản bác, dù sao Trương Phàm mặc dù thanh danh lớn, cũng tiến vào năm mạnh, nhưng từ mặt giấy thực lực đến xem, rõ ràng yếu tại Đạo Nhất cùng Tống A đám người nhao nhao túi bụi thời khắc, Bản Tử đột nhiên nói ra, vậy liền đến đánh cược một keo, ta cầm cái. Sau đó Bản Tử cũng không nói nhảm, trực tiếp liền lấy ra một khối to lớn màu trắng vải bóc trải phẳng trên mặt đất, ở phía trên phân biệt viết mấy người tỷ lệ đặt cược. Chúng đệ tử thấy thế cũng là hứng thú, nhao nhao bắt đầu đặt cược. Cược Tống Á cùng Đạo Nhất thu hoạch được đệ nhất tỷ lệ đặt cược đều là 1:1, mà cược Trương Phàm thu hoạch được đệ nhất tỷ lệ đặt cược là 1:10. Cơ hồ toàn bộ người đều đặt cược Đạo Nhất hoặc là Tống Á, mà Trương Phàm cùng với những cái khác hai tên đệ tử căn bản không ai đặt cược. Đợi đến đặt cược sau khi hoàn thành, Trương Phàm lén lút đi vào Bản Tử bên cạnh nói ra, ta muốn cho chính mình đặt cược. Sau đó hắn từ nhẫn không gian xuất ra một thanh linh thạch hạ phẩm cho Bản Tử. Bản Tử cười hắc hắc, rõ ràng Trương Phàm cùng hắn nghĩ đến cùng nhau đi. Mà lần này đặt cược Bản Tử yêu cầu nhất định phải là linh thạch, mà khác một mực không thu, cho nên hắn giờ phút này nhận được tất cả đều là linh thạch. Bản Tử đã sớm để mắt tới đám này đệ tử ngoại môn trong túi linh thạch, phải biết lần này di tích chi hành đám người này khẳng định bao nhiêu đều thu được không ít linh thạch. Huynh đệ ngươi có lòng tin sao? Ta thế nhưng là tất cả đều đem bảo ép trên người ngươi. Bản Tử trần chờ hỏi, hắn vẫn là không yên lòng, nhất định phải hỏi một chút Trương Phàm, cái này phải thua coi như thua thiệt quần cục đều không thừa. Yên tâm, Trương Phàm có lòng tin chiến thắng. Sau đó vỗ vỗ bả vai của mập mạp, chạy đến một bên khác đi nghỉ ngơi. Hiện tại là giữa trưa, còn lại tranh tài buổi chiều mới có thể bắt đầu, tông môn cho bọn hắn lưu lại một chút thời gian nghỉ ngơi. Chương 31 trận chung kết bắt đầu, chương 31 trận chung kết bắt đầu. Thời gian nghỉ ngơi thoáng qua tức thì, chung quanh lôi đài đệ tử lần nữa ồn ào náo động, bởi vì chân chính trận chung kết sắp diễn ra. Trương Phàm mấy người lần nữa trở lại lôi đài đồng thời rút thăm hoàn thành. Bởi vì vòng bán kết là 5 người, cho nên sẽ có một người luân không. Chủ trì tỷ võ trưởng lão dừng một chút nói lần nữa, lần này bởi vì mọi người phát huy ra sắc, cho nên tông môn quyết định gia tăng ban thưởng, xếp hạng 3 vị trí đầu đệ tử sẽ thu hoạch được tiến về Hóa Long Chỉ tu luyện cơ hội. Dưới trận đệ tử đều nhao nhao lộ ra sợ hai thán phục chi sắc, Hóa Long Chỉ bọn hắn biết, là một chỗ do linh khí nồng nặc ngưng tụ mà thành linh khí ao, ở bên trong tu luyện đem làm ít công to, tình huống bình thường cũng sẽ không đối với đệ tử mở ra, trừ phi ngươi có cái gì công lao mới có thể để cho ngươi đi vào tu luyện. Trương Phàm cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này Hóa Long Chỉ liền ngay cả hắn đã từng nghe nói qua, là tông môn đệ tử nhất hướng tới tu luyện thánh địa. Mấy tên khác đệ tử dự thi giờ phút này biểu lộ cũng rõ ràng trở nên hưng phấn lên. Trương Phàm mở ra trên tay mình thăm chúc, phát hiện thăm chúc phía trên thỉnh linh viết một cái chữ không, ý tứ rất rõ ràng, chính là hắn một vòng này không cần so, trực tiếp tấn cấp. Một vòng này Trương Phàm luôn không. Trưởng lão tuyên bố xong đằng sau liền rời đi lôi đài. Ta dựa vào không phải đâu, gia hỏa này vận khí tốt như vậy. Một tên tham dự tiền đặt cược đệ tử bất mãn nói ra. Yên tâm đừng hốt hoảng, coi như luôn không hắn cũng vô pháp thu hoạch được thứ nhất. Một tên khác tham gia tiền đặt cược đệ tử an ủi. Dưới đài một đám đệ tử cũng nhao nhao biểu đạt bất mãn. Bọn hắn đều là đặt cược Tống Á cùng Đạo Nhất, Trương Phàm luôn không để bọn hắn rất khó chịu, vạn nhất Trương Phàm con hàng này thật thu được thứ nhất, vậy bọn hắn chẳng phải là may gần chết. Trương Phàm tự nhiên nghe được những đệ tử kia nghị luận, thế là ngửa mặt lên trời thở dài, luôn không thật tốt à, cái này có lẽ chính là mệnh đi. Lời này vừa nói ra khí những đệ tử kia nhao nhao chửi ầm lên, ưu ký hiệu bản quyền ấn tóm lại mắng phi thường có nghe. Trương Phàm lắc lắc đầu, tiêu sái rời đi lôi đài. Quá Tuyết Nhi ở phía xa sau khi thấy được cũng là che miệng cười khẽ, tấm này Phàm thật sự là càng ngày càng thú vị. Thi đấu chính thức bắt đầu, Vòng thứ nhất là Tống Á quyết đấu một vị khác nam đệ tử, tên nam đệ tử kia mặc dù cũng là ngưng thần cảnh thất trọng, nhưng căn bản không phải Tống Á đối thủ, mấy vòng so chiêu đằng sau, liền bị Tống Á một trưởng vô ra lôi đài. Vòng thứ hai thì là đạo nhất quyết đấu, tên nam đệ tử kia tại trên lôi đài hướng phía đạo nhất điên cuồng tiến công nửa canh giờ, lúc này mới bất đắc dĩ nhận thua, bởi vì hắn linh khí đã khô kiệt. Rất nhanh cuộc thi đấu của người mới tiền tam cường chính thức quyết ra, theo thứ tự là Trương Phạm, Tống Á cùng đạo nhất. Dưới trận cũng nên đón nhiệt liệt tiếng hoan hô, bởi vì trận chung kết sắp bắt đầu. Trưởng lão lên đài một lần nữa tuyên bố quy tắc, nguyên nhân là để cho cân bằng, quyết định lâm thời sửa chữa quy tắc, sẽ tiến hành xa luân chiến. Thắng một trận sẽ thu hoạch được điểm tích lũy, ai trước thu hoạch được 2 điểm thì là lần này thi đấu thứ nhất. Đối với ba người tới nói dạng này quy tắc có thể nói là phi thường công bằng, dạng này quy tắc bên dưới ba người bọn họ tất nhiên sẽ lẫn nhau giao thủ, người thắng trận mới càng có tin phục lực. Sau đó trưởng lão tuyên bố chỉnh đốn một lát, đằng sau trận chung kết sắp mở ra. Trương Phàm trở lại mập mạp bên người, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này một tên khách không mời mà đến đột nhiên đi vào hai người bọn họ trước người, người tới chính là Đoàn Gia Hứa. Chúng ta đến cái một mình đánh cược thế nào? Đoàn Gia Hứa nhìn xem nhắm mắt Trương Phàm nói ra. Trương Phàm mở hai mắt ra nhìn trước mắt Đoàn Gia Hứa nói ra, ngươi muốn làm sao cược? Ta tin tưởng trên người ngươi còn có linh thạch, ta liền cược trên người ngươi toàn bộ linh thạch. Đoàn Gia Hứa nhìn chằm chằm Trương Phàm nói ra. Trương Phàm hơi nhướng mày, nghĩ thầm Đoàn Gia Hứa ra hỏa này là muốn làm gì? Nếu như ngươi thu hoạch được thứ nhất, ta liền đem thứ này cho ngươi. Sau đó Đoàn Gia Hứa từ trong ngực xuất ra một bình chất lỏng màu tím, lại là đỏ thần lộ. Nếu như ngươi thua, linh thạch toàn bộ về ta thế nào? Đoàn Gia Hứa nhìn xem Trương Phàm tự tin nói, hắn tin tưởng trận chung kết trong ba người, tấm này Phàm nhất định là yếu nhất, hai người khác hắn đều có chỗ hiểu rõ, tất cả đều là yêu nghiệt, tương lai thành tựu không thể đo lường. Đồng thời hắn gần nhất tu luyện đem trong di tích mang ra linh thạch toàn bộ tiêu hao hết, cho nên nhu cầu cấp bách một ít linh thạch, tấm này Phàm rõ ràng chính là tốt nhất cừu non, huống hồ chất lỏng màu tím này là cái gì hắn cũng không rõ ràng, chỉ là ngẫu nhiên đoạt được, đối với hắn lại không dùng, cho nên lấy ra đánh cược. Hắn kỳ thật không biết cái này đỏ thần lộ mặc dù không phải cái gì vật đặc biệt chân quý, nhưng bởi vì hi hữu, cho nên cũng giá trị liên thành. Trương Phàm thấy thế tử nhẫn không gian lấy ra 15 khỏa linh thạch hạ phẩm, đồng thời biểu hiện ra một bộ do dự bộ dáng. Đoàn Gia Hứa nhìn thấy Trương Phàm trong tay linh thạch nhãn tình sáng lên vội vàng nói, liền lấy những linh thạch này đi. Mập mạp ngươi cho chúng ta làm công chứng viên. Sau đó lại đối bên cạnh mập mạp nói ra. Trương Phàm thở dài một hơi nói ra, cái kia, tốt a. Đoàn Gia Hứa nghe xong đem đỏ thần lộ đặt ở mập mạp nơi đó, Trương Phàm cũng đem linh thạch giao cho mập mạp. Đoàn Gia Hứa thấy thế lúc này mới hài lòng rời đi, nghĩ thầm hôm nay thật sự là kiếm lợi lớn. Nhìn xem đi xa Đoàn Gia Hứa, mập mạp chọc chọc Trương Phàm nói ra, đừng giả bộ, người ta đã đi xa, ngươi cái tên này diễn kỹ có thể à, có bản gia phong phạm. Đồ đần này còn tưởng rằng chính mình kiếm lợi, kỳ thật cái này đỏ thần lộ nhưng so sánh linh thạch này giá trị cực lớn nhiều, mập mạp nói lần nữa. Trương Phàm lập tức thu hồi do dự biểu lộ nói ra, đoạn này khen ngợi là chắc chắn ta lần này chắc chắn sẽ không thứ nhất, cho nên mới dám cùng ta như thế cược, chỉ sợ hắn muốn tính sai. Trương Phàm đối với thực lực mình vẫn còn có chút tự tin. Đệ tử khác gặp Đoàn Gia Hứa đều áp chú, trước đó còn đang do dự những người kia cũng nhao đều xuất thủ, bắt đầu áp chú, chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng là một lần hiếm có kiếm lấy linh thạch cơ hội. Trình đốn qua đi trận chung kết xa luân chiến chính thức bắt đầu, mà Trương Phàm đột nhiên phát hiện vây xem đệ tử tựa hồ so trước đó càng nhiều, toàn bộ lôi đài bị vây chật như nêm cối. Mập mạp lại tại một bên cao hứng bừng bừng nhìn trước mắt càng chồng càng nhiều linh thạch, cười đến trên mặt thịt mỡ đều chen ở cùng nhau. Ngay tại Trương Phàm chỉnh đốn trong khoảng thời gian này, rất nhiều đệ tử buôn tẩu bẩm báo, cho nên rất nhiều vốn chỉ muốn quan sát trận chung kết đệ tử cũng nhao chạy đến, đồng thời nghe nói tiền đặt cược một chuyện, cho nên cũng đều tranh thủ thời gian đến đặt cược, sợ bỏ qua cơ hội phát tài. Bọn hắn còn từ trước đó những đệ tử kia trong miệng nghe nói giới này cuộc thi đấu của người mới trước đó một chút tranh tài như thế nào đặc sắc, còn có rất nhiều chuyện bắt quái kiện, nghe bọn hắn hối hận không có sớm một chút đến. Trương Phàm lúc này đã đi tới trên lôi đài, đạo nhất cùng Tống Á cũng đồng thời đi tới trên lôi đài. Trưởng lão lần nữa để ba người rút thăm, chủ yếu là vì rút ra ai trước quyết đấu. Rút thăm hoàn tất, Trương Phàm mở ra chính mình thăm chúc, trên đó viết một cái hai chữ. Mà đổi thành bên ngoài hai người thì là đều quất đến một. Trương Phàm tự giác đi xuống lôi đài, đem lôi đài để lại cho Tống Á cùng đạo nhất. Dưới đài đông đảo đệ tử thấy thế nhao bộc phát ra tiếng hoan hô, bởi vì trong lòng bọn họ, Tống Á đại biểu công kích mạnh nhất, đạo nhất đại biểu phòng ngự mạnh nhất, đây quả thực là mâu cùng tuấn quyết đấu, chỉ tưởng tượng thôi đều đặc sắc. Trương Phàm thì là nhiều hứng thú tại dưới đài nhìn xem hai người, mượn cơ hội này có thể xem thật kỹ một chút hai người này thực lực chân thật, dù sao hắn cảm giác trước đó hai người này cũng không có bộc phát ra toàn bộ thực lực. Chương 32 quyết đấu đạo nhất Tống Á cùng đạo nhất đứng tại trên lôi đài, mặc dù hai người còn chưa động thủ, nhưng là trên thân hai người phóng thích ra uy áp đã đem bốn phía sàn nhà chấn vỡ, trong không khí tràn ngập mùi thuốc nổ. Lúc này Tống Á đột nhiên động, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ, cực tốc hướng phía đạo nhất mà đi. Đạo nhất thấy thế trong tay bấm niệm pháp quyết, trong nháy mắt trước mặt hắn xuất hiện một tòa to lớn lại nặng nề tường đất ngăn tại trước mặt hắn. Tống Á hướng thẳng đến tường đất chính là một quyền, trên nắm tay bao vây lấy ngọn lửa nóng bỏng, đập ầm ầm tại tường đất phía trên. Vâng. Tiếng nổ mạnh vang lên, Tống Á một quyền này trực tiếp tại tường đất phía trên oanh ra một cái hang lớn, nhưng là cũng không có uy hiếp được tường đất phía sau đạo nhất, ngược lại là tại bạo tạc tác dụng dưới, lực lượng hỏa diễm tứ tán, dẫn đến trên lôi đài một vùng biển lửa. Sau đó hai người lần nữa đại chiến kịch liệt cùng một chỗ, Tống Á chủ công, đạo nhất chủ thủ, ai cũng cầm đối phương không có biện pháp, thẳng đến sau nửa canh giờ, dưới đài chủ trì thi đấu trưởng lão tuyên bố hai người thế hòa không phân thắng bại. Bởi vì liền ngay cả dưới đài vây xem đệ tử cũng nhìn ra được, hai người linh khí đều nhanh khô kiệt, đồng thời đều là đầu đầy mồ hôi, rõ ràng tiếp tục đánh xuống cũng không chống được bao lâu, đoán chừng hay là phân không ra thắng bại. Hai người tỉ thí khiến cho lôi đài tàn phá không chịu nổi, khắp nơi đều là cái hố cùng hỏa diễm. Trưởng lão xuất ra hai viên khôi phục đan dược cho hai người, để bọn hắn có thể khôi phục nhanh chóng hao tổn, đồng thời sai người đem lôi đài một lần nữa tu sửa. Trương Phàm xem hết hai người giao đấu cũng là chấn kinh tại thực lực của hai người này rõ ràng trước đó một mực tại tàng, cho tới bây giờ mới toàn lực bộc phát. Cũng không lâu lắm, lôi đài bị một lần nữa tu sửa hoàn thành, Tống Á cùng đạo nhất cũng đã dựa vào đan dược đem linh khí khôi phục, chỉ là rõ ràng có thể từ ánh mắt của hai người bên trong nhìn ra, hai người này hay là lẫn nhau khư phục, hận không thể lại đánh một trận. Trận tiếp theo, Trương Phàm quyết đấu đạo nhất. Lúc này trưởng lão thanh âm từ trên lôi đài truyền đến, ủng hộ A huynh đệ, ta tuổi già liền dựa vào ngươi. Bàn tử đi vào Trương Phàm sau lưng, một bên cho hắn nắm bay, vừa nói, mà Trương Phàm thì là cho hắn một cái ánh mắt tự tin, sau đó hướng phía trên lôi đài đi đến. Mà những cái kia tham dự tiền đặt cược đệ tử thì là bắt đầu hưng phấn lên, bởi vì rốt cục đến phiên Trương Phàm ra sân, bọn hắn rất chờ mong Trương Phàm bị ngược. Đạo nhất cho ta hung hăng đánh cái này Trương Phàm. Một tên đệ tử tại dưới lôi đài la lớn, sau đó bên cạnh hắn đệ tử khác cũng nhao nhao quát to lên. Đám người này còn nhớ đến Trương Phàm luân không sau cái kia phách lối bộ dáng. Trên lôi đài, đạo nhất tò mò nhìn Trương Phàm, đầu chọc tại thái dương chiếu dọi xuống chiếu lấp lánh, hắn mặc dù tính cách tương đối hiền hòa lại cùng thế không tranh, nhưng vẫn là tò mò hỏi, "Trương Phàm, ngươi là thế nào làm đến đồng thời đắc tội nhiều người như vậy?" Trương Phàm sững sờ, không nghĩ tới tên chọc đầu này mặt ngoài bình tĩnh hiền hòa như cái người hiền lành, nội tâm vậy mà như thế bắt quái, sau đó vừa cười vừa nói, "Muốn học à, ta dạy cho ngươi à?" "Không cần, ta tiêu thụ không dạy nổi." Đạo nhất im lặng, không nghĩ tới Trương Phàm ra mặt vậy mà như thế dạy, để hắn không thể không bội phục. Hai người các ngươi là đến tỷ võ hay là đến nói chuyện trời đất? Lúc này dưới đài Tống Á nhịn không được nói ra, hắn muốn định mở mang kiến thức một chút Trương Phàm thực lực, không nghĩ tới hai người này lên lôi đài căn bản không đánh, vậy mà trò chuyện, cái này khiến tính nôn nóng Tống Á rất khó chịu. "Liên quan gì đến ngươi?" Trương Phàm liếc qua Tống Á, chẳng hề để ý nói ra. Đạo nhất thì là căn bản không chuẩn bị phản ứng Tống Á ra tay đi. Đạo nhất lui về phía sau mấy bước, kéo ra cùng Trương Phàm khoảng cách rồi nói ra. Trương Phàm thấy thế tập trung ý chí, tay phải một nắm, Thôn Thiên kiếm xuất hiện trong tay hắn, sau đó hướng thẳng đến đạo nhất một kiếm chém tới. Đạo nhất thấy thế lập tức ngón tay bấm niệm pháp quyết, trước mặt hắn xuất hiện một khối do bùn đất hội tụ mà thành tâm chắn, ngăn tại trước người. Bành! Cự kiếm cùng thổ thuẫn hung hăng đụng vào nhau, thổ thuẫn trong nháy mắt bị Trương Phàm một kiếm này chém chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số bùn nát biến mất trên không trung. Bất quá Trương Phàm công kích cũng bị mặt này thuẫn triệt tiêu, cho nên Trương Phàm sau một kích lựa chọn lui lại, cùng đạo nhất bảo trì khoảng cách an toàn. Đạo nhất thì là hơi sững sờ, không nghĩ tới Trương Phàm cái này giản dị tự nhiên một kiếm uy lực đã vậy còn quá lớn, có thể một kiếm phá hắn thổ thuẫn, phải biết hắn trời sinh thổ linh thể, am hiểu nhất chính là phòng ngự, cùng cảnh giới có rất ít người có thể làm được một kích liền đánh nát hắn thổ thuẫn, huống chi người này cảnh giới vẫn còn so sánh hắn thấp. Sau đó ánh mắt của hắn bắt đầu ngưng trọng lên, hắn biết mình gặp được nhân vật hung ác. Trương Phàm cùng đạo nhất đồng thời thôi động khiêng linh cứu đi khí, bọn hắn phải nghiêm túc. Trương Phàm trên thân màu vàng linh khí bộc phát mà ra, bốn phía khí lãng quét sạch, trên đất lá rụng đều nhao nhao bị khí lãng này quét sạch mà lên, bay lên giữa không trung. Trương Phàm hai tay giơ lên trong tay cự kiếm, linh khí màu vàng đem cự kiếm màu đen hoàn toàn bao khỏa, dùng sức hướng phía dưới để ép, một đạo kiếm quang màu vàng nóng bổ ra, mang theo hành tạo thiên quân chi thế. Kiếm quang màu vàng kề sát đất mà đi, tốc độ phi thường nhanh, hướng phía đạo nhất cực tốc chém tới, trên lôi đài gạch đều bị cái này kinh khủng kiếm quang sinh sinh vạch ra một đạo khe rãnh, hướng phía đạo nhất lan tràn mà đi. Đạo nhất thấy thế trên thân màu vàng đất linh khí bộc phát mà ra, ngón tay bấm niệm pháp quyết sau đó chỉ về phía trước điểm ra, mặt đất chấn động, đạo nhất trước mặt trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên năm mặt giống như đại thụ giống như phẩm chất tường đất, ngăn tại trước người hắn. Rầm rầm rầm. Kiếm quang cùng tường đất tiếp xúc ở giữa, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, từng mặt tường đất trong nháy mắt bị kiếm quang này chém chia năm xẻ bảy, thẳng đến một lần cuối tường đất phá toái, kiếm quang mới tiêu tán. Giờ phút này đạo nhất cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt sương mù, những sương mù này đều là bởi vì kiếm quang cùng tường đất va chạm mà hình thành, phi thường nồng đậm, căn bản nhìn không rõ ràng. Lúc này nguyên bản bình tĩnh sương mù đột nhiên bắt đầu phun trào đứng lên, nồng đậm trong sương khói kim quang lóe lên, chỉ gặp Trương Phàm tay cầm trọng kiếm giống như một đạo thiểm điện màu vàng, lần nữa hướng phía đạo nhất đánh tới. Đạo nhất phản ứng cũng là cấp tốc, ngón tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trước mặt trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên một mặt càng thêm dày hơn nặng cự tường, sau đó tay phải hướng về phía trước đẩy, lôi đài mặt ngoài trong nháy mắt xuất hiện mấy chục cây gai nhọn khổng lồ, hướng phía Trương Phàm đâm tới, có thể nói cả công lẫn thủ. Trương Phàm thấy thế một tay phất lên, một đạo kiếm quang màu vàng trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, trong nháy mắt đem mấy chục cây gai nhọn khổng lồ chém bỡ. Nhưng hắn thân hình cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng phía đạo nhất phóng đi, giống như một đạo thiểm điện màu vàng trong nháy mắt đụng vào cự tường phía trên. Bành! Nặng nề cự tường trong nháy mắt bị Trương Phàm dùng thân thể đụng ra một cái hố, đạo nhất giờ phút này hoàn toàn bại lộ tại Trương Phàm trước mắt. Đạo nhất thấy thế lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn không nghĩ tới tấm này phàm bậy mà dựa vào nhục thân trực tiếp đem hắn ngăn tại trước người cự tường đụng ra cái động, đây là người sao? Trương Phàm dùng bàn tay vỗ cự kiếm tay cầm, cự kiếm giống như đạn pháo hướng phía đạo nhất đâm tới, trong không khí truyền ra nổ vang âm thanh. Đạo nhất phản ứng cũng là rất nhanh. Khi hắn nhìn thấy Trương Phàm một khắc này liền biết đại sự không ổn, sau đó lập tức phi thân lui lại, đồng thời hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, một mặt thổ thuẫn trong nháy mắt ở trước mặt hắn ngưng tụ mà ra. Chỉ bất quá bởi vì khoảng cách quá gần, lại Trương Phàm một kích này thế nhưng là dùng toàn lực, cho nên mặc dù thổ thuẫn ngưng tụ ra, nhưng vẫn là bị cự kiếm trong nháy mắt xuyên thủng, hóa thành bùn nát, mà cự kiếm thì là tiếp tục hướng phía đạo nhất bay đi. Đạo nhất quá sợ hãi, nếu như bị một kiếm này đâm trúng, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này dưới đại trưởng lão trong nháy mắt xuất hiện tại đạo nhất trước mặt, tiện tay vung lên, đem cự kiếm cường đại uy thế trong nháy mắt hóa giải, cự kiếm bay rất ra ngoài, lần nữa trở lại Trương Phàm trong tay. Mà Trương Phàm cũng là không còn hướng phía trước, cầm Tôn Thiên kiếm lặng lặng đứng thẳng, bị vợ nhìn trước mắt chật vật đạo nhất nói ra, ta thắng. Đạo nhất tại trưởng lão trợ giúp bên dưới hóa giải Trương Phàm một kích chí mạng này, vừa rồi hắn kém chút đều coi là phải chết, nghe được Trương Phàm lời nói, sau đó hai tay ôm quyền nói ra, hôm nay có thể gặp được Trương huynh đối thủ lợi hại như vậy, là vinh hạnh của ta, cũng cho ta biết mình cũng đủ, về sau hy vọng chúng ta còn có thể giao thủ lần nữa. Nói xong cũng không quay đầu lại rời đi lôi đài, sắc mặt bình tĩnh. Chỉ là chỉ có Trương Phàm đã nhận ra sự khác thường của hắn, bởi vì đạo nhất trước đó một mực mang đến cho hắn một cảm giác đều là không hề bận tâm, vừa rồi thời khắc nguy cơ rõ ràng từ trong con mắt hắn thấy được vẻ hoảng sợ, bất quá khi trưởng lao hóa giải nguy cơ đằng sau, ánh mắt của hắn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Tại Trương Phàm xem ra, đạo nhất người này tâm tính trầm ổn lại tỉnh táo, nếu như tương lai cho hắn thời gian, có lẽ là cái đối thủ đáng sợ. Chương 33 quyết đấu Tống Á, chương 33 quyết đấu Tống Á, dưới đài chúng đệ tử giờ phút này lặng ngắt như tờ, bởi vì bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Trương Phàm sẽ thắng, nhất là những cái kia áp chú đạo nhất thu hoạch được đệ nhất đệ tử, giờ phút này càng là ánh mắt đờ đẫn, hai mắt vô thần, đây quả thực là tính hủy diệt đặc kích, bọn hắn lúc đó áp chú đều áp không ít, ý đồ lấy nhỏ thằng lớn, kết quả không như mong muốn, bây giờ muốn khóc tâm đều có. Mà những cái kia áp chú Tống Á đệ tử vẫn còn tốt, dù sao không phải Tống Á thua, nhưng giờ phút này trong lòng bọn họ cũng ít nhiều có chút khẩn trương. Dù sao liền ngay cả bọn hắn cũng không nghĩ tới đạo nhất thất bại, cho nên giờ phút này tâm tình của bọn hắn có một chút tâm thần bất định, liền sợ Tống Á ra âm danh lật thuyền. Trưởng lão làm bộ muốn đem đan dược cho Trương Phàm khôi phục linh khí, nhưng Trương Phàm cự tuyệt, bởi vì hắn cũng không có tiêu hao quá nhiều linh khí. Trưởng lão kinh ngạc nhìn thoáng qua Trương Phàm nói ra, ngươi xác định không cần. Trương Phàm gật đầu, sau đó trưởng lão đem đan dược thu hồi, rời đi lôi đài, tuyên bố trận thứ 2 tỷ thí lập tức bắt đầu. Dưới đài đệ tử lại ồn ào, bởi vì Trương Phàm cương trải qua đại chiến, trưởng lão cho hắn đan dược khôi phục đều không cần, cái này rõ ràng có chút giả bộ. Ta dựa vào, tấm này phàm đơn giản chính là muốn chết ta, để hắn khôi phục đều không cần, ta chưa thấy qua trang bức như vậy, một tên đệ tử nhịn không được nói ra. Không ăn đan dược tốt nhất, dạng này Tống Á thắng chắc, một tên khác gáp chú Tống Á đệ tử rêu rêu nói, hắn tốt nhất Trương Phàm tự đại một chút, dạng này Tống Á liền thắng chắc. Đệ tử khác nghe xong cảm giác rất có đạo lý, sau đó lại hưng phấn lên, lớn tiếng là Tống Á ủng hộ lấy. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, Trương Phàm đan điền so với người bình thường lớn, linh khí cũng so với người bình thường càng thêm nồng đậm, hắn cũng không có trang bôi, chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Tống Á lần nữa đi vào trên lôi đài, đen kịt hai con ngươi nhìn chằm chằm Trương Phàm nói ra, có chút ý tứ, ngươi cái tên này so ta còn cuồng. Ta chỉ nói là lời nói thật mà thôi. Trương Phàm nói lần nữa, hắn xác thực thực sự nói thật, làm sao lại không ai tin tưởng đâu, đồng thời hắn một mực tự nhận là một cái người khiêm tốn, thế nhân đối với hắn hiểu lầm thực sự quá sâu. Khá lắm, đây là cuồng không biên giới, vậy liền để ta đến lãnh giáo một chút thực lực của ngươi. Nói đi, Tống A xung quanh cấp tốc ngưng tụ ra vô số hỏa cầu, che khuất bầu trời, trong nháy mắt hướng phía Trương Phàm ầm ầm mà ra. Dưới đài đệ tử thấy thế vội vàng hướng phía nơi xa triển hồi, nhiệt độ kinh khủng làm bọn hắn bất an, đồng thời dựa theo bọn hắn kinh nghiệm của dĩ vãng, lúc này nhất định phải rời xa lôi đài, nếu không dễ dàng bị thay bay vào gió. Trương Phàm thấy thế đem linh khí bao khỏa bên ngoài thần, đồng thời nhanh chóng hướng phía Tống Á cực tốc lao đi, lần này hắn cũng không có xuất ra Thôn Thiên kiếm, mà là chuẩn bị cùng Tống Á chơi bật lộn. Hắn thông qua trước đó quan sát biết được, Tống Á mặc dù lực công kích khủng bố tuyệt luân, nhưng hắn có cái nhược điểm, đó chính là không am hiểu cận chiến. Trương Phàm trong con ngươi ẩn ẩn có tử quang chợt hiện, thiểm chuyển trong khi xê dịch tránh thoát cái kia che khuất bầu trời hỏa cầu, hướng phía Tống Á tới gần. Trương Phàm vận dụng quỷ nhãn, tại quỷ nhãn tác dụng dưới, trước mặt vô số hướng phía Trương Phàm đánh tới hỏa cầu, giờ khắc này ở Trương Phàm trong mắt tốc độ bị thả chậm vô số lần, cho nên hắn tránh né đứng lên cũng biến thành cực kỳ đơn giản. Trương Phàm hưng phấn trong lòng quát, ta dựa vào, quỷ nhãn này thật sự là quá như bức, ta yêu. Tống Á gặp Trương Phàm hướng phía chính mình tới gần, song trưởng không ngừng đánh ra, từng cái cỡ nhỏ hỏa cầu không ngừng từ Tống Á trên bàn tay ngưng tụ mà ra, bay về phía Trương Phàm. Mà Tống Á một bên không ngừng đánh ra song trưởng, một bên không ngừng lùi lại, muốn cùng Trương Phàm kéo dài khoảng cách. Trương Phàm nhìn ra Tống Á ý đồ, lập tức tăng thêm tốc độ hướng phía Tống Á xung đi, đồng thời song quyền không ngừng hướng phía trước đánh ra, từng cái quyền ấn màu vàng không ngừng cùng những hỏa cầu kia đan vào một chỗ. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ mạnh không ngừng tại giữa hai người nổ vang, giữa hai người khối khu vực này phảng phất luyện ngục, giống như một vùng biển lửa. Thời khắc này Trương Phàm tại những cái kia vây xem đệ tử trong mắt giống như một đạo tiệm điện màu vàng, một bên đánh ra quyền ấn, một bên tại vô số bạo tạc đoàn năng lượng bên trong tiệm chuyển xê dịch, khoảng cách Tống Á càng ngày càng gần. Tống Á thấy thế ánh mắt hung ác, trên thân màu lửa đỏ linh khí phóng lên tận trời. Sau đó hai tay đánh ra tốc độ trở nên càng nhanh, vô số hỏa cầu giống như gió táp mưa rào giống như hướng phía Trương Phàm mà đi, giống như một đầu do hỏa cầu ngưng tụ mà thành dòng sông. Không có cách nào, Trương Phàm cho hắn áp lực thực sự quá lớn, đồng thời hắn có thể rõ ràng cảm giác được Trương Phàm đã nhìn rõ đến nhược điểm của hắn, để trong lòng của hắn có loại dự cảm không tốt. Hai người bọn họ hết thể mới giao thủ không bao lâu, Trương Phàm liền có thể nhạy cảm nhìn rõ nhược điểm của hắn, chuyện này chỉ có thể nói rõ Trương Phàm người này kinh nghiệm chiến đấu phi thường khủng bố. Cho nên Tống A quyết định liều mạng, nếu như bị cẩn thận, hắn thua không nghi ngờ. Giờ phút này bốn phía lôi đài đệ tử đội vàng hướng phía càng xa xôi đi tứ tán, bởi vì tại Tống Á bộc phát bên dưới, hiện tại trên lôi đài cơ hồ đều là hỏa cầu, đốt toàn bộ lôi đài giống như một cái cự đại lồng giam hỏa diễm. Cái này Tống Á đã vậy còn quá biến thái, đây là người mới nên có thực lực sao? Một tên người mới đệ tử nhìn xem trên lôi đài Tống Á lúc chiến đấu dáng vẻ cảm thán nói: "Đừng nói người mới đệ tử, ta đều tiến vào ngoại môn hơn một năm, thực lực đều không có cái này Tống Á mạnh." Một tên ngoại môn đệ tử cũng nhìn xem trên lôi đài tỷ võ trang diện, thở dài một hơi nói ra. Những ngoại môn đệ tử khác cũng đều đang cảm thán, lần này người mới quả nhiên vô cùng kinh khủng, liền xem như trước đó đạo nhất, bọn hắn cũng tự nhận là không phải đạo nhất đối thủ, cái này khiến trong lòng bọn họ sinh ra to lớn cảm giác bị thất bại. Tống Á bạo phát xuống, chư phàm trước mặt hỏa cầu so trước đó càng thêm dày đặc, có thể nói hắn hiện tại trước mặt đơn giản chính là một cái do hỏa cầu tạo thành bình chướng, đồng thời lớp bình phong này còn có được đáng sợ lực lượng hủy diệt, hướng phía hắn không ngừng tới gần. So đây là đi, ta phụng bồi tới cùng. Trương Phàm có được kinh khủng linh khí số lượng dự trữ, so đấu tiêu hao hắn tự nhiên không sợ. Lập tức Trương Phàm một phát, trên thân kim quang phóng lên tận trời, linh khí nồng nặc bao khỏa toàn thân, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Trương Phàm trên người linh khí so Tống Á càng thêm nồng đậm. Trương Phàm huy quyền tốc độ cực nhanh, thậm chí chỉ có thể nhìn thấy quyền ảnh, vô số quyền ấn màu vàng không ngừng đánh ra, giống như một đầu dòng sông màu vàng nóng cùng dòng sông màu đỏ đụng thẳng vào nhau. Rầm rầm rầm. Dòng sông màu vàng nóng cùng dòng sông màu đỏ đụng nhau phía dưới, vô số tiếng nổ mạnh tại trên lôi đài nổ vang, nổ lôi đài sụp đổ. Trong nháy mắt tạo thành một cái cự đại hố sâu. Dưới lôi đài đệ tử nhìn trận mắt hốt mồm, cái này mẹ nó là hai cái người mới thực lực. Nếu là trước đó bọn hắn sợ hãi thán phục tại Tống Á thực lực, vậy bây giờ nhìn thấy Trương Phàm chân chính thực lực sau, bọn hắn đơn giản trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Tấm này phàm chuyện gì xảy ra, am hiểu phòng ngự đạo nhất chơi không lại hắn, làm sao cảm giác hiện tại am hiểu tiến công Tống Á cũng muốn thua. Bởi vì bọn hắn hiện tại rõ ràng có thể nhìn thấy, trên lôi đài quyền ấn màu vàng dòng sông ngay tại không ngừng ăn mòn hỏa cầu màu đỏ dòng sông, đồng thời ăn mòn tốc độ ngay tại không ngừng tăng tốc. Tống Á lúc này đầu đầy mồ hôi, cả người linh khí tiêu hao tốc độ quá nhanh, phảng phất sắp bị móc sạch. Hắn hiện tại chính là đang cắn răng ráng chống đỡ, bởi vì lấy hắn kiêu ngạo tính cách, hắn không muốn thua. Chốc lát sau, Trương Phàm thu hồi nắm đấm, bởi vì hắn biết Tống Á đã không được, nếu như tiếp tục đánh xuống, Tống Á nhất định trọng thương. Đây chỉ là một trận tỉ thí mà thôi, không cần thiết. Tống Á gặp Trương Phàm thu tay lại, cũng đình chỉ công kích, thở hồng hộc nửa quỳ trên mặt đất, giờ phút này hắn sắc mặt trắng bệnh, cái trán đều là mồ hôi lạnh, rõ ràng là đã suy yếu đến không được. Dưới đại trưởng lão thấy thế mau tới đài cho Tống Á một viên khôi phục đan dược, sau đó tuyên bố lần này cuộc thi đấu của người mới chính thức kết thúc. Quán quân là Trương Phàm. Chương 34 tứ đại viện lập tức trưởng lão đem ban thưởng cho Trương Phàm, chính là 1000 điểm cống hiến tông môn, đồng thời có thể đi tông môn bảo khố chọn lựa một kiện phần thưởng, đồng thời trưởng lão cáo chi Tống Á, đạo nhất cùng Trương Phàm, ngày mai liền đem tiến về Hóa Long Chỉ, tiếp nhận linh tuyển tẩy lễ. Giờ phút này dưới lôi đài vang lên giải giác vỗ tay, trái lại đại bộ phận đệ tử giờ phút này vẻ mặt đau khổ, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Bởi vì bọn hắn trên cơ bản đem linh thạch đều thua sạch, có thể nói một đêm trở lại trước giải phóng. Tấm này phàm đơn giản chính là giả heo ăn thịt hổ, hắn khẳng định đã sớm biết chính mình có thể thắng lợi. Một tên đệ tử vẻ mặt đau khổ nói ra: "Ta trước đó giống như nhìn thấy hắn áp chú chính mình." Lúc này một người đệ tử khác nói ra: "Vậy ngươi không nói sớm, ta dựa vào lúc này bị lửa thảm rồi." Tên kia thua sạch linh thạch đệ tử ngửa mặt lên trời thở dài nói: "Ta coi như nói, ngươi cũng vẫn là sẽ không xem trọng Trương Phàm." Tên đệ tử này nói rất bình tĩnh, rõ ràng là không có đặt cược, hiện tại cười trên nỗi đau của người khác đâu. Tên kia đặt cược đệ tử im lặng, bởi vì thật đúng là bị hắn nói đúng, coi như biết Trương Phàm đặt cược chính mình, hắn cũng vẫn là sẽ không ép Trương Phàm thu hoạch được thứ nhất, lập tức hắn thở dài một hơi, rời đi diễn võ trường. Nếu như nói lúc này ai nhất khí, cái kia nhất định phải là Đoàn Gia Hứa, giờ phút này hắn sắc mặt âm trầm đều nhanh chảy ra nước. Trương Phàm thu hoạch được thứ nhất hắn không chỉ có thua Xích Thần Lộ, đồng thời còn nói rõ Trương Phàm thiên phú rất mạnh, tương lai rất có thể bị tông môn bồi dưỡng, mấy cái kia tháng sau sinh tử lôi đài, đối với hắn phi thường bất lợi. Giờ phút này đầu hắn cũng không có về rời đi diễn võ trường, liền xem như Trịnh Thiến ở phía sau gọi hắn, hắn cũng không có phản ứng. Trái lại bàn tử hiện tại đó là cao hứng không ngậm miệng được, không ngừng đem trước mặt một đống lớn linh thạch hướng chính mình trong nhận không gian chứa, trong miệng còn không ngừng nói thầm lấy: "Phát tài, phát tài, ha ha ha." Hắn đời này chưa thấy qua nhiều linh thạch như vậy, đơn giản chính là một đêm chợt giàu. Mà lúc này mấy tên phó viện trưởng đi tới trên lôi đài, bọn hắn lần này tới chính là vì cho mình phân viện tuyển nhận một chút tiềm lực to lớn đệ tử thiên tài. Bạch Hổ phó viện trưởng cái thứ nhất nói ra: "Giới này cuộc thi đấu của người mới các đệ tử thực lực viễn siêu giới trước, mà thi đấu kết thúc về sau, các ngươi đem có thể tự do lựa chọn tứ đại viện, tiến vào bên trong tu luyện." Sau đó tứ đại phân viện phân biệt phái ra đệ tử đi vào dưới lôi đài, đăng ký muốn đi vào phân viện đệ tử danh sách. Bất quá rất rõ ràng, muốn vào Bạch Hổ viện người mới đệ tử là nhiều nhất, bao quát người mới trước 20 mạnh, đại bộ phận đều lựa chọn tiến vào Bạch Hổ viện. Mặc dù bọn hắn là người mới đệ tử, nhưng bọn hắn đã sớm nghe nói Bạch Hổ viện chính là tứ đại viện đứng đầu, tài nguyên nhiều nhất, chỉ cần đi vào Bạch Hổ viện, vậy bọn hắn tương lai tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Bất quá Bạch Hổ viện cũng không phải mỗi cái đệ tử đều muốn, mà là cần nhìn hắn thực lực cùng tiên phú, mới có thể quyết định phải chăng muốn tuyển nhận. Giờ phút này Bạch Hổ phó viện trưởng nhìn xem Bạch Hổ viện chiêu thu đệ tử chỗ ghi danh sắp xếp lên hàng dài, trên mặt khó được lộ ra mỉm cười. Đương nhiên xếp thành hàng dài còn có Phượng Hoàng viện chiêu thu đệ tử chỗ, nơi này chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, cho nên bình thường nữ đệ tử đều sẽ lựa chọn Phượng Hoàng viện. Cùng cái này hai viện hình thành so sánh rõ ràng thì là Huyền Võ viện giữ Thanh Long viện, đó là một cái thê lương, chỉ có top 5 top 3 mấy người tiến về đăng ký, căn bản đều không có lựa chọn cơ hội. Địch Thanh A, các ngươi Thanh Long viện vẫn là trước sau như một không được hoan nghênh a. Bạch Hổ viện phó viện trưởng cười ha ha nói, hắn nhìn thấy Thanh Long viện thảm trạng rất vui vẻ, nhịn không được cười nhạo nói. Địch Thanh chính là Thanh Long viện phó viện trưởng danh tự, Bạch Hổ phó viện trưởng tên là Đường Hạo. Đường Hạo ngươi không cần thiết như thế nói móc ta, ta Thanh Long viện chỉ tuyển nhận đệ tử tinh anh, cùng các ngươi không giống mới, là cá nhân đều muốn. Địch Thanh hừ lạnh một tiếng nói ra. Ha ha, ta nhìn không phải là các ngươi Thanh Long viện tuyển nhận tinh anh, mà là các ngươi Thanh Long viện chuyển thừa công pháp không ai học sẽ đi. Ha ha ha. Đường Hạo lần nữa châm chọc đạo. Hai người các ngươi tuổi đã cao, còn đấu võ mồm. Lúc này Phượng Hoàng viện phó viện trưởng từ đó điều giải đạo, nàng cũng rất bất đắc dĩ, hai người này vừa thấy mặt cũng giống như cựu nhân, không lẫn nhau chào phúng hai câu toàn thân khó chịu. Lúc này Trương Phàm đã cùng bản tử tụ hợp, bản tử đem Trương Phàm bộ phận kia linh thạch cho Trương Phàm, đồng thời còn từ trong không gian giới lấy ra một đống lớn linh thạch đồng dạng cho Trương Phàm. Bản tử làm sao đột nhiên hào phóng như vậy? Trương Phàm vừa cười vừa nói, lập tức đem linh thạch thu hồi. Ca hiện tại không kém linh thạch, chớ cùng ta khách khí, trong này cũng có công lao của ngươi, nếu là không có ngươi ta cũng thắng không đến nhiều như vậy. Bản tử đắc ý nói, hắn hiện tại đơn giản vui vẻ không được. Lúc này Quá Tuyết Nhi đi vào trước người hai người, lên tiếng chào, đồng thời đối với Trương Phàm nói ra, ta tại nội môn chờ ngươi a, lập tức cười rời đi diễn võ trường, giống như tinh linh bình thường. Bản tử lấy tuổi trò chọc chọc Trương Phàm, hầu nghi nói, giữa các ngươi xác định không có một chân. Tại sao ta cảm giác thánh nữ giống như đối với ngươi hứng thú đặc biệt lớn đâu? Trương Phàm nhún vai nói ra, ta nào biết được, chẳng lẽ là bởi vì ta lớn lên đẹp trai. Bản tử bị Trương Phàm câu nói này cả bó tay rồi, khinh bị nói, bản gia so ngươi đẹp trai, vì cái gì nàng không tìm ta, ngược lại tìm ngươi? Trương Phàm im lặng nói, không thể không nói, da mặt ngươi thật dày. Vậy cũng không có ngươi dày a. Bản tử phản bác. Sau đó hai tên gia hỏa dùm beng. Hai người chung quanh đệ tử khác nghe được bọn hắn ồn ào nội dung bên trong đều nhao nhao trầm mặc, lúc này hai người này vậy mà tại so với ai khác đẹp trai. Làm sao cảm giác hai người này da mặt đều rất dày. Lúc này trên diễn võ trường tứ viện chiêu thu đệ tử cũng mau đi vào hồi cuối, Trương Phàm cũng chuẩn bị tranh thủ thời gian chọn một, dù sao tiến vào phân viện đằng sau, phân viện mỗi tháng đều sẽ cho ngươi đại lượng tài nguyên tu luyện, đối với Trương Phàm tới nói hắn thiếu hụt chính là tài nguyên. Huynh đệ, Bạch Hổ viện cũng được tuyển, bọn hắn chắc chắn sẽ không muốn ngươi. Bàn tử lúc này ở một bên nhắc nhở. Vì cái gì? Trương Phàm nghi ngờ nói. Ta nghe nói Đoàn Tùng Bình lão gia hỏa này giống như đi Bạch Hổ viện bắt chuyện qua, để bọn hắn không cần thu ngươi. Mà lại ta còn nghe nói cái này Bạch Hổ viện phó viện trưởng giống như cũng không quen nhìn ngươi. Bàn tử nhắc nhở. Trương Phàm hơi nhướng mày, đoạn này Tùng Yên ổn thẳng ở sau lưng nhằm vào hắn, chờ hắn thực lực trưởng thành, nhất định phải lão già này để mắt, Trương Phàm trong lòng hung dữ thầm nghĩ. Về phần Bạch Hổ viện phó viện trưởng nhằm vào hắn, hắn ngược lại là không quan trọng, Trương Phàm nguyên bản cũng không muốn đi Bạch Hổ viện. Sau đó Trương Phàm đi vào Huyền Võ viện giữ Thanh Long viện ở giữa quanh quẩn một chỗ, hắn đang muốn đi cái nào thích hợp hơn, về phần Phượng Hoàng viện chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, hắn đương nhiên sẽ không đi. Lúc này Tống A cùng đạo nhất cũng tới đến phân viện chiêu thu đệ tử chỗ, rõ ràng cũng là đang do dự đi đâu một cái. Trên lôi đài Đường Hạo thấy thế lập tức bày ra một bộ hiền hòa dáng vẻ, vừa cười vừa nói, hai vị tiểu hữu, không cần giống như, đến ta Bạch Hổ viện, ta có thể cho các ngươi cam đoan, các ngươi chỉ cần đến ta Bạch Hổ viện tất nhiên sẽ toàn lực bồi dưỡng hai người các ngươi. Đường Hạo lời này vừa nói ra, kinh hãi đệ tử khác nhau nhau hướng nơi này xem ra, Bạch Hổ viện cái này rõ ràng chính là muốn dựa vào tài nguyên cướp đoạt đệ tử, dạng này có thể cho bọn hắn tứ viện đệ nhất thân phận một mực duy trì. Phải biết lần này cuộc thi đấu của người mới xếp hạng trước 10 đệ tử bên trong, đã có 6 người đi Bạch Hổ viện, cứ như vậy bọn hắn lại còn không vừa lòng. Bất quá bọn hắn cũng nhìn ra đến, Đường Hạo lời nói rõ ràng là nói cho đạo nhất cùng Tống Á nghe, rõ ràng là cố ý nhằm vào Trương Phàm, điều này cũng làm cho những đệ tử kia nhao nhao hiếu kỳ, Trương Phàm cùng Đường Hạo ở giữa là có cái gì ân oán cá nhân. Chương 35 Thanh Long viện chương 35 Thanh Long viện Trương Phàm coi như không nghe thấy, tiếp tục tự hỏi đi đâu một cái phân viện thích hợp hơn. Lúc này trên đài Huyền Võ viện phó viện trưởng cũng hướng về hai người phát ra mời, đồng thời hứa hẹn chỗ tốt. Mà giờ khắc này Tống Á cùng đạo nhất còn tại xoắn xuýt cân nhắc lợi và hại, tạm thời không có làm ra quyết định. Dưới đài đông đảo đệ tử đều không ngừng hâm mộ, cảm thán chính mình nếu là cũng có thể chất đặc thù thật là tốt biết bao, đồng thời bọn hắn cũng phát hiện, Huyền Võ viện phó viện trưởng cũng không có tuyển nhận Trương Phàm ý tứ. Nếu như là dạng này, tấm kia phàm lựa chọn duy nhất vậy cũng chỉ có Thanh Long viện, tứ đại viện thực lực yếu nhất nhất viện, người mới này thi đấu thứ nhất cũng là thật thảm, thảm xưa nay chưa từng có, phía sau đoán chừng cũng sẽ không có người đến. Bình thường tới nói thi đấu thứ nhất tứ đại viện đều là muốn đoạt lấy, kết quả đến Trương Phàm nơi này lại là không người hỏi thăm, điều này cũng làm cho những đệ tử kia là Trương Phàm âm thầm minh bất bình, nhưng bọn hắn cũng không thể tránh được. Mà tư lịch hơi lần trước chút đệ tử ngoại môn thì là nhìn ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong, chỉ có thể trong lòng thầm than tấm này phàm không may. Trương Phàm xem xét tình huống này trong lòng cũng đã hiểu, lập tức hướng thẳng đến Thanh Long viện mà đi, lúc này hắn ngay cả tuyển đều không cần tuyển, chỉ có Thanh Long viện một lựa chọn, cũng không thể đi Phượng Hoàng viện đi. Địch Thanh đuốt ve sợi râu, cười nhìn xem Trương Phàm, trong lòng của hắn đã sớm biết tấm này phàm chỉ có thể tuyển bọn hắn Thanh Long viện, lấy thực lực của hắn địa vị, tông môn những cái kia chuyện ẩn ở bên trong hắn làm sao có thể xem không hiểu, cái này Huyền Võ viện nhất định cũng là sớm đã bị làm qua công tác, đồng thời khẳng định còn thu được một chút chỗ tốt, nếu không Trương Phàm loại thiên tài này, làm sao có thể không ai muốn, đây cũng là tiện nghi hắn Thanh Long viện. Địch Thanh trong lòng cảm tạ người giật dây này, thật là một cái người tốt ta, đồng thời hắn nhìn xem hướng hắn đi tới Trương Phàm, vậy thì thật là càng xem càng ưa thích, càng thích cười đến càng vui vẻ. Trương Phàm nhìn thấy Địch Thanh cười đến vui vẻ như vậy, hầu nghi hướng bên người bàn tử hỏi, lão gia hỏa này không thích hợp à, làm sao cười bị ổi như vậy? Bàn tử đáp lời nói, ta cũng cảm thấy tuổi đã cao, tại trước mặt nhiều người như vậy cười đến bị ổi như vậy, làm mất thân phận. Hai người mặc dù nói chuyện thanh âm rất nhẹ, nhưng lấy địch thanh thực lực tự nhiên đều nghe được, chỉ gặp hắn trên khuôn mặt dáng tươi cười đột nhiên cứng đờ, sau đó thu hồi dáng tươi cười, thầm nghĩ chính mình thất thố. Đúng rồi bàn tử, ngươi là cái nào nhất viện? Trương Phàm đột nhiên phát hiện, hắn còn không biết bàn tử thuộc về cái nào nhất viện. Thanh Long viện a. Bàn tử hồi đáp. Thanh Long viện đến cùng kiểu gì a? Trương Phàm hỏi lần nữa, hắn muốn trước tiên phải hiểu rõ Thanh Long viện đại khái tình huống. Tương đối tùy ý đi, muốn làm gì, cơ hồ không ai quản ngươi, ngươi tiến vào liền biết, hỏi nhiều như vậy làm gì? Bàn tử không nhịn được nói, sau đó đẩy Trương Phàm đi vào chỗ ghi danh. Trương Phàm đi vào chỗ ghi danh, hắn phát hiện nơi này không có bất kỳ ai, không giống địa phương khác còn cần xếp hàng, phụ trách đăng ký đệ tử giờ phút này đang đánh áp, trong mắt tất cả đều là nước mắt, rõ ràng là buồn ngủ quá đỗi. Ngươi chuẩn bị đến Thanh Long viện? Phụ trách đăng ký áo xanh đệ tử ngẩng đầu nhìn một chút Trương Phàm, mặt ủ mày chau mà hỏi. Trương Phàm rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Tốt, thu. Áo xanh đệ tử lập tức tinh thần tỉnh táo vội vàng nói, phản phất sợ Trương Phàm đổi ý một dạng. Trương Phàm ngây ngẩn cả người, liền hỏi, như thế tùy ý? Đúng vậy a. Áo xanh đệ tử lần nữa hồi đáp. Trương Phàm, kỳ thật Trương Phàm không biết là, áo xanh đệ tử hiện tại nội tâm ngay tại nói thầm, thật vất vả có người đến Thanh Long viện, còn muốn cái dám yêu cầu, có người đến cũng không tệ rồi. Sau đó áo xanh đệ tử lập tức từ phía sau xuất ra một khối một bài cùng một kiện áo xanh ném cho Trương Phàm nói ra, quần áo là Thanh Long viện đặc thù phục sức, lệnh bài chính là Thanh Long viện lệnh bài, đại biểu thân phận của ngươi. Trương Phàm đem lệnh bài cầm trong tay, định thần nhìn lại, làm bằng gỗ trên lệnh bài khắc lấy một cái màu xanh lá chữ long, đại biểu Thanh Long viện. Mà món kia áo lục Trương Phàm thích vô cùng, bởi vì áo lục ngực hoa văn một đầu thanh sắc cự long, phảng phất xoay quanh giữa không trung, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ bá khí, hai cây vuốt rồng cứng cáp hữu lực, phảng phất muốn đem địch nhân xé nát bình thường. Trương Phàm cầm quần áo tạm thời thu hồi đến trong không gian giới, hắn hiện tại cũng không đổi lấy đổi. Địch Thanh gặp Trương Phàm gia nhập Thanh Long viện, trên mặt lần nữa hiện ra mỉm cười, hắn đối với Trương Phàm cảm thấy phi thường hài lòng. Lúc này Tống Á cùng đạo nhất cũng đi dạo đến Trương Phàm nơi này, Tống Á nhìn thấy Trương Phàm gia nhập Thanh Long viện, thế là nhịn không được hỏi, Thanh Long viện rất tốt sao? Đạo nhất thì tại một bên, cũng rất tò mò nhìn xem Trương Phàm, chờ đợi Trương Phàm trả lời, phải biết lúc trước hắn cũng nghe nói Thanh Long viện đã sớm sụp đổ, hiện tại mạnh nhất phân viện chính là Bạch Hổ viện, bên trong thực lực mạnh mẽ đệ tử nhiều vô số kể. Liền tương đối tùy ý, tương đối tự do, không ai quản. Trương Phàm chân thành nói ra, kỳ thật hắn cũng là nghe bản tử nói. Tốt, vậy ta cũng gia nhập Thanh Long viện. Tống Á không hề nghĩ ngợi nói thẳng, lập tức liền đi hỏi đăng ký đệ tử cầm thân phận bài cùng y phục. Trương Phàm cùng bản tử trực tiếp sử sốt, gia hỏa này tình huống như thế nào, ta liền tùy tiện nói một chút mà thôi, hắn liền trực tiếp gia nhập Thanh Long viện. Trương Phàm vô ngữ thầm nghĩ. Mà lúc này phụ trách đăng ký đệ tử nhìn thấy Tống Á muốn gia nhập Thanh Long viện, đó là vui vẻ không ngậm miệng được, vội vàng đem đồ vật đều cho Tống Á nguyên bản trên lôi đài giả trang ra một bộ hiền hòa biểu lộ đường hạo, nhìn thấy Tống Á vậy mà gia nhập Thanh Long viện, trên mặt hắn biểu lộ lập tức cứng đờ, chỉ bất quá bây giờ nhiều người, hắn cũng không tiện phát tác, nhưng rõ ràng sắc mặt không có dễ nhìn như vậy rồi, cười đến có chút miễn cưỡng. Mà giờ khắc này Địch Thanh thấy thế đó là cười đến càng vui vẻ hơn, mảy may đều không che giấu tâm tình của hắn ở giờ khắc này, hắn thật sự là không nghĩ tới cái này Tống Á cũng sẽ gia nhập Thanh Long viện. Mà cách hắn cách đó không xa Đường Hạo nghe được tiếng cười này, nhịn không được phát ra hừ lạnh, bất quá Địch Thanh cũng không thèm để ý, coi như không nghe thấy. Lúc này đứng tại Trương Phàm bên cạnh đạo nhất gặp Tống Á thế mà như thế cấp tốc liền lựa chọn Thanh Long viện, cũng là để hắn rất kinh ngạc, nội tâm của hắn cũng bắt đầu lắc lư. Đường Hạo lúc này nói lần nữa, "Đạo nhất, chỉ cần ngươi gia nhập ta Bạch Hổ viện, ngươi tương lai tất cả tu luyện tiêu hao ta Bạch Hổ viện toàn bao." "Không có cách nào." Đường Hạo gấp, "Tống Á đi Thanh Long viện, đạo nhất hắn nhất định phải cầm xuống." Mặc dù đã có rất nhiều xếp hạng trước 10 người mới gia nhập hắn Bạch Hổ viện, nhưng cùng Tống Á cùng đạo nhất so ra, những người kia mặc kệ là thực lực hay là thiên phú kém nhiều lắm, lần này rõ ràng nổi bật nhất chính là Tống Á cùng đạo nhất, đương nhiên còn có cái Trương Phàm, chỉ là hắn không muốn để cập tôi. Lúc này Huyền Võ viện cũng lấy ra cùng Bạch Hổ viện một dạng hứa hẹn, thậm chí nhiều hơn, dù hoặc đạo nhất gia nhập Huyền Võ viện. Đạo nhất suy tư một lát, sau đó đi vào áo xanh đăng ký đệ tử trước nói ra, ta muốn gia nhập Thanh Long viện. Áo xanh đệ tử choáng váng, hôm nay đây là tình huống như thế nào, hắn có chút xem không hiểu, làm sao đều muốn gia nhập Thanh Long viện. Lập tức hắn nhanh chóng đem đồ vật đều cho đạo nhất, tốc độ gọi là một cái nhanh. Không chỉ có áo xanh đệ tử choáng váng, lúc này còn tại diễn võ trường các đệ tử đều choáng váng, năm nay đây là thế nào, làm sao đều muốn gia nhập Thanh Long viện, ba tên này có phải điên rồi hay không? Những năm qua tham gia thi đấu đệ tử cơ hồ không ai sẽ chọn gia nhập Thanh Long viện, liền ngay cả không có tham gia thi đấu đệ tử đều sẽ rất ít lựa chọn Thanh Long viện, nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại Thanh Long viện hạng chót, tài nguyên ít nhất, tiến vào Thanh Long viện liền nhất định sẽ bị mặt khác tam viện vĩnh viễn áp chế, theo thời gian trôi qua, chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Năm nay ngược lại tốt, thi đấu ba vị trí đầu đều lựa chọn gia nhập Thanh Long viện, cái này chẳng lẽ biểu thị Thanh Long viện sắp quật khởi. Địch Thanh thấy thế lớn tiếng cười nói, tốt tốt tốt, phi thường tốt, ha ha ha, hắn hôm nay là thật vui vẻ, cái này ba cái dị bẩm thiên phú tiểu gia hỏa vậy mà đều gia nhập Thanh Long viện, hắn có thể nào không vui. Mà Đường Hạo giả bộ không được nữa, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hơi buông tay, rời đi diễn võ trường. Mà mặt khác hai viện phó viện trưởng cũng là chúc mừng một chút Địch Thanh đằng sau, rời đi diễn võ trường. Chương 36 Thanh Long Quyết, chương 36 Thanh Long Quyết, cuộc thi đấu của người mới chính thức kết thúc, Trương Phàm mấy người cũng đi theo Địch Thanh tiến về Thanh Long viện. Thanh Sơn Tông toàn bộ ngoại môn đều tại giữa sườn núi, ngoại môn tứ đại viện vừa vặn đem toàn bộ sườn núi vây quanh đứng lên, Thanh Long viện tại phía đông nhất. Địch Thanh mang theo mấy người đẩy ra Thanh Long Viện cửa lớn đi vào Thanh Long Viện bên trong, sau đó đơn giản mang mọi người tại Thanh Long Viện dạo qua một vòng, đồng thời đơn giản giới thiệu một chút. Trương Phàm lúc này đột nhiên ý thức được vấn đề không đối, bởi vì hắn phát hiện vòng vo nửa ngày vậy mà một người đệ tử đều không có, cái này khiến trong lòng của hắn có loại dự cảm không tốt, sau đó hướng Địch Thanh hỏi, "Phó viện trưởng, chúng ta vòng vo nửa ngày làm sao lại một người đệ tử cũng không thấy?" Địch Thanh mỉm cười nói ra, "Hẳn là đều đang tu luyện đi. Vậy vì sao ta cảm giác chúng ta Thanh Long Viện căn bản là không có mấy người đâu?" Trương Phàm một vòng vòng xuống đến, không chỉ có không thấy được nửa cái bóng người, hắn còn phát hiện Thanh Long này viện rất nhiều nơi đều là cỏ dại rậm rạp, thậm chí có chút trong sân không chỉ có cỏ dại nhiều, còn có rất nhiều mạng nhện cùng chuột ở bên trong xuyên thẳng qua. Điểm này không chỉ có Trương Phàm chú ý tới, Tống Á cùng Đạo Nhất cũng chú ý tới, giờ phút này cũng là cho mày, cảm giác bị hố. Ha ha, không cần so đo những chi tiết này, chúng ta Thanh Long viện phương châm chính một cái tùy ý, tự do. Địch Thanh cười ha hả nói ra. Địch Thanh càng như vậy nói Trương Phàm bọn hắn càng là rõ ràng cảm nhận được bị hố. Phó viện trưởng, ngươi liền nói thực cho ngươi biết bọn hắn tính toán, dù sao sớm muộn đều sẽ biết. Lúc này bàn tử ở một bên nói ra, tâm hắn muốn dù sao bọn hắn đều đã dê vào miệng cọp gia nhập Thanh Long viện, chạy không thoát, không cần thiết giấu giếm Thanh Long viện hiện trạng. Lúc này tên kia phụ trách đăng ký Thanh Long viện đệ tử cũng là đi theo gật đầu. Trương Phàm trong lòng lộn bột một chút, nghĩ thầm mập mạp chết bầm này biết tình hình thực tế cũng không cùng hắn nói, nhưng là suy nghĩ lại một chút cũng liền bình thường trở lại, dù sao nói với hắn cũng vô dụng, hắn cũng không được lựa chọn. Trương Phàm trong lòng thở dài một hơi, cảm thán chính mình ưu tú như vậy, vậy mà không ai muốn, thật sự là tác nghiệp đa địch. Thanh thấy thế thu hồi dáng tươi cười, thở dài một hơi nói ra, "Ai?" Thanh Long viện sắc thực xuống dốc. Sau đó Địch Thanh xoay người đưa lưng về phía đám người, con mắt nhìn về phía nơi xa cửa chính Thanh Long viện vài cái chữ to, bất đắc dĩ nói ra, "Ta Thanh Long viện năm đó đó là cỡ nào huy hoàng, nào biết bây giờ lại sẽ rơi vào tình cảnh như thế, thật là tạo hóa trêu ngươi. Không dối gạt mấy người các ngươi, ta Thanh Long viện đệ tử tăng thêm mấy người các ngươi cũng liền 10 cá nhân, đoán chừng cũng là sau cùng 10 người đệ tử." Địch Thanh nhìn xem Thanh Long viện trên cửa chính bảng hiệu, tràn ngập bi thương nói ra. Trương Phàm trong lòng ba người mắt lạnh, liền 10 người đệ tử. Nhưng là bọn hắn cũng không có đánh gãy Địch Thanh nói chuyện ý tứ, mà là đứng tại đó yên lặng nghe Địch Thanh kể ra. Thanh Long viện có lẽ sau 3 tháng liền muốn hoàn toàn biến mất. Địch Thanh phảng phất nói một mình giống như nói lần nữa. Làm sao lại biến mất? Tống Á nhịn không được hỏi. Địch Thanh xoay người lần nữa nhìn về phía Trương Phàm ba người, giờ phút này trên mặt hắn tràn đầy tang thương, trong mắt đều là tơ máu, nhìn ra hắn giờ phút này là thật phi thường bi thương và bất đắc dĩ. Các ngươi cũng nhìn thấy, Thanh Long viện cơ hồ đều nhanh không có đệ tử, lần này trừ bọn ngươi ra 3 người, một người đệ tử đều không có chiêu đến. Mà lại theo ta được biết Bạch Hổ viện năm nay lần nữa hướng Thanh Sơn tông cao tầng đề nghị muốn sáp nhập rơi Thanh Long viện, nếu là bọn hắn thành công, vậy chúng ta Thanh Long viện sẽ triệt để biến mất. Bất quá may mắn còn có cao tầng ủng hộ chúng ta, cho nên đến nay Bạch Hổ viện đề nghị không có thông qua, nhưng là cũng cho chúng ta định ra một cái thời gian kỳ hạn, đó chính là sau 3 tháng tứ viện thi đấu, nếu như ta Thanh Long viện tiếp tục hạt chót, vậy thì nhất định phải tiếp nhận sáp nhập. Địch Thanh bất đắc dĩ nói, hắn rất muốn thay đổi biến, nhưng là không cải biến được. Bọn hắn nói vun vào cũng không giữ quy tắc cũng. Tống Á tính tình nóng nảy, cọng tóc bên trên đều đã giấy lên hỏa diễm, nhìn ra trong lòng của hắn không có nhiều thoải mái. Đương nhiên Trương Phàm cùng Đạo Nhất giờ phút này trong lòng cũng rất khó chịu, bọn hắn hiện tại thân là Thanh Long viện đệ tử, vừa tới ngươi liền nói với ta sắp bị sáp nhập, Thanh Long viện sắp từ Thanh Sơn tông hoàn toàn biến mất, cái này ai chịu nổi? Ai, cũng trách không được bọn hắn, chúng ta Thanh Long viện đúng là không được. Địch Thanh nói lần nữa. Vậy chúng ta Thanh Long viện tại sao lại biến thành như bây giờ, luôn có nguyên nhân đi. Trương Phàm cưỡng ép đè xuống trong lòng khó chịu cảm xúc hỏi, hắn tin tưởng nhất định có nguyên nhân gì đưa đến hiện tại Thanh Long viện xuống dốc. Tống Á cùng Đạo Nhất đồng dạng có nghi vấn như vậy, giờ phút này mang theo nghi hoặc nhìn xem Địch Thanh. Địch Thanh thu hồi cảm xúc bi thương, nói lần nữa, ta Thanh Long viện lập viện gốc rễ chính là một bộ công pháp, tên là Thanh Long Quyết. Công pháp này chỉ cần luyện thành, liền có thể hóa thân thành Thanh Long, chiến lập vô song. Năm đó cũng là bởi vì ta Thanh Long viện đã từng xuất hiện mấy tên ngộ đạo công pháp này thiên tài, lúc này mới khiến cho ta Thanh Long viện nhảy lên một cái, trở thành tứ đại viện đứng đầu, không người có thể địch. Mà ta Thanh Long viện xuống dốc cũng là bởi vì công pháp này, bởi vì công pháp này thật sự là rất khó lĩnh ngộ, không có điểm cơ duyên căn bản học không được. Địch Thanh rất bất đắc dĩ, Thanh Long Quyết hắn cũng sẽ không. Cái kia trước đó lĩnh ngộ người không thể truyền thừa xuống sao? Đạo Nhất không hiểu hỏi. Cũng không cách nào truyền thừa, nếu là có thể, ta Thanh Long viện cũng không trở thành này. Địch Thanh thở dài nói ra. Phó viện trưởng yên tâm, bằng vào chúng ta Thiên Phú nhất định trọng trấn Thanh Long viện ngày xưa huy hoàng. Trương Phàm tự tin nói. Tống Á cùng Đạo Nhất cũng là ánh mắt kiên định, bọn hắn vô cùng đồng ý Trương Phàm lời nói, bọn hắn có tự tin như vậy. Địch Thanh mỉm cười, chỉ là trong lòng cũng không có lực lượng, bởi vì lúc trước Thanh Long viện huy hoàng thời điểm, rất nhiều thiên tài đều rất tự tin, bọn hắn đến Thanh Long viện chính là đến lĩnh ngộ Thanh Long Quyết, kết quả không có một cái làm được, cuối cùng đều lựa chọn thối lui ra khỏi Thanh Long viện. Phó viện trưởng, chúng ta vòng vo nửa ngày, tại sao không có thấy viện trưởng đâu? Tống Á lúc này đột nhiên hỏi. Viện trưởng ra ngoài dạo chơi, cũng không biết lúc nào sẽ trở về. Nâng lên viện trưởng, Địch Thanh cũng rất bất đắc dĩ, lao ra hỏa này Thanh Long viện đều nhanh không có, vẫn chưa trở lại. Đi thôi, ta mang các ngươi đi xem một chút bia đá, đó là ta Thanh Long viện lập viện gốc rễ, Thanh Long Quyết cũng cần quan sát bia đá mới có thể lĩnh ngộ. Địch Thanh nói với mấy người, sau đó mang theo mấy người tiến về bia đá chỗ. Trên đường Trương Phàm hiếu kỳ đối với bàn tử hỏi, ngươi đi bia đá chỗ lĩnh ngộ qua sao? Bàn tử liếc mắt nói ra, ngươi cái này không nói nhảm sao, nhưng ta không có lĩnh ngộ được, nếu không tại ta dẫn đầu xuống Thanh Long viện đã sớm qua thời. Lúc này Thanh Sơn đột nhiên nói ra, chúng ta Thanh Long Viện bia đá kỳ thật không chỉ có thể lĩnh ngộ được Thanh Long Quyết, còn có thể lĩnh ngộ được mặt khác pháp quyết, bất quá cái này liền cần nhìn cơ duyên. Thanh Sơn chính là trước đó phụ trách chiêu thu đệ tử, cũng là Trương Phàm mấy người sư minh. Đám người gật đầu, nguyên lai còn có loại chuyện tốt này, lập tức từng cái lên tinh thần, bọn hắn tin tưởng mình thiên phú, nhất định có thể lĩnh ngộ được pháp quyết. Sau đó bọn hắn đi tới một chỗ bên vách núi, nơi này có một chỗ quảng trường ngoài trời, trên quảng trường để đó rất nhiều bồ đoàn phía trước thì là một khối bia đá to lớn, trên tấm bia đá khắc họa lấy rất nhiều lít nha lít nhít phù văn cổ lão, tản mát ra khí tức cổ lão tăng thương. Chương 37 Hóa Long Chỉ, chương 37 Hóa Long Chỉ, đây chính là ta Thanh Long Viện lập viện gốc rễ, Thanh Long Bi. Tấm bia đá này thời gian xa xưa, ta Thanh Sơn Tông còn chưa thành lập thời điểm đã tồn tại ở nơi đây, phi thường thần bí. Địch Thanh biểu lộ nghiêm túc, trịnh trọng nói ra. Trương Phàm ba người nhìn trước mắt thần bí bia đá, trong lòng âm thầm kích động, hận không thể lập tức tiến lên lĩnh hội. Bất quá nhìn những cái kia bồ đoàn liền biết, nơi này khẳng định đã rất lâu không từng có người đến qua, bởi vì trên bồ đoàn tất cả đều là cho bụi cùng mạng nện, đồng thời bồ đoàn cạnh cạnh góc góc đều có tổn hại chỗ. Tốt, nơi này cũng liền mang các ngươi đến nhận biết bên dưới, chỉ cần nhớ kỹ bia đá ở sau núi là được, các ngươi tùy thời có thể trước kia đến lĩnh hội. Sau đó Địch Thanh mang theo đám người rời đi nơi đây. Phó viện trưởng ngươi mới vừa nói chúng ta Thanh Long viện liền 10 người, không phải là đã tính cả ngươi cùng viện trưởng đi? Đi tại trên đường trở về, Trương Phàm đột nhiên hỏi. Ân. Địch Thanh đầu cũng không có bể, cũng chỉ là ừ một tiếng. Trương Phàm, Tống Á, Đạo Nhất, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này 10 người Địch Thanh vậy mà đã tính cả chính mình cùng viện trưởng, nói cách khác trừ bỏ hiện tại mấy người kia, Thanh Long viện cũng chỉ có 3 cái đệ tử. Xin hỏi viện trưởng, mặt khác 3 tên đệ tử ở nơi nào? Trương Phàm đã không tin Địch Thanh lời nói, trước đó Địch Thanh nói 3 người khác đang tu luyện. Hắn có chút hoài nghi, chỉ gặp Địch Thanh lúc này đột nhiên bước nhanh hơn, trong nháy mắt biến mất tại trước mặt bọn hắn, nhìn Trương Phàm mấy người trong lòng lộ bộ một chút, thầm mắng quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Lúc này bản tử nói ra, ta đến nói cho các ngươi biết đi, 3 người khác bị thương, nằm tại gian phòng của mình đâu, tạm thời ra không được. Chuyện gì xảy ra? Trương Phàm cau mày, trong lòng đại khái đã có suy đoán, chỉ là không dám xác định thôi, thế là hướng phía bản tử hỏi. Ai, các ngươi không biết, chúng ta Thanh Long viện từ khi xuống dốc sau khi được thường bị viện khác khi dễ, ngươi chỉ cần phản kháng liền sẽ bị đánh. Mà đổi thành bên ngoài 3 tên đệ tử thụ thương thì là bị Bạch Hổ viện đệ tử đánh. Bạch Hổ viện đệ tử khinh người quá đáng, ngăn chặn ta Thanh Long viện cửa, không để cho chúng ta ra ngoài, cuối cùng 3 người bọn họ thực sự không nín được ra ngoài lý luận, liền bị đánh. Bàn tử thở dài bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ phó viện trưởng cùng tông môn mặc kệ sao? Trương Phàm cao mày hỏi, bình thường luận bản mà thôi, chỉ là thụ thương tông môn là sẽ không quản, dù sao luận bản thụ thương rất bình thường. Về phần phó viện trưởng vậy thì càng khó quản, thủ hạ ngươi đệ tử luận bản thua, cũng không thể trực tiếp để người ta đệ tử cũng đánh một trận đi, hoặc là đi người ta trong viện lấy thuyết pháp sao? Cái kia không càng là lưu lại trò cười sao? Bàn tử nói lời phi thường có đạo lý, sắc thực thực lực yếu, bị người khi dễ, không có biện pháp nào. Lúc này một bên Tống A ánh mắt băng lãnh, trên thân đã ánh lửa chợt hiện, rõ ràng đã phi thường phẫn nộ, hận không thể muốn lập tức cho hắn 3 tên sư minh đệ báo thủ. Hiện tại hắn đã là Thanh Long viện đệ tử, người ta đều trực tiếp khi dễ tới cửa tới, còn ngăn cửa, loại chuyện này sao có thể nhịn? Đạo Nhất mặc dù mặt ngoài sắc mặt bình tĩnh, nhưng nhìn đến hắn âm thầm siết chặt song quyền, liền biết hắn giờ phút này nội tâm cũng không bình tĩnh. Trương Phàm thông qua trong khoảng thời gian này hiểu rõ, biết Tống Á người này tính tình nóng nảy. An ủi, không nên kích động, loại quy tắc này có lợi có hại, đối với chúng ta mà nói cũng có chỗ tốt, tương lai chúng ta xuất thủ đánh bọn hắn cũng bắt chúng ta không có cách nào. Tống Á cùng Đạo Nhất nghe chút, đôi mắt chỗ sâu tinh quang lóe lên, lúc này mới bình tĩnh trở lại, không sai, đây chính là cái thực lực vi tôn thế giới, chỉ cần quả đấm ngươi lớn, ngươi liền có đạo lý. Thanh Sơn nghe chút Trương Phàm lời nói âm thầm kinh hãi, tấm này Phàm có ý tứ là về sau cũng muốn đi đánh viện khác đệ tử. Hơn nữa nhìn Tống Á cùng Đạo Nhất dáng vẻ, giống như rất chờ mong một dạng, hắn hiện tại cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể trong lòng cầu nguyện, 3 người này tuyệt đối đừng xảy ra chuyện, nếu không Thanh Long viện liền muốn không ai. Mấy người thấy sắc trời dần dần muộn, bàn tử liền đem Trương Phàm bọn người đưa đến Thanh Long viện khu rừng chân, bên trong có thật nhiều đơn độc đình viện, đồng thời chiếm diện tích lớn vô cùng. Các ngươi tùy tiện tìm một chỗ ở đi, dù sao đều là trống không mập mà nói. Sau đó Trương Phàm 3 người đều tự tìm cái đình viện, đồng thời đem vệ sinh dọn dẹp sạch sẽ, sau đó trở lại trước đó nơi ở đem hành lý lấy tới. Sắc trời rất nhanh liền đen, mấy người lần đầu tiên tới Thanh Long viện, cho nên Địch Thanh cố ý thiết tiến, chúc mừng mọi người đến. Mọi người ăn uống đến đêm khuya lúc này mới riêng phần mình về chỗ mình ở nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Phàm 3 người liền bị Địch Thanh hô lên, nói là dẫn bọn hắn đi Hóa Long Chỉ, vốn nên chủ trì đại bị trưởng lão dẫn bọn hắn đi, bất quá bởi vì 2 ngày này hắn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cho nên do Địch Thanh dẫn bọn hắn đi. Địch Thanh mang theo 3 người thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi tới toàn bộ ngoại môn trung ương quảng trường, trung tâm quảng trường có một chỗ truyền tống trận, Địch Thanh mang theo 3 người đi vào. Các loại Trương Phàm trước mắt xuất hiện lần nữa qua mang, hắn đã đi tới trong một sân cốc, cả tòa sơn cốc tràn ngập sương mù. Mà ở trong sơn cốc ở giữa có một chỗ thấp trũng chi địa, chính giữa thì là một chỗ màu xanh thẳm ao nước, trên ao nước tràn ngập linh khí nồng nặc. Trương Phàm nghe trong sơn cốc không khí, hắn hiện tại cũng cảm giác chỉ cần nghe không khí đều có thể tăng cao tu vi, bởi vì nơi này linh khí thật sự là quá nồng nặc. Địch Thanh vừa cười vừa nói, nơi này chính là Hóa Long Chỉ, cũng là Thanh Sơn Tông chủ yếu nhất thánh địa một trong, bình thường căn bản sẽ không mở ra, 3 người các ngươi tiểu gia hỏa vận khí không tệ, tông môn vậy mà lại ban thưởng các ngươi tiến Thánh Long Chỉ, ta đều hâm mộ. Tốt, các ngươi tranh thủ thời gian đi vào tu luyện đi, chỉ có một canh giờ thời gian. Dù sao Thánh Long Chỉ bên trong linh khí góp nhặt đứng lên phi thường hao phí thời gian, các ngươi lần này tới qua sau lại phải đóng lại một đoạn thời gian một lần nữa góp nhặt. Địch Thanh thúc giục mấy người đừng lãng phí thời gian. Sau đó Trương Phàm cái thứ nhất tiến nhập Hóa Long Trì, đồng thời nhanh chóng hướng phía vị trí trung tâm bơi đi, đạo nhất cùng Tống Á thấy thế cũng là tranh thủ thời gian đi theo. Trương Phàm bơi tới ở giữa sau lập tức bắt đầu tu luyện, không lãng phí một tia thời gian, mà Địch Thanh thì là đứng tại bên bờ chờ đợi mấy người, chờ bọn hắn sau khi kết thúc đưa bọn hắn trở về, bởi vì đến lúc đó trở về muốn thông qua trận pháp mới có thể bị chuyển tống về đi, mà tòa này Hóa Long Trì cũng không tại Thanh Sơn Tông bên trong, thuộc về một mảnh đặc lưu bí cảnh. Đạo nhất cùng Tống Á cũng là vội vàng hai mắt nhắm lại hấp thu lên hóa rồng trong ao linh khí nồng nặc, bọn họ cũng đều biết cơ hội khó được, lần tiếp theo tiến đến cũng không biết muốn năm nào tháng nào. Trương Phàm hai mắt nhắm nghiền, toàn lực thôi động bên dưới, hóa rồng trong ao linh khí nhanh chóng hướng phía Trương Phàm ngưng tụ mà đi, mà Trương Phàm đan điền màu vàng giờ phút này linh khí cũng đang từ từ tăng nhiều. Trương Phàm thấy thế đại hỉ, tốc độ tu luyện này thật sự là quá nhanh, phải biết lúc trước hắn hấp thu đại lượng linh thạch, trong đan điền linh khí cũng chính là tăng trưởng một chút xíu, sau đó đem tốc độ thôi phát đến cực hạn, vì hấp thu linh khí có thể càng nhiều một chút. Trương Phàm ở trong ao ở giữa, mà Tống Á cùng đạo nhất thì là tại mặt khác hai nơi, vì lẫn nhau không nên bị ảnh hưởng, cho nên cách xa nhau khá xa. Nhưng giờ phút này bọn hắn cũng có chút có thể phát giác được mặt nước dị dạng, nhưng bọn hắn cũng không có mở hai mắt ra, ngược lại ra tốc hấp thu, không muốn lãng phí thời gian. Chương 38 ngưng hồn của chương 38 ngưng hồn của một canh giờ trôi qua rất nhanh, đạo nhất cùng Tống Á đều mở hai mắt ra, giờ phút này thần sắc mừng rỡ biểu hiện tại hai người trên mặt, bởi vì bọn hắn hai người đều đột phá, đạt đến ngưng thần cảnh tám đạo. Mà Trương Phàm cũng tiến nhập tu luyện hồi cuối, giờ phút này chung quanh hắn giống như một vòng xoáy khổng lồ, linh khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn, sau một lát Trương Phàm mở hai mắt ra, lộ ra dáng tươi cười, không sai, hắn cũng đột phá, đạt đến ngưng thần cảnh bảy đạo. Sau đó hắn phi thân nhảy lên rời đi Hóa Long Trì, đi vào bên bờ. Lúc này đạo nhất cùng Tống Á hai người đang dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem Trương Phàm, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ngươi là người sao? Có ngươi như thế hấp thu linh khí sao? Tống Á không nín được nói ra. Đạo nhất ở bên cạnh đồng dạng gật đầu biểu thị đồng ý Tống Á thuyết pháp. Bọn hắn hiện tại có chút minh bạch vì cái gì đánh không lại Trương Phàm, con hàng này đột phá một cái tiểu cảnh giới lại muốn hấp thu nhiều như vậy linh khí, có thể nghĩ con hàng này linh khí nhiều nồng đậm, chắc không được căn bản hao tổn bất quá hắn. Trương Phàm sờ lên đầu lung túng nói, đi thôi, đi thôi. Nói xong Trương Phàm thúc giục Địch Thanh nhanh đi về. Địch Thanh cũng dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Trương Phàm, cái ao này linh khí cơ hồ đại bộ phận đều là gia hỏa này hấp thu, nguyên bản linh khí nồng đậm mặt nước, hiện tại những linh khí kia mê vụ cũng bị mất, tiểu gia hỏa này đơn giản chính là cái quái vật. Địch Thanh trong lòng âm thầm sợ hãi thán nói. Sau đó Địch Thanh dẫn đầu ba người rời đi Hóa Long Trì, quay trở về ngoại môn. Đạo nhất cùng Tống A sớm trở về Thanh Long Viện, Trương Phàm thì là đi theo Địch Thanh tiến về tông môn bảo khố chọn lựa ban thưởng. Rất nhanh bọn hắn đi vào một chỗ bên ngoài lầu các cửa ra vào còn có một tên trưởng lão tọa trấn, dù sao nơi này là tông môn nơi quan trọng nhất. Địch Thanh nói rõ ý đồ đến, trưởng lão lúc này mới đem hai người bỏ vào, đồng thời nói ra, các ngươi chỉ có thể ở lầu một chọn lựa, không thể lên lầu hai. Địch Thanh cung kính xưng là, sau đó hai người tiến nhập trong lầu các. Trương Phàm hiếu kỳ Địch Thanh tốt xấu là phó viện trưởng làm sao lại đối với tên lão nhân này cung kính như thế, sau đó Địch Thanh nói rõ nguyên do. Nguyên lai trấn thủ tàng bảo các trưởng lão mỗi tuần đều sẽ đổi một lần, đều là tông môn lực lượng mạnh nhất, tên trưởng lão này lai lịch không tầm thường, chính là nội môn thực lực mạnh nhất một vị trưởng lão, đồng thời còn là thánh nữ Quá Tuyết Nhi sư phụ, địa vị có thể thấy được luống đúng. Trương Phàm nội tâm chấn kinh, Quá Tuyết Nhi sư phụ vậy mà lai lịch lớn như vậy, về sau hay là cách xa nàng điểm, nếu không nàng một không vui vẻ chuyển ra sư phó của nàng đến, Trương Phàm liền xong đời. Trương Phàm thu hồi tâm tư, nhìn xem một tầng rực rỡ muôn màu các loại chất bảo, nhìn hắn hoa mắt, linh quả, linh khí, đan dược cái gì đều có, nhìn Trương Phàm cũng không biết nên tuyển cái gì. Lúc này Hứa Cựu không nói lời nào, đại hắc cầu đột nhiên nói chuyện, cái này đột nhiên vang lên thanh âm dọa Trương Phàm nhảy một cái. Tiểu tử chọn lựa trôi kia màu lam kiếm, bên trong ẩn chứa hàn băng chi lực, đồng thời thuộc về hai cấp cực phẩm linh khí, phi thường thích hợp thôn vệ. Đại hắc cầu nói ra. Đại hắc cầu lời nói Trương Phàm tự nhiên tin tưởng, sau đó đi vào trôi kia màu lam kiếm bên cạnh, chỉ gặp thanh kiếm này toàn thân màu thủy lam, đồng thời kiếm quanh thân còn có hàn khí từ thân kiếm phát ra, Trương Phàm đều có thể cảm nhận được hàng nghĩa. Trương Phàm cảnh giới trước mắt tối đa cũng liền có thể dùng hai cấp linh khí, cấp bậc lại cao hơn hắn căn bản là không có cách khống chế, hai cấp vừa vặn phù hợp. Sau đó Trương Phàm chọn lựa thanh này hàn băng kiếm, đồng thời mang theo kiếm đi cửa ra vào trưởng lão cái kia đăng ký đằng sau đi theo Địch Thanh rời đi tàng bảo các. Vừa đi Trương Phàm còn tại cùng Đại Hắc Cầu trao đổi, cậu ra, gần nhất ngươi làm sao đều không nói lời nào, ta có thể nghĩ ngươi. Đại Hắc Cầu nghe được Trương Phàm lời nói toàn thân đắc hẳn, lông chó đều dựng lên, lập tức nói ra, ngươi đừng buồn nôn ta, nói lời như vậy nữa cậu ra ta cắn chết ngươi. Trương Phàm thầm mắng, nghĩ thầm ta biểu đạt một chút tưởng niệm chi tình mà thôi, không cần thiết đi. Gần nhất ta đang ngủ say, cho nên không cách nào cùng ngươi giao lưu. Đại Hắc Cầu nói lần nữa. Vì cái gì ngủ say, cậu ra ngươi thụ thương. Trương Phàm khó hiểu nói. Nói nhảm, ta nếu là không bị thương sớm đi ra cắn chết ngươi. Đại Hắc Cầu không khách khí nói. Trương Phàm im lặng, bất quá hắn biết Đại Hắc Cầu chỉ nói là nói mà thôi, dù sao hắn có thể nghịch tập đều dựa vào Đại Hắc Cầu trợ giúp, cho nên mặc dù giữa bọn hắn thường xuyên cãi lộn, nhưng kỳ thật tình cảm phi thường tốt. Cậu ra, ngươi làm sao thụ thương, ta cần thế nào giúp ngươi? Trương Phàm chân thành nói ra. Cái này ngươi liền tạm thời chớ để ý, biết cũng vô dụng, về sau có cơ hội ta sẽ nói cho ngươi biết. Bất quá vừa vặn ta xác thực cần một ít gì đó, ngươi có thể giúp ta đi tìm một chút. Ta hiện tại cần một loại ngưng tụ nhục thân linh thảo, tên là ngưng hồn cỏ, loại linh thảo này bình thường rất khó mua được, chỉ có một ít di tích hoặc là trong bí cảnh mới có. Đại Hắc Cẩu không đang nói bừa, ngưng trọng nói ra, cái này ngưng hồn cỏ với hắn mà nói xác thực rất trọng yếu. Trương Phàm gặp Đại Hắc Cẩu biểu lộ nghiêm túc cũng không đang nói bừa, biểu lộ nói nghiêm túc, cái này ngưng hồn cỏ chỗ nào mới có thể tìm được? Ngươi bây giờ cảnh giới quá thấp, chờ ngươi đến luyện khí cảnh ta sẽ nói cho ngươi biết không muộn. Đại Hắc Cẩu nói xong, không tái phát xuất ra thanh âm. Trương Phàm biết Đại Hắc Cẩu khả năng lại lâm vào ngủ say, trong lòng của hắn có dự cảm, Đại Hắc Cẩu mặc dù không nói, nhưng hắn cảm giác Đại Hắc Cẩu gần nhất trạng thái cũng không tốt, đoán chừng là xảy ra vấn đề gì, mà cái này ngưng hồn có nghe danh tự đoán chừng là cho hắn ngưng tụ hồn phách sử dụng, chỉ cần ngưng tụ hồn phách liền có thể một lần nữa tạo nên nhục thân, Trương Phàm âm thầm suy đoán nói. Trương Phàm âm thầm thề nhất định sẽ giúp Đại Hắc Cẩu tìm tới ngưng hồn cỏ, hắn không muốn nhìn thấy Đại Hắc Cẩu xảy ra vấn đề gì, hắn một mực đem Đại Hắc Cẩu coi như hắn trọng yếu nhất đồng bạn. Trương Phàm lắc lắc đầu, đột nhiên hướng phía bên người Địch Thanh hỏi, "Phó viện trưởng, ngươi biết ngưng hồn cỏ sao?" Địch Thanh sững sờ, sau đó nói ra, "Biết là biết, nhưng loại linh thảo này rất ít gặp, cũng rất khó tìm, ngươi đột nhiên vì cái này làm gì?" Trương Phàm lắc đầu, biểu thị không có gì. Sau đó Trương Phàm đi theo Địch Thanh một lần nữa về tới Thanh Long viện, Trương Phàm thì là lập tức trở lại chính mình đỉnh viện. Hôm nay hắn nhìn ra Đại Hắc Cẩu dị dạng, đồng thời hắn cũng biết ngưng hồn cỏ đối với Đại Hắc Cẩu tầm quan trọng, cho nên hắn hiện tại hận không thể lập tức tìm tới cái này ngưng hồn cỏ. Đáng tiếc nghe Đại Hắc Cẩu ý tứ, trước mắt hắn thực lực không đủ, căn bản không có cách nào tìm kiếm, đồng thời loại linh thảo này còn rất khó tìm đến, cái này khiến Trương Phàm đột nhiên cảm giác thời gian trở nên gấp vô cùng bách, bởi vì hắn luôn cảm giác Đại Hắc Cẩu gần nhất ngủ say càng phát ra tấp nập, đây nhất định không phải chuyện gì tốt. Hô, Trương Phàm trường trường phun ra một ngụm trọc khí, ổn định tâm thần, sau đó đem chuôi kiếm màu làm kiếm đem ra, đặt ở Thôn Thiên kiếm bên cạnh. Trong nháy mắt Thôn Thiên kiếm tựa hồ sinh ra một cỗ hấp lực to lớn, màu lam băng kiếm trong nháy mắt hóa thành một cỗ màu lam băng phấn bị nuốt thiên kiếm hấp thu. Trương Phàm âm thầm chấn kinh, mặc dù lúc trước hắn đã từng gặp qua Thôn Thiên kiếm thôn vệ tràn diện, nhưng hắn y nguyên vẫn là bị tràn diện này khiếp sợ đến. Chỉ thấy vậy khắc đen kịt Thôn Thiên trên thân kiếm xuất hiện một cái băng xương ấn ký, Trương Phàm đem Thôn Thiên kiếm nắm trong tay, một cỗ băng hàn thấu xương quét sạch toàn thân của hắn, sau đó lại lắng xuống. Trương Phàm đem linh khí đưa vào nếm thử thôi động trên thân kiếm băng xương ấn ký. Tại Trương Phàm linh khí tác dụng dưới, Thôn Thiên trên thân kiếm băng xương ấn ký đột nhiên phát ra ánh sáng lưu hòa, sau đó cả thanh kiếm bên trên tán phát ra băng hàn thấu xương chi khí, Trương Phàm tiện tay bung lên, trước mặt hắn một gốc cổ thụ trong nháy mắt hóa thành một gốc băng điều cổ thụ, Trương Phàm tiến lên khẽ bước ở giữa trong nháy mắt hóa thành băng phấn, theo gió phiêu tán mà đi. Trương Phàm lộ ra thần sắc mừng rỡ, cái này băng xương chi lực đơn giản dùng quá tốt, cái này tương đương với hắn không có hàn băng thể chất, lại có thể sử dụng hàn băng chi lực, đơn giản nghịch thiên. Chương 39 lĩnh hội bia đá, chương 39 lĩnh hội bia đá. Sau đó Trương Phàm ra khỏi phòng, hắn hiện tại quyết định đi nhận chức vụ đại điện một chuyến, nhìn xem điểm tích lũy có thể hối đoái thứ gì. Sau đó Trương Phàm rất mau tới đến nhận chức vụ điện, ngoại môn nhiệm vụ điện cùng điểm tích lũy hối đoái ban thưởng là cùng một nơi. Sau đó Trương Phàm hỏi thăm nhiệm vụ điện trưởng giả, mà trưởng lão kia thì là xuất ra một bản rất dày sách để chính hắn chọn lựa. Sách phía trên có rất nhiều đồ vật, đồng thời mỗi một dạng đồ vật đều có giới thiệu vắn tắt cùng hình ảnh, phía dưới trả lại cho người ghi rõ cần bao nhiêu điểm tích lũy mới có thể hối đoái. Trương Phàm vốn là muốn nhìn một chút có hay không ngưng hồn cỏ, kết quả đem chọn quyển sách lật hết cũng không thấy được, cái này khiến hắn dù sao cũng hơi thất vọng, xem ra sau này chỉ có thể dựa vào chính hắn đi tìm. Bất quá còn tốt chính là, hắn ở phía trên nhìn thấy xích thần lộ, cái này vừa vặn cũng là hắn cần, bất quá cũng không nhiều, đồng thời mỗi bình xích thần lộ ít giá là 100 điểm tích lũy, nói cách khác Trương Phàm trước mắt điểm tích lũy cũng liền chỉ đủ hối đoái 10 bình. Sau đó Trương Phàm đem điểm tích lũy toàn bộ hối đoái thành xích thần lộ, lúc này mới rời đi nhiệm vụ điện, trước khi rời đi trong miệng còn tại nói thầm. Đây quả thực liền cùng hắc điếm một dạng, xích thần lộ mắc như vậy. Phải biết tông môn điểm tích lũy thế nhưng là rất khó được, bình thường trừ nhiệm vụ có thể thu hoạch được một chút, tình huống khác bên dưới trừ phi có cái gì cống hiến mới có thể ban thưởng một chút, hoặc là có thể dùng vật phẩm của mình đổi lấy điểm tích lũy, dù sao điểm tích lũy đối với một cái tông môn đệ tử tới nói phi thường trọng yếu. Sau đó Trương Phàm lần nữa trở lại chỗ mình ở, đồng thời đem 10 bình xích thần lộ toàn dùng, lần trước hắn chỉ là đem quỷ nhãn sơ bộ mở ra, lần này hắn quyết định muốn đem quỷ nhãn tu luyện đến tiểu thành. Hai ngày trôi qua rất nhanh, khi Trương Phàm lần nữa đẩy cửa phòng ra thời điểm, có thể rõ ràng nhìn thấy cặp mắt của hắn biến thành màu tím, đồng thời nhan sắc xó trước đó càng sâu. Trương Phàm tập trung ý chí, trong ánh mắt màu tím chậm rãi rút đi, khôi phục bình thường. Có được Thiên Châu Trương Phàm ngộ tính nguyên tiên, cho nên vô luận tu luyện dạng gì công pháp hoặc bí thuật đều sẽ thật nhanh. Trương Phàm đem quỷ nhãn tu luyện tới tiểu thành đằng sau rõ ràng có thể cảm giác được hắn bây giờ nhìn so trước đó càng xa hơn, quỷ nhãn bao trùm đến phạm vi cũng lớn hơn, lúc trước hắn mở ra quỷ nhãn phạm vi nhiều lắm là 10 trượng, hiện tại tối thiểu mấy trăm trượng. Mà lại trước đó mở ra quỷ nhãn sau cũng không thể kiên trì quá lâu, nếu không dễ dàng làm bị thương con mắt, thậm chí có thể sẽ mù. Tu luyện tới tiểu thành đằng sau, hắn hiện tại quỷ nhãn mở ra đóng lại trở nên càng thêm tự nhiên, đồng thời có thể kiên trì một canh giờ, mà lại phạm vi bao trùm còn bị lớn. Trương Phàm giờ phút này tâm tình có thể nói phi thường tốt, lập tức hắn quyết định lúc trước hướng Hậu Sơn bia đá nơi đó, đi xem một chút thanh long này quyết đến cùng có bao nhiêu khó thu hoạch được. Trương Phàm đi vào Hậu Sơn bên bờ vực, thời khắc này bia đá hay là lặng lặng đứng sừng sững ở đó, tản ra khí tức thần bí. Mà giờ khắc này trước tấm bia đá trên bồ đoàn, giờ phút này đang ngồi lấy hai bóng người, chính là đạo nhất cùng Tống Á. Trương Phàm thấy thế nhếch miệng mỉm cười, nghĩ thầm hai người này so với hắn trả lại sớm, xem ra là muốn sớm ngày ngộ ra thanh long quyết, rõ ràng trong lòng không phải rất chịu phục à, nộ cái thanh long quyết cũng muốn so, bất quá Trương Phàm cũng không sợ. Hắn tin tưởng thực lực của mình, muốn trở thành cường giả nhất định phải tự tin, có được một viên lòng cường giả. Sau đó Trương Phàm cũng tới đến bồ đoàn trước, tùy tiện tìm cái bồ đoàn an vị bên dưới, đồng thời nhìn chằm chằm trên tấm bia đá phù văn phức tạp lặng lặng bắt đầu tìm hiểu đến. Đạo Nhất cùng Tống Á tự nhiên cũng chú ý tới Trương Phàm, nhưng bọn hắn cũng không nói lời nào, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm trước mắt bia đá, cau mày, hiển nhiên bọn hắn lại tới đây thời gian dài như vậy, cũng không có thu hoạch. Trương Phàm thì là nhìn một hồi bia đá đằng sau hai mắt nhắm lại, trong đầu hắn Thiên Châu giờ phút này lóe ra qua mang, trên tấm bia đá phù văn phảng phất khắc vào Trương Phàm trong đầu mở dạng, tự động tại Trương Phàm trong đầu trôi nổi tổ hợp. Trương Phàm giờ phút này phảng phất du hồn đồng dạng tại cái kia đầy trời phù văn hải dương trung chẳng có mục đích phiêu lưu lấy. Trương Phàm cảm thán, nhiều như vậy phù văn tổ hợp, chắc không được không lĩnh ngộ được Thanh Long Quyết, bất quá hắn có thể rất rõ ràng quan sát được, trong này cũng có thật nhiều những công pháp khác, bí pháp ở trong đó, coi như không chiếm được Thanh Long Quyết, nếu như vận khí tốt, có lẽ có thể thu hoạch được mặt khác cường tuyệt công pháp. Bất quá hắn hiện tại xem như minh bạch Thanh Long Viện tại sao phải sụp dốc, trong này phù văn nhiều như vậy, cùng cái phù văn hải dương bình thường, đại bộ phận phù văn đều vẫn là vô dụng, muốn thu hoạch được công pháp quá khó khăn, coi như thu được nếu như là rất công pháp phổ thông cũng vô dụng, muốn thu hoạch được đỉnh cấp công pháp thực sự rất khó khăn, về phần thu hoạch được Thanh Long Quyết vậy đơn giản so với lên trời còn khó hơn, bao quát hắn hiện tại cũng không biết Thanh Long Quyết phù văn đến cùng ở đâu, Trương Phàm trong lòng cảm thán độ khó này. Lúc này trong đầu hắn Thiên Châu phát ra hào quang nhỏ yếu, Trương Phàm không rõ ràng cho lắm, bất quá theo hắn không đứng ở phù văn này hải dương phiêu lưu, trong đầu Thiên Châu khi thì quang mang lớn rất khi thì trở nên ảm đạm không ánh sáng, Trương Phàm trong lòng suy đoán, chẳng lẽ là tại chỉ dẫn hắn. Sau đó Trương Phàm dựa theo Thiên Châu quang mang độ sáng cải biến phương hướng nào Thiên Châu quang mang càng sáng hơn, hắn liền đi nơi đó. Trương Phàm tiếp tục tại phù văn này trong hải dương phiêu lưu, một lát sau, Thiên Châu quang mang càng phát ra sáng lên, Trương Phàm cũng tại cái này mênh mông bắt ngát phù văn hải dương trung nhìn thấy một tia hào quang màu xanh lục, sau đó hắn lập tức ra tốc hướng phía lục quang phương hướng mà đi. Chờ đến mục đích Trương Phàm con mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, không nghĩ tới thật bị hắn đoán đúng, Thiên Châu quả nhiên tại chỉ dẫn hắn tìm kiếm, chỉ thấy vậy khắc một mảnh hình dáng vảy rồng phù văn màu xanh biết phiêu phù ở trong hư không, đồng thời còn tản ra nhàn nhạt hào quang màu xanh lục. Trương Phàm đưa tay vươn vào hào quang màu xanh lục kia bên trong, chỉ gặp cái kia phù văn màu xanh biết quang mang lóe lên, trực tiếp dung nhập Trương Phàm trong óc, Trương Phàm trong đầu lập tức xuất hiện một thiên công pháp Thanh Long Quyết đồng thời công pháp giảng giải phi thường kỹ càng. Ngồi xếp bằng Trương Phàm giờ phút này mở hai mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, bởi vì hắn phát hiện Thanh Long này quyết đơn giản mạnh đến mức không còn gì để nói, chính là một cái tinh khiết loại hình tiến công pháp quyết, pháp quyết bên trong không có một chút loại hình phòng ngự chiêu thức, tất cả đều là tổn thương tối đại hóa chiêu thức. Bởi vì cái gọi là phòng thủ tốt nhất chính là tiến công, nếu như nhất định phải dùng ba chữ để diễn tả bản này Thanh Long Quyết lời nói, chính là làm. Trương Phàm lúc này mới phát hiện sắc trời đã một mảnh đen kịt, mà Đạo Nhất cùng Tống Á từ lâu rời đi, hắn cũng không nghĩ tới rõ ràng chỉ cảm thấy một lát sau, không nghĩ tới một ngày đã qua. Sau đó hắn lần nữa hai mắt nhắm lại bắt đầu tu luyện Thanh Long này quyết. Thanh Long Quyết tầng thứ nhất, đơn giản tới nói chính là cô động cải tạo hai tay của mình, luyện đến trình độ nhất định chỉ cần vận chuyển công pháp, hai tay của mình sẽ hiện ra vảy rồng, đồng thời tay cũng sẽ biến thành vớt rồng, hai tay sẽ trở nên 10 phần cứng rắn, lại uy lực to lớn, tiện tay vạch một cái có thể nát cự thạch nặng cân. Hai ngày sau, Trương Phàm lần nữa mở hai mắt ra, lập tức hắn thôi động linh khí ngưng tụ tại hai tay của hắn phía trên lập tức hiện ra từng mảnh vảy rồng, đem hắn hai tay triệt để bao vây lại, mà bàn tay của hắn cũng hóa thành vớt rồng. Móng tay giống như lợi kiếm bình thường sắc bén, chỉ bất quá cùng công pháp miêu tả có chỗ khác biệt chính là, bình thường tới nói tu luyện ra vớt rồng hẳn là màu xanh lá vảy rồng, mà hắn ngưng tụ ra đích thật là màu vàng, hắn suy đoán có lẽ là bởi vì thánh thể huyết mạch duyên cớ, chỉ có thể cảm thán huyết mạch này xác thực lợi hại. Sau đó Trương Phàm đi vào một chỗ cự thạch bên cạnh, tiện tay vạch một cái kia vạn cân cự thạch trong nháy mắt một phân thành hai, giống như bị người từ đó một đao cắt ra bình thường. Trương Phàm kinh ngạc uy lực này rõ ràng so công pháp miêu tả càng lớn, lại thêm vớt rồng của hắn chính là màu vàng, chỉ có thể trong lòng suy đoán có lẽ là thánh thể huyết mạch để vớt rồng này biến dị, uy lực đạt được to lớn tăng lên, bình thường tới nói tầm cảnh giới thứ nhất để tay hắn hóa thành vớt rồng, nhiều lắm là cũng liền có thể đánh nát cự thạch nặng cân, mà bây giờ vạn cân cự thạch cũng bị hắn tùy tiện một phân thành hai, hắn chỉ có thể nghĩ đến cùng chính mình thánh thể huyết mạch có quan hệ. Sau đó hắn đem vớt rồng tán đi, mạnh tay mới khôi phục nguyên dạng, Trương Phàm nhìn mình chằm chằm hai tay, hưng phấn thầm nghĩ, cái này tương lai chính là ta át chủ bài, thời khắc mấu chốt có lẽ có thể nghịch thiên cải mệnh. Chương 40 ngưng thần bí cảnh sau đó Trương Phàm rời đi vách núi, hắn hiện tại cần nhất chính là tìm đối thủ tiến hành thực chiến, củng cố một chút tu vi đồng thời lại có thể kiểm nghiệm một chút gần nhất chiến lực đến cùng tăng lên bao nhiêu. Sau đó hắn lập tức về tới Thanh Long Viện tìm kiếm Đạo Nhất cùng Tống Á, kết quả tìm nửa ngày cũng không thấy thân ảnh của bọn hắn, bất quá ngay tại hắn chuẩn bị thời điểm rời đi đột nhiên thấy được mập mạp thân ảnh, liền hỏi, Đạo Nhất cùng Tống Á hai hàng đi đâu? Ta vừa nhìn thấy bọn hắn giống như hướng phía ngưng thần bí cảnh phương hướng đi. Bàn tử nghe được thanh âm nhìn lại là Trương Phàm rồi mới lên tiếng. Ngưng thần bí cảnh. Trương Phàm nghi hoặc nhìn bàn tử hỏi. Đơn giản tới nói chính là chuyên môn lịch luyện ngưng thần cảnh đệ tử một chỗ nơi trốn. Bàn tử giải thích nói. Tính toán ta dẫn ngươi đi xem nhìn ngươi sẽ biết. Sau đó bàn tử mang theo Trương Phàm cùng một chỗ tiến về ngưng thần bí cảnh. Ngưng thần bí cảnh kỳ thật ngay tại toàn bộ ngoại môn quảng trường trung tâm, quảng trường phi thường lớn, trong đó có thật nhiều truyền tống trận thiết lập ở nơi này, thông hướng từng cái địa phương, ngưng thần bí cảnh truyền tống trận chính là ở đây. Giờ phút này bí cảnh truyền tống trận bên ngoài bu đầy người, đều đang nhìn bí cảnh cạnh truyền tống trận bên cạnh bảng danh sách chia làm hai bộ phận thứ nhất phía trên ghi chép trong bí cảnh những đệ tử kia trước mắt tại tầng thứ mấy, thông qua bí cảnh tốn thời gian bao nhiêu. bộ phận thứ hai thì là ghi chép lịch sử thành tích, chỉ cần ngươi có thể trong thời gian nhất định nhanh chóng thông quan, liền có thể lưu tại trên bảng danh sách, bình thường có thể tại trên bảng danh sách lưu danh đều là một chút yêu nghiệt, tương lai thành tựu đều rất phi phàm. Trương Phàm đứng ở đằng xa, nhìn thấy trên quảng trường đầu người phun trào cũng là giật nảy mình, người này cũng quá là nhiều, đồng thời tựa hồ cũng đang ngó chừng bảng danh sách nhìn. Bàn từ nơi này người làm sao nhiều như vậy, bọn hắn đều không cần tu luyện sao? Trương Phàm tò mò hỏi. Quảng trường trung tâm người một mực rất nhiều, coi như tu luyện cũng không thể một mực tu luyện đi, cũng nên đi ra hít thở không khí. Lúc này sông sáo ngưng thần bí cảnh chính là cái lựa chọn tốt, nếu như không vào bí cảnh cũng có thể tại cái này cùng đệ tử khác tâm sự, biểu đạt một chút cảm xúc, phải biết chúng ta tu sĩ tu luyện lâu, tâm tính dễ dàng xảy ra vấn đề. Bàn tử khó được nói nghiêm túc. Trương Phàm tưởng tượng cũng có đạo lý, có chút tu sĩ tu luyện tẩu hỏa nhập ma cũng là bởi vì thời gian dài tu luyện, cho nên nói tu luyện thứ này muốn lượng sức mà đi, nhìn tự thân tình huống quyết định. Chính là một chút đại năng bế quan thời điểm, ngẫu nhiên cũng sẽ từ bế quan nơi trốn bên trong đi ra hít thở không khí. Sau đó Trương Phàm rời đi quảng trường tìm cái không ai địa phương dễ cái cho. Lúc này mới một lần nữa trở lại bản tử bên người. Chỉ thấy vậy khắc Trương Phàm giống như là hoàn toàn biến thành người khác, từ một cái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên biến thành một cái làn da ngăm đen thiếu niên, đồng thời hắn đem thanh long viện quần áo cũng đổi thành một kiện trường sam màu đen, liền ngay cả bản tử đều nhanh không nhận ra hắn tới. Bản tử thấy thế im lặng nói, huynh đệ trong tông môn ngươi dịch dung làm gì? Ta chỉ là muốn điệu thấp một chút mà thôi. Đồng thời ngươi cũng biết, có đoàn gia hứa tại, coi như ta thân ở tông môn vậy cũng phải cẩn thận, vạn nhất bị hắn âm làm sao bây giờ, đến lúc đó ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Trương Phàm chững chạc đàng hoàng nói ra. Bàn tử sờ lên cái cằm, cảm giác Trương Phàm lời này giống như rất có đạo lý bộ dáng, sau đó hắn cũng nhanh như chớp biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã hoàn toàn biến thành người khác, chỉ bất quá vẫn là như vậy bản. Về sau xin gọi ta lão hắc. Trương Phàm cười đối với bàn tử nói ra. Trương Phàm xét lại một chút chính mình trước mắt tạo hình, hiện tại hắn không chỉ có dáng rất đen, quần áo cũng là đen, gọi lão hắc phi thường phù hợp, hiện tại đoán chừng đạo nhất cùng Tống Ái nhìn thấy hắn đều nhận không ra. Tốt lão hắc, về sau xin gọi ta Tăng Miu. Bàn tử sờ lên chính mình bụng vừa nói. Dịch dung qua đi hắn càng mập, bụng cũng lớn hơn một chút. Dùng mập mạp tới nói, bàn mới có thể lộ ra có khí chất hơn. Ngươi danh tự này cũng quá khó nghe. Trương Phàm ghét bỏ nói, tên ngươi êm hay, còn lão hắc, ngươi dạng này ta đêm hôm khuya khoắt đều nhìn không thấy ngươi. Bàn tử cũng phi thường ghét bỏ nhìn xem bên cạnh đen như mực Trương Phàm nói ra. Hai người một đường trộn lẫn lấy miệng đi tới ngưng thần bí cảnh trước, hai người cổ quái tướng mạo tự nhiên đưa tới mọi người chú ý. Hai người này làm sao một cái dáng dấp đen như vậy, một cái mập ngay cả con mắt đều nhanh nhìn không thấy, bụng còn như thế lớn, cũng quá xấu. Một thiếu nữ nhìn thấy Trương Phàm hai người sau tranh thủ thời gian cách bọn họ hơi xa một chút ghét bỏ nói. Ta đi, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua xấu như vậy người. Một tên thiếu nữ khác cũng là cao mày nói ra, ghét bỏ chi sắc đều viết lên mặt, không chút nào che giấu. Mà những nam đệ tử kia cũng chấn kinh tại hai người vậy mà dáng dấp như vậy có đặc sắc, nhao nhao sợ hai thán phục tạo vật chủ thần kỳ. Bà tử cùng Trương Phàm tự nhiên không quan trọng, coi như không nghe thấy, nhất là bà tử, y nguyên biểu hiện phi thường mượn, lại vô cùng tự tin, nhìn những nữ đệ tử kia đều nhanh nôn. Tương đối mà nói Trương Phàm chỉ là đen một chút, còn hơi như cái người bình thường. Lúc này Trương Phàm chú ý tới bên cạnh trên bảng danh sách có hai cái tên quen thuộc, chính là Đạo Nhất cùng Tống Á, bọn hắn giờ phút này đều tại ngưng thần bí cảnh tầng thứ hai. Nếu không chúng ta cũng đi bảo. Trương Phàm hướng phía bên cạnh bàn tử nói ra. Ngươi đi đi, ta đối với loại vật này không hứng thú. Bàn tử không hứng lắm nói, loại địa phương này chủ yếu là dùng cho tôi luyện đệ tử năng lực thực chiến, mặc dù cũng có chút chỗ tốt, nhưng bàn tử hay là không làm sao có hứng nổi. Trương Phàm gặp bàn tử chết cũng không chịu đi, cũng chỉ đành chính mình đi. Lúc này trên quảng trường vang lên ồn ào náo động thanh âm, Trương Phàm hướng phía đám người nhìn lại, chỉ gặp một tên người mặc áo bào trắng nam tử tuổi trẻ đi vào trên quảng trường, trước ngực một cái to lớn hổ ca chữ dẫn vào đám người tầm mắt, chỉ gặp hắn trực tiếp tiến vào ngưng thần bí cảnh. Đây là ai? Trương Phàm hiếu kỳ hướng phía bàn tử hỏi. Người này tên là Quách Lỗi, lần trước gia nhập Bạch Hổ viện, là một lần kia cuộc thi đấu của người mới xếp hạng thứ nhất đệ tử. Lần trước chắn ta Thanh Long viện cửa liền có hắn tồn tại. Bàn tử bán hận nói ra. Trương Phàm trong mắt hàn quang lóe lên mà qua, nếu hắn gia nhập Thanh Long viện, vậy sau này sẽ không lại để xảy ra chuyện như vậy. Quách Lỗi vậy mà tới, hắn đây là chuẩn bị cùng Thanh Long viện cái kia hai cái người mới đệ tử so tài một chút sao? Trên quảng trường một tên đệ tử nhiều hứng thú nói đạo, nếu là như vậy, vậy thì có trò hay nhìn. Đoán chừng là, phải biết hiện tại bên trong hai người kia chính là giới này cuộc thi đấu của người mới xếp hạng thứ hai cùng thứ ba người, đồng thời lần này lại được xưng là mạnh nhất một giới, đoán chừng cái này Quách Lỗi trong lòng khu phục, cho nên cô ý đến diệt bọn hắn thế khí. Một người đệ tử khác suy đoán nói, hai người này đều là Huyền Võ viện đệ tử, muốn nói ngoại viện thứ gì có ý tứ nhất, vậy dĩ nhiên là Thanh Long viện cùng Bạch Hổ viện phân tranh, là bọn hắn khó được có thể dùng đến trà dư tiểu hậu treo chọc chuyện lý thú. Đáng tiếc hiện tại Thanh Long viện không được, hiện tại bọn hắn niềm vui thú cũng giảm bớt. Tại sao không có nhìn thấy Trương Phàm Lai? Lúc này một tên Phượng Hoàng viện thiếu nữ xinh đẹp nói ra, bọn hắn Phượng Hoàng viện rất nhiều nữ đệ tử đối với Trương Phàm ngược lại là thật cảm thấy hứng thú, chủ yếu là trước đó những cái kia bắt quái, để các nàng đặc biệt chú ý Trương Phàm. Đoán chừng là không dám tới, người mới thứ nhất có làm được cái gì, ta Bạch Hổ viện có là người mới thứ nhất. Một tên Bạch Hổ viện đệ tử tự ngạo nói, khiến cho giống như chính hắn là người mới thứ nhất bình thường. Huyền Võ viện cùng Phượng Hoàng viện đệ tử thì là giữ im lặng, bởi vì bọn hắn kỳ thật cũng rất chán ghét Bạch Hổ viện, nhưng là lại không dám trêu chọc bọn hắn, cho nên chỉ có thể trầm mặc ứng đối. Phải biết những năm này Bạch Hổ viện làm lớn, những năm này bọn hắn tài nguyên cũng bị từng bước xâm chiếm không ít, chỉ là không có Thanh Long viện thảm như vậy. mà lại toàn bộ ngoại môn cơ hồ đều biết Bạch Hổ Viện muốn sát nhập Thanh Long Viện, nếu như thành công, vậy sau này chính bọn hắn phân viện cũng sẽ rất nguy hiểm. Bạch Hổ Viện sát nhập xong Thanh Long Viện, đằng sau rất có thể chính là Huyền Vũ cùng Phượng Hoàng, tương lai làm không tốt ngoại môn cũng chỉ có Bạch Hổ Viện. Chương 41 Lao Hắc cùng Tang Biêu, chương 41 Lao Hắc cùng Tang Biêu. Trương Phạm đi vào cạnh truyền tống trận, nơi này đứng thẳng một tấm bia đá, phía trên giới thiệu ngưng thần bí cảnh quy tắc. Ngưng thần bí cảnh hết thảy 4 tầng, mỗi tầng đều có đại lượng yêu thú, chỉ có đem yêu thú toàn bộ chém giết mới có thể tiến vào tầng tiếp theo, đồng thời chém giết yêu thú sẽ hóa thành năng lượng tinh thuần phản tiếp tế người vượt quan. Trương Phạm đọc xong quy tắc đằng sau lập tức bước vào truyền tống trận, hắn đối với bí cảnh này thích vô cùng, phi thường thích hợp hắn. A, cái này than đá cũng đi vào vượt quan. Một tên Bạch Hổ Viện đệ tử lộ ra trêu tức dáng tươi cười, đối với bên cạnh đồng bạn nói ra. Tên đồng bạn kia cũng là cất tiếng cười to, bọn hắn thân là Bạch Hổ Viện đệ tử, tự cao tự đại, căn bản xem thường viện khác đệ tử. Phượng Hoàng Viện cùng Huyền Võ Viện đệ tử sau khi nghe được những mày, mặc dù bọn hắn cũng xem thường cái này màu da cùng khối than đá một dạng người, nhưng bọn hắn tối thiểu sẽ không như thế trắng trợn trào phúng. Các người dáng dấp còn không có hắn đẹp trai. Bàn tử lúc này nhịn không được nói ra, Thanh Long Viện cùng Bạch Hổ Viện cừu hận bày ở đó, hắn tự nhiên cũng liếc Hổ Viện khó chịu, viện khác hệ có thể trêu chọc bọn hắn, nhưng là Bạch Hổ Viện không được. Mặt khác hai viện đệ tử nghe xong lập tức không nhịn được cười, nhưng vẫn là đình chỉ, mập mạp này miệng thật là chế nhạo. Mặc dù hai cái này Bạch Hổ Viện đệ tử dáng dấp sắc thực bình thường, nhưng nhất định phải nói còn không có hóa thân thành Lao Hắc Trương Phàm Soái, vậy thì có chút không hợp thói thường. Ngươi nói cái gì? Hai tên Bạch Hổ Viện đệ tử tức giận nhìn chằm chằm bàn tử giận dữ hét, đây quả thực là đối bọn hắn hai người vũ nhục. Nghĩ như thế nào đánh ta a, đến a. Bàn tử dịch dung đằng sau lá gan rõ ràng biến mập, khiêu khích nói, ngươi. Hai người hận không thể lập tức đi lên đem cái này hèn mọn bàn tử đánh một trận, chỉ bất quá đám bọn hắn biết, trung ương quảng tràng khu vực cấm chỉ tư đấu. Bởi vì nơi này có thật nhiều trận pháp, đồng thời người cũng rất nhiều, nếu là vi phạm sẽ bị trục xuất tông môn. Ngươi cái gì ngươi, gọi Bưu ra. Bàn tử lần nữa hướng phía hai người nói ra, đồng thời lắc lắc hắn cái kia phiêu giật mái tóc. Mấy tên Vượng Hoàng Viện nữ đệ tử nhìn thấy bàn tử dạng này lập tức phù một tiếng bật cười, bất quá các nàng lại tranh thủ thời gian che miệng lại, nhưng từ các nàng biểu lộ có thể thấy được, nghẹn rất khó chịu. Các nàng hiện tại đối với mập mạp cảm quan thay đổi, cũng dám ở trước mặt chống đối Bạch Hổ Viện đệ tử, tuyệt đối là anh hùng hảo hán, phải biết Bạch Hổ Viện đám người này thù rất dai, tương lai tất nhiên sẽ trả thù. Có gan liền nói ra ngươi là cái nào viện học sinh. Hai người uy hiếp nói ra. Nhà ngươi hậu viện. Chiêu này đối với bản tử hiển nhiên không dùng, hắn bây giờ căn bản không thèm để ý hai hàng này, hắn lại không đốc, nói cho ngươi chẳng lẽ chờ ngươi gọi người đến vây đánh ta sao. Sau đó bản tử hướng phía Trương Phàm nơi đó nhìn lại, mà hai cái Bạch Hổ Viện đệ tử thì là khí mặt đều thành màu gan heo. Trương Phàm tiến vào trận pháp về sau đến trên một mảnh đất trống, bốn phía đen kịt một màu. Lúc này cái kia đen kịt trong hoàn cảnh đột nhiên xuất hiện rất nhiều màu đỏ tươi hai mắt, đồng thời càng ngày càng nhiều. Trương Phàm biết đây chính là những yêu thú kia, căn cứ Trương Phàm tính ra tối thiểu 50 con yêu thú, đồng thời chỗ bí cảnh này yêu thú đều là căn cứ tiến vào tu sĩ cảnh giới tới, cho nên những yêu thú này cảnh giới đại khái đều là ngưng thần cảnh 7 nặng tà hữu. Trương Phàm trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, đây mới là hắn muốn lịch luyện. Lúc này một đầu yêu thú dẫn đầu hướng phía Trương Phàm xuống đến, phía sau những yêu thú khác cũng liên tiếp không ngừng hướng phía Trương Phàm đánh tới. Trương Phàm một tay một nắm, Thôn Thiên kiếm xuất hiện trong tay hắn, hướng thẳng đến dẫn đầu yêu thú kia chém xuống một kiếm. Bành! Con yêu thú kia trực tiếp bị Trương Phàm một kiếm nện thành thịt nát. Trương Phàm mặc dù chỉ là ngưng thần cảnh bảy nặng, nhưng hắn thực lực xa xa không chỉ nơi này. Sau đó Trương Phàm xung nhập trong đàn yêu thú điên cuồng chém giết, người bình thường gặp được nhiều như vậy yêu thú chắc chắn sẽ không đối cứng, bởi vì đối mặt nhiều như vậy yêu thú linh khí khẳng định không đủ dùng, mà lại một khi bị yêu thú vây quanh vô cùng nguy hiểm, dù sao thân thể của nhân loại không cách nào cùng yêu thú bằng được. Nhưng Trương Phàm không giống mới, hắn có được vượt qua thường nhân thể chất, đồng thời đan điển của hắn cũng 10 phần to lớn, linh khí cung ứng liên tục không ngừng. Bất quá thời khắc này, Trương Phàm căn bản không có vận dụng linh khí, mà là hoàn toàn dựa vào lấy nhục thân lực lượng đang cùng những yêu thú này chơi bật lộn, nếu như bị bên ngoài đệ tử nhìn thấy nhất định ngoác mồm kinh ngạc, bởi vì lúc này Trương Phàm toàn thân tắm rửa máu tươi, trên thân tản mát ra nồng đậm sát khí, đơn giản so yêu thú còn khủng bố. Sau một lát những con thú kia tiếng giống dần dần bình ổn lại, toàn bộ không gian cũng triệt để yên tĩnh trở lại, mà giờ khắc này Trương Phàm chỗ đứng chỗ khắp nơi đều là yêu thú thi thể, trên mặt đất càng là tràn đầy vết dịch yêu thú, nhìn qua 10 phần thảm liệt. Lúc này Trương Phàm trường thở một hơi, giờ phút này trên người hắn đã sớm bị máu tươi bao trùm. Trên thân cơ hồ không có một chỗ địa phương là sạch sẽ, mà Thôn Thiên kiếm trên mũi kiếm còn tại hướng xuống đất chảy xuống máu, tí tách thanh âm tiếng vọng tại toàn bộ an tĩnh trong không gian. Trương Phàm trường ra một hơi, hắn kinh ngạc phát hiện bên trong đan điền mình linh khí tựa hồ so trước đó càng nhiều một chút, đồng thời những linh khí kia so trước đó càng thêm ngưng kết cùng nồng hậu dày đặc. Quả nhiên thực chiến mới là tốt nhất ma luyện phương thức, không chỉ có thể củng cố tu vi, còn có thể gia tăng hắn kinh nghiệm thực chiến, phải biết lúc trước hắn đột phá quá nhanh, cảnh giới dù sao cũng hơi phù phiếm bất ổn, thông qua vừa rồi chém giết, cảnh giới của hắn cũng triệt để ổn định lại, đồng thời còn có điều tinh tiến. Về phần tại sao linh khí sẽ tăng nhiều, Trương Phàm đoán chừng đây chính là chỗ bí cảnh này ban thượng, giết yêu thú càng nhiều, lấy được linh khí càng nhiều. Sau đó Trương Phàm bước vào truyền tống trận, tiến vào bí cảnh tầng thứ 2. Vừa tiến vào tầng này, hắn phát hiện mảnh không gian này rõ ràng so trước đó lớn hơn rất nhiều, trong không gian hay là một mảnh đất trống, chỉ bất quá lần này không còn là một vùng tăm tối, mà là tầm mắt vô cùng rõ ràng. Lúc này trong hư không trống rỗng đột nhiên xuất hiện đại lượng yêu thú, Trương Phàm thô sơ giản lược đoán chừng có chừng 100 đầu tà hữu, thậm chí trong này còn có chút yêu thú chính là phi cầm, cái này khiến Trương Phàm hít một hơi linh khí, nghĩ thầm trách không được Tống Á cùng đạo nhất tại tầng thứ 2 dừng lại lâu như vậy, nguyên lai cửa này độ khó đã vậy còn quá cao, không chỉ có yêu thú nhiều gấp đôi, còn muốn đồng thời ứng đối trên trời cùng trên đất, phi thường khảo nghiệm tu sĩ kinh nghiệm thực chiến. Ngoài bí cảnh, bởi vì trước đó bàn tử cùng Bạch Hổ Viện hai người mâu thuẫn, cho nên Trương Phạm sau khi đi vào mọi người đối với hắn cũng mười phần chú ý, cái này lao hắt nhìn xem không được, không nghĩ tới cũng nhanh như vậy thông qua được tầng thứ nhất. Một tên Huyền Võ Viện đệ tử nói ra, thông qua tầng thứ nhất lại có thể thế nào, chỉ cần có chút năng lực đều được. Một tên Bạch Hổ Viện đệ tử khinh thường nói, nhìn xem chúng ta Bạch Hổ Viện Quách Lỗi đều đã đạt tới tầng thứ 3. Một tên khác Bạch Hổ Viện đệ tử kiêu ngạo nói, lúc này mọi người đột nhiên phát hiện, trước đó còn tại tầng thứ 2 Quách Lỗi bây giờ lại đã đến tầng thứ 3. Đồng thời bọn hắn còn phát hiện Tống Á cùng Đạo Nhất cũng cùng Quách Lỗi một dạng đều đến tầng thứ 3 bí cảnh. Cảnh tượng này ngược lại là càng phát ra có ý tứ đứng lên, phải biết có thể tới tầng thứ 3 trên cơ bản đều thuộc về đệ tử thiên tài, bình thường đệ tử nhiều lắm là cũng chính là lăn lộn đến tầng thứ 2 liền kết thúc. Cắt, người ta Thanh Long Viện hai tên đệ tử cũng đến tầng thứ 3, có gì có thể kiêu ngạo. Trong đám người đột nhiên truyền ra một thanh âm. Ai? Mấy tên Bạch Hổ Viện đệ tử sắc mặt khó coi nói, bọn hắn cũng nhìn thấy, chỉ là không nói thôi, hiện tại rõ ràng có người không quen nhìn bọn hắn, nói ra những lời này chính là vì đánh bọn hắn mặt. Bọn hắn tìm một lát, nhưng quảng trường này quá nhiều người, căn bản tìm không đến thanh âm nơi phát ra, bất đắc dĩ bọn hắn chỉ có thể từ bỏ. Mà trên quảng trường những đệ tử khác thì là sắc mặt dần dần đặc sắc, bọn hắn liền thích xem Bạch Hổ Viện ăn quả đắng, đồng thời trong lòng bọn họ ẩn ẩn hy vọng lần này Thanh Long Viện có thể ép Bạch Hổ Viện một đầu, thay bọn hắn xuất ngũ ác khí, dù sao hiện tại toàn bộ ngoại môn Bạch Hổ Viện một nhà độc đại, bọn hắn cũng bị áp chế rất lâu. Chương 42 bí cảnh tầng thứ 3, chương 42 bí cảnh tầng thứ 3, giờ phút này Trương Phàm đối mặt đại lượng gầm thét hướng hắn vọt tới yêu thú, đồng thời không trung còn có đại lượng yêu thú phát ra bén nhọn tiếng giống, nhanh chóng hướng phía Trương Phàm phương hướng lao xuống mà đi, không trung truyền đến tiếng xé gió, chấn Trương Phàm lỗ tai run lên. Những yêu thú này cảnh giới cùng Trương Phàm nhất trí, chỉ bất quá số lượng trở nên nhiều hơn, Trương Phàm thôi động linh khí, đem linh khí rót vào Thôn Thiên kiếm bên trong, lập tức đen cự kiếm tản mát ra hào quang màu vàng, lập tức quang mang thu liễm, đem cự kiếm màu đen hoàn toàn bao khỏa. Trương Phàm lần này không còn lựa chọn vật lộn, bởi vì nếu như vật lộn trời mới biết muốn giết tới lúc nào. Lúc này một đầu hắc hổ mở ra miệng to như chậu máu hướng phía Trương Phàm xuống đến, giống như một đạo tia chớp màu đen, tốc độ cực nhanh. Mà không trung đồng thời cũng có một cái cánh tay dương mấy chục trượng yêu thú cực tốc từ trên trời lao xuống lấy hướng phía Trương Phàm bay đi, cái kia bén nhọn nhiều chuyện đạt một trượng trường, phát ra khủng bố lại tiếng kêu chói tai, người bình thường nghe thậm chí khả năng trực tiếp bị chấn đá hôn mê. Hai mặt giáp công. Bất quá Trương Phàm cũng không có bối rối, hắn trực tiếp hai chân hơi cong dùng sức nhảy lên, cả người nhảy lên thật cao, tránh thoát hắc hổ một kích, sau đó cánh tay hắn phát lực, dùng sức hất lên, cự kiếm màu đen hướng thẳng đến hướng hắn bay tới phi cầm đập tới. Oành! Con phi cầm kia trực tiếp bị Trương Phàm một kiếm đập trúng miệng, chỉ nghe một tiếng thảm lệ kêu to. Phi cầm trực tiếp bị Trương Phàm một kiếm đập ầm ầm bay ở trên mặt đất, dài chừng một trượng nói thẳng tiếp bị nện nát, ngay cả đầu của hắn giờ phút này cũng xuất hiện vết rạn, nằm trên mặt đất không ngừng co rút, cuối cùng đã mất đi biểu hiện sinh mệnh. Cái kia hắc hổ gặp một kích chưa trúng, thế là quay đầu lần nữa hướng phía Trương Phàm đánh tới. Trương Phàm sau khi rơi xuống đất hướng thẳng đến hắc hổ phát hướng một kiếm phách chạm đi qua, cự kiếm hóa thành một đạo kiếm ảnh màu vàng hướng phía hắc hổ đầu chém tới. Oeng! Hắc hổ trực tiếp ở nửa đường bị một kiếm này hung hăng nện té xuống đất, trực tiếp hóa thành hai nửa, hổ huyết tung tóe Trương Phàm một thân. Mà giờ khắc này những yêu thú khác sau khi thấy máu càng thêm điên cuồng hướng phía Trương Phàm đánh tới, hai mắt đỏ như máu, phản phất tiến nhập trạng thái điên cuồng. Sau đó đại lượng yêu thú đánh tới đem Trương Phàm bao phủ, mà Trương Phàm thì là tại yêu thú trong đống không ngừng cơ cự kiếm, chỉ gặp từng đầu yêu thú không ngừng ngã xuống, phía sau yêu thú tiếp tục đối liền, vòng đi vòng lại. Nửa ngày sau Trương Phàm chém xuống một kiếm, cuối cùng một đầu yêu thú ầm vang ngã xuống đất, Trương Phàm thở hổn hển, lấy tay xoa xoa dòng máu trên mặt, chỉ là vừa lau xong dòng máu trên mặt ngược lại càng nhiều, giờ phút này bên cạnh hắn yêu thú đống thi thể tích như núi, máu tươi hội tụ thành dòng sông, hướng chảy nơi xa. Hồ Trương Phàm hít sâu một hơi lúc này mới đem khí tức nuốt thuận, liền xem như hắn thể chất khác hẳn với thường nhân, nhưng là 100 con yêu thú cũng là cho hắn mệnh quá sức. Bất quá hắn cũng ngạc nhiên phát hiện bên trong đan điền mình linh khí trở nên càng thêm nồng đậm, đồng thời so sánh với trước lại tăng lên một chút, có loại biến hóa này Trương Phàm đã phi thường hài lòng, trên cơ bản tu vi của hắn đã củng cố kiên cố. Trương Phàm nghỉ ngơi một lát lần nữa bước vào trước truyền tống trận hướng xuống một tầng bí cảnh. Lúc này phía ngoài đệ tử thì là sôi trào. Ngoa tao cái này lao hắc lai là gì, vậy mà cũng đến tầng thứ 3. Huyền Võ Viện đệ tử khiếp sợ nói ra. Không biết ta trước đó căn bản chưa thấy qua, ẩn tàng đủ sâu. Một tên Phượng Hoàng Viện nữ đệ tử cũng nói, tầng thứ 3 thì thế nào, cũng không phải thông qua được tầng thứ 3. Bạch Hổ Viện đệ tử thì là mạnh miệng nói, ta xem như đã nhìn ra, ngươi toàn thân cứng rắn nhất địa phương chính là miệng. Bàn tử trào phúng nhìn xem Bạch Hổ Viện đệ tử nói ra. Bàn tử nhìn thấy Trương Phàm năng xông đến tầng thứ 3 cảm xúc ngược lại là không nhiều lắm ba động, dù sao Trương Phàm thực lực hắn hay là hiểu rõ. Ngươi Bạch Hổ Viện đệ tử còn muốn nói điều gì, kết quả bàn tử lập tức bị bàn tử ngắt lời nói, ngươi cọp lông ngươi, lại nói nhảm miệng cho ngươi đập nát. Bạch Hổ Viện đệ tử sắc mặt xanh lét một trận tím một trận, rõ ràng đang áp chế lấy tâm tình của mình, hắn sợ nhịn không được xuất thủ. Có bản lĩnh ngươi liền lưu lại tính danh địa chỉ, đến lúc đó ta tất đi bái phòng. Bạch Hổ Viện đệ tử âm trầm nói, ta gọi Tăng Lưu, người đưa ngoại hiệu Lưu gia, nhà ở ngươi hậu viện, nhớ kỹ đừng quên. Bàn tử hồi đáp, dựa vào. Bạch Hổ Viện đệ tử nhịn không được nói câu thô tục, mập mạp này đơn giản chính là cái cá chạch, căn bản không cho hắn bắt lấy cơ hội. Mặt khác hai viện đệ tử nghe xong thì là đang cười trộm, mà mặt khác Bạch Hổ Viện đệ tử sắc mặt liền khó coi, dù sao tại cái này ngoại môn không ai dám như thế khiêu khích hắn Bạch Hổ Viện đệ tử. Sau đó một tên Bạch Hổ viện đệ tử hướng phía người bên cạnh nói ra, đi dò tra mập mạp này lai lịch gì, ta làm sao chưa từng thấy hắn. Sau đó một tên khác Bạch Hổ viện đệ tử biến mất ở trong đám người, hiển nhiên là đi thăm dò mập mạp, chỉ bất quá hắn lại thế nào tra cũng không có khả năng tra đi ra, bởi vì bản tử dịch dung. Trương Phàm đi tới tầng thứ 3, tầng này cùng tầng thứ 2 không sai biệt lắm, hắn thứ nhất trong nháy mắt liền xuất hiện 100 con yêu thú bao quanh đem hắn vây quanh, đồng thời hắn cũng phát hiện, những yêu thú này thực lực rõ ràng so tầng thứ 2 mạnh không ít, đều là đại khái tu sĩ nhân loại ngưng thần cảnh 8 nặng tu vi. Những yêu thú này căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng, hắn vừa tới trong nháy mắt liền hướng phía hắn đánh tới, khí Trương Phàm mắng to một tiếng, dựa vào. Lúc này mới cùng những yêu thú này chiến đấu cùng một chỗ. Trương Phàm lần này cũng không còn bảo lưu, nếu như lại giữ lại lần này hắn sẽ chết rất thê thảm, chỉ gặp thôn thiên kiếm phía trên băng xương ấn ký bị kích hoạt, trên thân kiếm hàn khí màu trắng phun trào. Trương Phàm hai tay giơ lên cự kiếm hướng xuống đất dùng sức cắm xuống, thôn thiên kiếm trong nháy mắt chui vào mặt đất, chỉ lưu nửa cái thân kiếm ở bên ngoài. Hàn băng lồng giam. Trương Phàm quát lớn, trong nháy mắt lấy thôn thiên kiếm làm trung tâm, mặt đất trong nháy mắt kết lên thật dày hàn băng, phương viên trong vòng mấy chục trượng hóa thành một mảnh hàn băng lồng giam. Bí thuật này chính là trước đó hàn băng kiếm tự mang, thôn thiên kiếm thôn phệ hàn băng kiếm đằng sau cũng có được bí thuật này. Trong nháy mắt tại hàn băng trong lồng giam yêu thú đều hóa thành băng điêu, Trương Phàm đem thôn thiên kiếm rút lên, những cái kia băng điêu trong nháy mắt hóa thành một biển. Trương Phàm âm thầm kinh hãi cái này hàn băng lồng giam uy lực, tại hàn băng lồng giam tác dụng dưới trong nháy mắt gạt bỏ mấy chục con yêu thú, bất quá tiêu hao cũng là phi thường kinh người. Trương Phàm trong nháy mắt 1/3 linh khí bị rút sạch, nếu như biến thành người khác sử dụng đoán chừng toàn thân linh khí đã không có, chỉ có thể mặc cho còn lại yêu thú thì cá. Liền ngay cả Trương Phàm giờ phút này cũng không dám lần nữa sử dụng, dù sao phía sau còn lại rất nhiều yêu thú cần hắn diệt sát, sau đó tay hắn nắm thôn thiên kiếm lần nữa giết vào đàn yêu thú, chỉ gặp Trương Phàm những nơi đi qua yêu thú nhao nhao hóa thành băng điêu, sau đó lại trong nháy mắt vỡ nát hóa thành một miệng. Cứ như vậy nửa ngày sau, Trương Phàm đem tất cả yêu thú chém giết sạch sẽ, lần này không còn như vậy huyết tinh, bởi vì đều đã hóa thành băng phấn, phiêu tán ở trong không khí. Bất quá Trương Phàm tiêu hao lại rất lớn, linh khí cơ hồ đều nhanh tiêu hao sạch sẽ, hắn không nghĩ tới hàn băng ấn ký tiêu hao đã vậy còn quá lớn, chủ yếu nhất là tại hàn băng chi lực tác dụng dưới, rất nhiều yêu thú cơ hồ đều không thể cận thân hắn, vừa xông lên liền bị đồng cứng biến thành băng điêu. Chính hắn tổng kết một chút, mở ra hàn băng ấn ký đằng sau ưu thế lớn nhất chính là năng lực khống chế mạnh lên, nhưng là lực công kích phương diện hay là phổ thông trạng thái dưới thôn thiên kiếm cao hơn một chút. Sau đó Trương Phàm bàn ngồi bắt đầu khôi phục tiêu hao linh khí, sau đó tiến nhập bí cảnh tầng thứ 4. Chương 43 Thanh Long Quyết uy lực chương 43 Thanh Long Quyết uy lực lúc này trên quảng trường, Tống Á cùng đạo nhất trước sau từ trong bí cảnh đi ra, hai người bọn họ đều thông qua được tầng thứ 3 bí cảnh, bất quá đều không có lựa chọn lại đi khiêu chiến tầng thứ 4, bởi vì bọn hắn biết lấy trước mắt thực lực muốn thông qua tầng thứ 4 căn bản không thực tế, thông qua tầng thứ 3 đã là bọn hắn trước mắt cực hạn. Nhìn đạo nhất cùng Tống Á đi ra, một tên Huyền Vũ sân nhỏ đệ chỉ vào truyền tống trận phương hướng nói ra: "Không nghĩ tới à, quả nhiên là thi đấu ba vị trí đầu thiên tài, lần đầu tiên tới ngưng thần bí cảnh liền xông đến tầng thứ 3." Chỉ cần lại cho bọn hắn một chút thời gian đoán chừng có thể thử một chút tầng thứ 4. Một mặt khác Huyền Vũ viện đệ tử nói theo. Lúc này Bạch Hổ viện đệ tử thì là giữ im lặng, bởi vì bọn hắn trước đó bị bản tử treo chọc tại rất nhiều mặt người trước ném đi mặt mũi, cho nên bọn hắn học thông minh, lần này lựa chọn trầm mặc. Lúc này Quách Lỗi cũng từ trong bí cảnh truyền tống đi ra, hắn cũng tương tự sống qua tầng thứ 3 bí cảnh, bất quá hắn cùng Tống Á cùng đạo nhất khác biệt chính là còn đi thử một cái 4 tầng bí cảnh, chỉ bất quá mới vừa đi vào liền chờ đợi 5 phút đồng hồ liền bị yêu thú vây đánh chí tử, bị truyền tống đi ra. Bạch Hổ viện đệ tử trông thấy Quách Lỗi đi ra trong nháy mắt lại hưng phấn lên nói ra, nhìn xem chúng ta Bạch Hổ viện Quách Lỗi, tốt xấu còn đi tầng thứ 4 bí cảnh, Thanh Long viện hai người cũng không dám đi. Đi vào như vậy một hồi còn không bằng không bảo. Huống hồ Quách Lỗi có cái gì tốt tội, hắn cũng không phải lần đầu tiên tới, các ngươi đây còn có thể hướng trên mặt mình tiếp vàng. Ban tử ở một bên khinh thường nói, ngươi nói cái gì? Hai tên Bạch Hổ viện đệ tử nhìn hằm hằm mập mạp này quát, các ngươi lỗ tai không tốt sao? Ban tử nói lần nữa, ngươi chờ, đến lúc đó chớ bị chúng ta tại địa phương khác đụng phải. Bạch Hổ viện đệ tử hùng dữ nói ra. Cái này Bạch Hổ viện hai người chính là cố ý rèm pha Thanh Long viện, người sáng suốt đều biết Tống Á cùng đạo nhất lần đầu tiên tới liền có thể xông đến tầng thứ 3, vô luận tiên phú hay là thực lực đều so cái này Quách Lỗi càng mạnh, chỉ là cái này hai tên Bạch Hổ viện đệ tử không nguyện ý thừa nhận thôi. Đạo nhất cùng Tống Á tự nhiên cũng nhìn thấy tình huống nơi này, bất quá bọn hắn cũng không biết mập mạp này chính là bọn hắn nhận biết tên mập mạp kia, cho nên bọn hắn đi thẳng nơi này, chuẩn bị đi trở về tiếp tục tu luyện, dù sao lần này bí cảnh chi hành để bọn hắn thu hoạch rất nhiều. Thời khắc này Quách Lỗi sắc mặt cũng có nhìn, bởi vì hắn tự mình biết lần này bị Thanh Long viện hai cái người mới so không bằng. Lúc này trên quảng trường truyền đến một tiếng kinh hô, các ngươi nhìn à, cái kia lao hắc vậy mà tiến vào tầng thứ 4. Đám người đưa ánh mắt về phía Trương Phàm danh tự vị trí, chỉ gặp hắn danh tự bên cạnh nguyên bản biểu hiện chính là tầng thứ 3, hiện tại biến thành tầng thứ 4. Cái này lao hắc không đơn giản à, vậy mà so đạo nhất cùng Tống Á còn lợi hại hơn, phải biết hắn nhưng là cái cuối cùng tiến vào bí cảnh, cái này vượt quan tốc độ quả thực là nghe rợn cả người, quả nhiên người không thể xem bề ngoài. Phượng Hoàng viện nữ đệ tử cảm thán nói, lần này hai tên Bạch Hổ viện đệ tử không nói chuyện, bọn hắn biết vừa nói lại muốn bị bản tử đối, lần này bọn hắn dứt khoát không nói. Quách Lỗi sắc mặt âm trầm, rõ ràng tâm tình không tốt lắm, bị Tống Á cùng đạo nhất bị xuống dưới coi như xong, hiện tại lại xuất hiện cái lao hắc, huống hồ người này hắn ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Bí cảnh nội, Trương Phàm vừa mới tiến đến liền bị một đám yêu thú bao bọc vây quanh, đồng thời hướng thẳng đến hắn tập sát mà đến, căn bản không cho hắn bất kỳ chuẩn bị gì cơ hội. Ngoa tạo, Trương Phàm giận mắng một tiếng lập tức bị ép cùng bảy yêu thú này chiến đấu cùng một chỗ, trong lòng của hắn may mắn vừa rồi hắn khôi phục qua, nếu không vừa mới tiến đến gặp được tràng diện này đoán chừng hắn cũng nhịn không được bao lâu. Một bên chiến đấu Trương Phàm cảm giác áp lực tăng gấp bội, bởi vì hắn phát hiện nơi này yêu thú toàn diện đều là tương đương với nhân loại ngưng thần cảnh 9 nặng tu vi, lại thêm có trọn vẹn 100 con yêu thú, liền xem như Trương Phàm cảm giác đều có chút gánh không được. Đánh lấy hắn đột nhiên nhìn thấy nơi xa có một đầu rộng lớn dòng sông, lúc này dòng sông kia phía trên có vô số yêu thú phiêu phủ ở trên mặt nước đồng thời hướng phía Trương Phàm nơi này phóng thích ra năng lượng kinh khủng công kích, mà trên đỉnh đầu hắn còn có rất nhiều phi cầm loại yêu thú, thỉnh thoảng cho hắn đến một chút, khiến cho hắn rất khó chịu. Ta dựa vào, tam vị nhất thể đã kích ra. Trương Phàm một bên chiến đấu một bên tức miệng mắng to. Tầng thứ tư này yêu thú rõ ràng trước mặt ba tầng không giống mới, có thể rất rõ ràng cảm giác được bọn hắn tồn tại linh trí, chỉ bất quá khả năng cũng không nhiều. Liền xem như dạng này cũng đủ Trương Phàm uống một bầu, bởi vì những yêu thú này vẫn còn biết tổ chức công kích trận hình. Trương Phàm biết tiếp tục như vậy nữa khẳng định không được, sau đó hắn hét lớn một tiếng, bộc phát ra toàn bộ thực lực, đồng thời hai tay của hắn phía trên vảy rồng màu vàng hiện hóa thành long trảo. Đây là hắn lần thứ nhất sử dụng thanh long quyết, vừa vặn nhìn xem thanh long quyết uy lực như thế nào. Trương Phàm một bên tránh né lấy yêu thú công kích, một bên dùng long trảo đem trước mắt yêu thú xé rách, bất quá liền xem như dạng này hắn hay là cảm giác có chút gánh không được, bởi vì đều là ngưng thần cảnh 9 nặng yêu thú, không phải dễ dàng như vậy đánh chết, đồng thời hắn còn phát hiện long hóa trạng thái tiêu hao phi thường lớn. Trương Phàm cắn răng một cái quyết định đụng một cái, lập tức tay phải hắn một nắm thôn thiên kiếm xuất hiện lần nữa trong tay hắn, băng xương ấn ký lần nữa kích hoạt. Hàn băng lồng giam. Trương Phàm hét lớn, trực tiếp dùng sức hất lên, cự kiếm màu đen giống như lợi kiếm nhanh chóng hướng phía mặt sông bay đi, tại tiếp xúc mặt sông trong nháy mắt, lấy thôn thiên kiếm làm trung tâm. Toàn bộ mặt sông dần dần bị hàn băng bao trùm, mà trên mặt sông yêu thú cũng nhao nhao kết thành băng điêu. Trương Phàm biết hàn băng lồng giam cũng không thể vây khốn những yêu thú này bao lâu, nếu như hắn có thể lao ra tự nhiên có thể tùy tiện giải quyết hết những này trong sông yêu thú, nhưng vấn đề là hắn bây giờ bị bao bọc vây quanh, căn bản không xông ra được, hắn bây giờ có thể làm chính là nhanh lên đem nơi này yêu thú giải quyết, nếu không lại muốn bị hải lục không một thể hóa đả kích. Lập tức Trương Phàm lần nữa bộc phát ra tất cả linh khí, cả người bị linh khí màu vàng bao khỏa, trên tay vảy rồng cũng tản mát ra quang mang màu vàng, cùng những yêu thú này điên cuồng chém giết ở cùng nhau. Thông qua vừa rồi thí nghiệm, Trương Phàm biết trước mắt hắn lực công kích thủ đoạn mạnh nhất chính là sử dụng Thanh Long Quyết Long Hóa sau hình thái, hai tay hóa thành đuốt rồng đằng sau, chiêu thức của hắn uy lực rõ ràng đạt được tăng lên rất nhiều, đồng thời long trảo 10 phần sắc bén, những yêu thú kia mặc dù thân thể 10 phần cứng rắn, nhưng ở thời khắc này Trương Phàm trước mặt cũng giống như chém dưa thái rau. Bất quá khuyết điểm cũng rất rõ ràng, linh khí tiêu hao tốc độ quá nhanh, Trương Phàm nhất định phải nắm chặt thời gian mới được. Trương Phàm nương tựa theo tốc độ cực nhanh cùng cánh tay long hóa sau trạng thái tại trong đàn yêu thú thiểm chuyển xê dịch, từng đầu yêu thú không ngừng ngã xuống trở thành thi thể. Mà những yêu thú kia tại long trảo công kích đến, có là bị nện thành thịt nát, có thì là bị xé nứt thành mấy khối, chiến đấu tràn diện 10 phần huyết tinh. Tại Trương Phàm chạm như điên cuồng chém giết bên dưới, những yêu thú kia cũng sinh ra lòng mang sợ hãi, có chút đã không dám lên trước. Trương Phàm nắm lấy cơ hội đột phá vòng đây, đi vào trên mặt sông đem những cái kia bị đông cứng thành băng điêu yêu thú nhao nhao đánh giết, sau đó lần nữa xông vào đàn yêu thú, cùng những yêu thú kia chém giết. Thời khắc này Trương Phàm phảng phất tiến nhập một loại không hiểu trạng thái, loại trạng thái này để hắn bản năng chiến đấu không ngừng tăng lên, tại đàn yêu thú bên trong chém giết thời điểm cũng biến thành càng phát ra thành thạo điêu luyện. Dòng dã một ngày qua đi, đại chiến lúc này mới bình ổn lại. Chương 44 hư ảnh nam tử, chương 44 hư ảnh nam tử đại chiến kết thúc về sau, Trương Phàm cả người đã mệt mỏi ngồi phịch ở, ngay cả bỏ dậy khí lực đều đã không có, trong đan điền linh khí càng là một tơ một hào đều không thừa. Lúc này Trương Phàm trên thân đột nhiên lóe ra một đạo bạch quang, sau đó hắn đan điền linh khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nhanh chóng, vết thương trên người cũng nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp thẳng đến hoàn toàn khôi phục. Trương Phàm lúc này mới đứng người lên, hắn rất nghi hoặc, đạo bạch quang này chẳng lẽ là thông quan sau miễn phí cho hắn khôi phục? Coi như Trương Phàm chuẩn bị rời đi thời khắc, trước mặt hắn đột nhiên bạch quang lóe lên xuất hiện một bóng người, chỉ gặp đầu người kia hoa mắt trắng nhưng là dung mạo thật là phi thường trẻ tuổi, mà cả người hắn giống như hư ảnh bình thường chân không chạm đất nổi bồng bềnh giữa không trung. Trương Phàm bị cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh giật nảy mình, thẳng đến thấy rõ nguyên lai là cái hư ảnh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó Trương Phàm hai tay ôm quyền hỏi, xin hỏi tiền bối là người phương nào? Hắn suy đoán có thể tại trong bí cảnh này xuất hiện đoán chừng cũng là Thanh Sơn tông người. Hư ảnh thì là cười nhìn trước mắt Trương Phàm nói ra, tiểu hữu đừng sợ, ta trước đó cũng là Thanh Long viện đệ tử. Trương Phàm chiến đấu hư ảnh hắn tất cả đều để ở trong mắt, hắn tự nhiên cũng nhìn được Trương Phàm sử dụng Thanh Long Quyết. Trương Phàm trong lòng giật mình, người này vậy mà nói mình trước đó cũng là Thanh Long viện đệ tử, nhưng hắn căn bản chưa nghe nói qua người này. Tiền bối không nên nói đùa, ngươi nếu là Thanh Long viện đệ tử ta làm sao nghe đều không có nghe qua. Trương Phàm cung kính nói, hắn có thể cảm giác ra hư ảnh này thực lực phi thường cường đại. Ha ha, ta có cần phải lừa ngươi tiểu thí hài này sao? Ta trước đó đúng là Thanh Long viện đệ tử, chỉ bất quá về sau rời đi Thanh Long viện nếu không phải ngươi sử dụng Thanh Long Quyết đem ta bừng tỉnh, ta đạo phân thân này cũng không biết phải ngủ say bao lâu. Hư ảnh vừa cười vừa nói, Thanh Long viện hiện tại thế nào, hẳn là so ta lúc ấy càng thêm cường đại đi. Hư ảnh nói lần nữa. Trương Phàm trong lòng giật mình, hư ảnh này ngay cả Thanh Long Quyết đều biết, mà lại nghe hắn ngữ khí cảm giác giống như trước đó thật tại Thanh Long viện đợi qua. Sau đó Trương Phàm ngữ khí càng thêm cung kính, bởi vì người này xem như hắn Thanh Long viện tiền bối. Tiền bối, Thanh Long viện hiện tại đã xuống dốc, đệ tử hết thảy không có mấy cái, mà lại tiếp qua không lâu liền bị Bạch Hổ viện sáp nhập. Trương Phàm thành thật cùng trước mắt hư ảnh nói ra. Hư ảnh hơi nhướng mày, sắc mặt biến cũng không dễ nhìn, ngựa khí cũng biến thành càng thêm nặng nề hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trước khi ta đi Thanh Long viện hẳn là hướng phía phương hướng tốt phát triển, làm sao lại đã xuống dốc? Ta nghe phó viện trưởng nói là bởi vì những năm này không có một cái nào đệ tử có thể ngộ ra Thanh Long quyết, thời gian lâu dài đã xuống dốc. Trương Phàm ngoan ngoãn hồi đáp. Hư Ảnh không nói gì, một tay sờ lên cằm phảng phất tại tự hỏi cái gì, sau đó nói ra, không nên à, liền xem như ngộ không đến Thanh Long quyết cũng không trở thành nhanh như vậy đã xuống dốc xuống tới, phải biết chúng ta năm đó lúc gần đi thế nhưng là cho Thanh Long viện lưu lại không ít tài phú mới đối. Đoán chừng phía sau này là Bạch Hổ viện giở trò quỷ, năm đó bọn hắn Bạch Hổ viện một mực bị chúng ta Thanh Long viện áp chế, trong lòng bọn họ liền khó chịu, thường xuyên phát sinh mâu thuẫn. Mà Bạch Hổ viện phía sau đoán chừng còn có người, nếu không chỉ dựa vào Bạch Hổ viện còn không đến mức trực tiếp đem ta Thanh Long viện bật ngã. Trương Phàm chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở một bên nghe, loại chuyện này hắn cũng đều là nghe nói. Ngươi vừa mới có phải hay không nói trắng ra Hổ viện còn muốn sát nhập rơi ta Thanh Long viện? Hư Ảnh hỏi lần nữa. Đúng vậy, 3 tháng sau muốn cử hành tứ đại viện luận võ, nếu như Thanh Long viện tiếp tục xếp hạng thứ nhất đến ngược, liền muốn bị sát nhập. Trương Phàm trả lời khẳng định đạo. Quả nhiên là lòng lang dạ thú, bất quá có ngươi tại đoán chừng Bạch Hổ viện kế hoạch không thể nào đạt được. Hư Ảnh lúc này khôi phục dáng tươi cười nhìn chằm chằm Trương Phàm hài lòng nói. Trương Phàm im lặng, cái gì gọi là có ta ở đây, dựa vào ta một người có cái gì dùng? A Hư Ảnh nhìn ra Trương Phàm tiểu tâm tư thế là nói lần nữa, ngươi nắm giữ Thanh Long quyết, Thanh Long viện có ngươi tương lai nhất định sẽ còn quật khởi, chỉ bất quá ngươi Thanh Long này quyết hay là kém chút hỏa hầu. Hư Ảnh nói xong một kỹ pháp quyết đánh ra, một đạo bạch quang lóe lên trong nháy mắt hướng phía Trương Phàm đầu bạc tới, trong nháy mắt ẩn vào Trương Phàm trong óc. Trương Phàm hai mắt nhắm lại thể ngộ một phen, lúc này mới ngạc nhiên mở hai mắt ra hướng phía Hư Ảnh cúi đầu, trong miệng nói ra, cảm tạ tiền bối truyền thụ tri ân. Trước đó Trương Phàm hay là mặt mướt đắng, một bộ như cái bị ủy khuất tiểu tức phụ bình thường, hắn hiện tại trên mặt thì là mang theo cười ngây ngô, cười đến miệng đều toét ra đến bên tai, căn bản không dừng được, có thể nói biểu lộ chuyển đổi phi thường nhanh. Hư Ảnh đánh vào Trương Phàm não hải chính là Thanh Long quyết tu luyện kinh nghiệm, thứ này có thể nói phi thường chân quý, tương đương với Hư Ảnh đem hắn nhiều năm qua tu luyện Thanh Long quyết thành quả đều miễn phí đưa tặng cho Trương Phàm, giá trị không thể đo lường. Chủ yếu nhất là trong này lại còn có một đạo bí pháp, tên là Tăng Bội Thuật, chỉ cần sử dụng Thanh Long quyết thời điểm sử dụng bí pháp này, có thể trong nháy mắt chiến lược gấp bội, cùng Thanh Long quyết có thể nói là nguyên bộ. Bất quá bí thuật này có cái khuyết điểm lớn nhất, đó chính là thời gian hạn chế 1 phút đồng hồ, sau 1 phút liền sẽ khôi phục nguyên dạng, đồng thời nguyên khí đại thương, bí pháp này chỉ có thể thời khắc mấu chốt dùng, tỉ như bảo mệnh thời điểm. Xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh? Trương Phàm lúc này cung kính hỏi, Hư Ảnh đối với hắn tốt như vậy, hắn tương lai tất nhiên sẽ báo đáp đối phương. Tên ta Hảo Cùng Long, chính là cái thứ nhất ngộ đạo Thanh Long quyết người. Hư Ảnh giờ phút này trên mặt để lộ ra kiêu ngạo vẻ tự tin. Trương Phàm kinh hãi, không nghĩ tới là cái thứ nhất ngộ đạo Thanh Long quyết người, sau đó cung kính hỏi lần nữa, xin hỏi tiền bối lúc này ở phương nào, ta một người chỉ sợ khó mà chống đỡ toàn bộ Bạch Hổ viện. Dựa theo Trương Phàm ý nghĩ, cái này Cùng Long hẳn là tuổi tác sẽ không quá lớn, hơn nữa nhìn bộ dáng Trương Phàm cảm giác Hư Ảnh nam tử bản thể hẳn là còn sống, cho nên chỉ cần hắn trở về, cái kia Thanh Long viện nguy hiểm có thể tự hóa giải, căn bản không cần hắn đi liều mạng. Tiểu gia hỏa không cần cùng ta giả bộ đáng thương, thực lực của ngươi ta đều thấy được, bằng thực lực của ngươi lại thêm ta truyền thụ cho ngươi đồ vật, hóa giải điểm khó khăn này không tính là gì. Hư Ảnh nam tử nói ra. Về phần ta ở đâu ngươi bây giờ cũng không cần phải biết, tương lai ngươi trưởng thành đến độ cao nhất định, ngươi tự nhiên cũng tới ta chỗ này, đến lúc đó nói không chừng chúng ta còn cần kề vai chiến đấu đâu. Hư Ảnh nam tử ha ha cười nói, nhìn ra hắn giờ phút này tâm tình cũng không tệ lắm. Kề vai chiến đấu? Trương Phàm nghe được Cùng Long vị trí hẳn là một chỗ chiến trường, chỉ bất quá hắn cũng không biết ở nơi nào mà thôi. Cùng Long thu liễm lại dáng tươi cười nói lần nữa, bằng vào ta đoán chừng, cái này Bạch Hổ viện phía sau hẳn là còn có người duy trì, nếu không nó không dám phách lối như vậy, ngươi cũng nên cẩn thận. Không nghĩ tới ta rời đi Thanh Sơn Tông trong khoảng thời gian này, toàn bộ tông môn đã trở nên như thế ô yên trường khí. Cùng Long cảm thán nói ra. Trương Phàm gật đầu, kỳ thật hắn cũng cảm thấy Bạch Hổ viện phía sau khẳng định có người duy trì, nếu không coi như Thanh Long viện sụp dốc, cũng không trở thành lăn lộn cho tới hôm nay thảm như vậy, ngay cả người đệ tử đều chiều không đến. Chương 45 phá kỷ lục, tốt, ta đạo phân thân này cũng nhanh tiêu tán, ngươi nhanh đi ra ngoài đi. Hư Ảnh nam tử vừa cười vừa nói. Trương Phàm gật đầu, hắn phi thường cảm kích tên này Hư Ảnh nam tử, dù sao người ta vô thường đem tự mình tu luyện Thanh Long quyết kinh nghiệm truyền thụ cho chính mình, phần ân tình này hắn sẽ nhớ kỹ. Ngay tại Trương Phàm bước vào truyền tống trận sắp biến mất lúc, Hư Ảnh nam tử thanh âm lần nữa từ Trương Phàm phía sau truyền đến. Ta tại trúc cơ chiến trường chờ ngươi. Sau đó Trương Phàm hoàn toàn biến mất tại bên trong vùng không gian này. Hư Ảnh mặt nam tử bên trên mang theo mỉm cười nhìn xem Trương Phàm biến mất ở trước mặt hắn, trong miệng còn ở đây lẩm bẩm nói tiểu gia hỏa này có chút ý tứ, sau đó Hư Ảnh nam tử hoàn toàn biến mất không thấy. Các loại Trương Phàm xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn lại lần nữa về tới quảng trường trung tâm, chỉ là bên tai của hắn còn đang vang vọng lấy nam tử cuối cùng đối với hắn nói lời. Ta tại trúc cơ chiến trường chờ ngươi. Trương Phàm kỳ thật rất nghi hoặc, trúc cơ chiến trường lại là địa phương gì, hắn chưa nghe nói qua, lập tức hắn vây vây đầu đem tạp niệm khu trừ, hắn tin tưởng tương lai hắn sẽ biết, lập tức đi vào bản tử bên người cùng rời đi quảng trường trung tâm. Hắn lần này bí cảnh chi hành có thể nói là thu hoạch phi thường to lớn, không chỉ có kinh nghiệm thực chiến tăng cường, còn vững chắc chính mình tăng cơ, nhưng là thu hoạch lớn nhất còn muốn thuộc Hư Ảnh nam tử truyền thụ cho hắn Thanh Long quyết tu hành kinh nghiệm, loại kinh nghiệm này là vô giá, người bình thường căn bản sẽ không truyền thụ cho ngươi. Cho nên hắn hiện tại hận không thể lập tức bay trở về Thanh Long viện, trở lại chính mình đỉnh viện tranh thủ thời gian bắt đầu tu luyện thể ngộ. Trương Phàm cùng bản tử tìm cái góc không người đem dịch dung hóa đi, lúc này mới nên ngang hướng phía Thanh Long viện mà đi. Mà quảng trường trung tâm phía trên, Giờ phút này rất nhiều đệ tử đều nhìn thấy Trương Phàm từ trong bí cảnh bị truyền tống đi ra, bọn hắn lúc đó đều sửng sốt một chút, sau đó đã nhìn thấy Trương Phàm cùng bản tử cùng rời đi quảng trường trung tâm biến mất trong đám người. Mau nhìn a, lão hắc vậy mà xông qua tầng thứ tư bí cảnh, hắn thông quan. Một tên đệ tử nhìn xem bảng danh sách không thể tin nói ra. Nghe đến lời này, còn tại ngu ngơ bên trong những đệ tử kia nhao nhao hướng phía bảng danh sách nhìn lại, chỉ gặp lão hắc danh tự hiện tại đã xuất hiện tại lịch sử vượt quan tổng bảng phía trên, đồng thời cao xếp thứ nhất. Ta dựa vào gia hỏa này lần đầu tiên tới sông bí cảnh, vậy mà duy nhất một lần liền thông quan, đơn giản không phải người. Một tên huyền võ viện đệ tử nhìn chằm chằm bảng danh sách khiếp sợ nói ra. Mấu chốt người ta còn xếp tại lịch sử tổng bảng thứ nhất, phá vỡ phủ đuổi mấy chục năm ghi chép, phải biết kỷ lục này trước đó một mực bị Cuồng Long tiền bối bá chiếm. Một tên vượng hoàng viện nữ đệ tử bưng bít lấy miệng nhỏ cả kinh nói. Phải biết nàng lần đầu tiên tới bí cảnh thời điểm nàng sư tỷ liền từng theo nàng nói qua liên quan tới Cuồng Long cố sự, vậy đơn giản chính là một cái tuyệt đại yêu nghiệt, tại lúc đó phá vỡ vô số ghi chép, một người quét ngang hết thảy. Mặc dù Cuồng Long là Thanh Long viện đệ tử cùng rất nhiều nhân căn vốn không phải một cái viện hệ, nhưng ở lúc đó hay là nhận lấy rất nhiều người tôn kính cùng truy phụng, kéo dài đến nay. Hiện tại cái này lao hắc vậy mà phá vỡ Cuồng Long ghi chép, lực ảnh hưởng này có thể nghĩ. Đám người nghe được thiếu nữ nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, nhưng trong đám người hay là có một bộ phận người phản ứng tương đối nhanh bắt đầu tìm kiếm lên lao hắc bóng dáng, loại này tuyệt đại yêu nghiệt nhất định phải kết giao, phải biết năm đó Cuồng Long tiền bối quật khởi đằng sau tại toàn bộ Đông Hoang trong thế hệ tuổi trẻ đều có chút danh tiếng. Lúc này rất nhiều đệ tử đều kịp phản ứng, nhao nhao liên hệ chính mình phân viện cáo chi việc này, mà phân viện thì là cho bọn hắn ra lệnh nhất định phải tìm tới cái này lao hắc, đem hắn chiêu nhập chính mình viện hệ. Loại yêu nghiệt này nếu như chiêu nhập chính mình viện hệ, vậy bọn hắn viện hệ hoàn toàn có thể bằng vào loại này tuyệt đại yêu nghiệt trực tiếp bậc khởi, trở thành ngoại môn tứ đại viện đứng đầu, ai không tâm động. Thậm chí tương lai cùng loại này tuyệt đại yêu nghiệt làm tốt quan hệ, chờ hắn triệt để trưởng thành, chỉ cần hắn còn niệm ân tình, tùy tiện chỉ đạo bọn hắn một phen nói không chắc đều có thể thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn, mà lại tương đương với phía sau bọn họ còn nhiều thêm một cái thực lực cường đại ô dù. Nhanh, nhanh đi tìm kiếm cái này gọi lao hắc thiếu niên, nhất định phải cho ta bằng tốc độ nhanh nhất tìm tới hắn, vô luận hắn muốn cái gì đều cho hắn. Huyền võ viện phó viện trưởng nhận được tin tức sau lập tức mệnh lệnh dưới tay đệ tử nói. Đường Hạo lúc này cũng đã nhận được tin tức, lúc này cũng tại phân phó dưới tay đệ tử, dùng tốc độ nhanh nhất tìm cho ta đến cái này lao hắc, liền nói ta Bạch Hổ viện có thể đem toàn bộ tài nguyên đều dùng tại một mình hắn trên thân. Tên đệ tử kia âm thầm chấn kinh, toàn bộ tài nguyên nện ở một người đệ tử trên thân, bọn hắn phó viện trưởng này điên rồi đi. Chỉ là hắn không biết là trước đó cuộc thi đấu của người mới ba vị trí đầu Đường Hạo một cái đều không có chiêu mộ được, hắn một mực canh cánh trong lòng, hiện tại xuất hiện một cái càng thêm yêu nghiệt nhân vật, hắn tự nhiên muốn nắm lấy cơ hội. Chỉ cần có thể đạt được người này, đến lúc đó tứ viện đại bị đem vạn vô nhất thất, hắn Bạch Hổ viện cũng liền có thể thuận lý thành chương chiếm đoạt Thanh Long viện, để Bạch Hổ viện thực lực nâng cao một bước, tương lai nói không chừng cũng có thể đem mặt khác hai viện cũng chiếm đoạt. Về phần tấm kia phàm đến lúc đó tứ viện đại bị nhất định phải đem hắn phế đi, lấy trừ hậu họa, chứ phàm thiên phú Đường Hạo kỳ thật cũng phi thường tán thành, chỉ có thể nói hắn đắc tội người không nên đắc tội. Đường Hạo lúc này nhìn xem rời đi đệ tử, trong ánh mắt tản mát ra âm tàn quan mang. Các ngươi nhanh đi thuyết phục cái này lão hắc, liền nói ta Phượng Hoàng viện có thể vì hắn phá một lần quy củ, đem hắn chiêu nhập Phượng Hoàng viện. Một tên lão phụ nhân đồng dạng phân phó lấy dưới tay nữ đệ tử. Phó viện trưởng, cái này không thích hợp đi, chúng ta viện đều là nữ đệ tử, hắn tới rất không tiện a. Một tên nữ đệ tử gặp phó viện trưởng kích động như vậy, chỉ có thể nhỏ giọng nói ra. Có cái gì không tiện, tốt nhất có thể đem hắn một mực khóa tại ta Phượng Hoàng viện, lúc này mới bảo hiểm. Ngươi đi truyền đạt ta, nếu như người ta thực sự không nguyện ý đến ta Phượng Hoàng viện, các ngươi nếu có người có thể cùng hắn kết làm đạo lữ cũng được, đến lúc đó ta trùng điệp có thưởng. Lão phụ nhân nói lần nữa, mà bên người nàng những nữ đệ tử kia thì là hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng bọn hắn dù sao chỉ là đệ tử, phó viện trưởng mệnh lệnh vẫn là phải chấp hành. Sau đó những nữ đệ tử kia cũng lập tức rời đi Phượng Hoàng viện, bắt đầu tìm kiếm lao hắc bóng dáng. Lúc này kẻ cầm đầu Trương Phàm đã sớm cùng bản tử giải trừ dịch dung, đi bộ hướng phía Thanh Long viện mà đi. Chỉ là bọn hắn đột nhiên phát hiện có thật nhiều đệ tử tại trong tông môn xuyên tới xuyên lui, giống như phi thường sốt ruột đang tìm kiếm cái gì bộ dáng. Thế là Trương Phàm hiếu kỳ hỏi bản tử, bọn hắn làm gì đâu? Bản tử liếc mắt nói ra, còn có thể làm gì, tìm lao hắc thôi. Tìm ta làm gì? Trương Phàm không hiểu tại sao muốn tìm hắn. Ngươi phá kỷ lục biết không, khiến cho động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên là muốn đem ngươi chiêu nhập chính mình viện hệ thôi. Bản tử giải thích nói. Trương Phàm sững sờ, hắn căn bản không biết mình phá kỷ lục. Bản tử nhìn Trương Phàm dáng vẻ liền biết gia hỏa này căn bản không biết mình vì sao tạo thành lớn như vậy manh động, thế là lần nữa kiên nhẫn giải thích nói, ngươi con hàng này thật là đi, lần thứ nhất đi sông ngưng thần bí cảnh liền duy nhất một lần thông quan, đồng thời thời gian hao phí còn rất ngắn, thật không phải là người. Ngươi biết cái trước người như bức như vậy là ai chăng? Bản tử hướng phía Trương Phàm hỏi. Trương Phàm lắc đầu, biểu thị không biết. Cái trước nhân vật như bức như vậy còn muốn là vài thập niên trước Cuồng Long tiền bối, lúc đó cũng tạo thành rất lớn manh động, bất quá hắn lúc đó đã là ta Thanh Long viện đệ tử, cho nên cùng ngươi so ra manh động muốn hơi nhỏ một chút. Nâng lên Cuồng Long tiền bối, bản tử trên mặt lập tức hiện lộ ra tôn kính vẻ sùng bái. Trương Phàm giật mình, Cuồng Long tiền bối không phải liền là trong bí cảnh kia hư ảnh nam tử thôi. Trước ngươi giả trang lão hắc không có thân phận, tự nhiên có rất nhiều phân biện muốn chiêu mộ ngươi. Bản tử nói ra. Bất quá bọn hắn khẳng định nghĩ không ra, lão hắc kỳ thật cũng là ta Thanh Long viện đệ tử. Ha ha ha. Bản tử nói đi cười bị ổi nói. Lúc này một tên Phượng Hoàng viện nữ đệ tử đi ngang qua bên cạnh hai người, thế là hướng phía hai người hỏi, hai vị có nhìn thấy qua lão hắc sao? Hai người không hề nghĩ ngợi đồng thời lắc đầu, biểu thị chưa thấy qua. Vậy được rồi, gặp được giúp ta truyền đạt một tiếng, liền nói ta Phượng Hoàng Viện có thể phá lệ để hắn nhập ta Phượng Hoàng Viện, ta Phượng Hoàng Viện thế nhưng là mỹ nữ như mây, cam đoan hắn ưa thích. Nói xong nữ đệ tử liền đi, xem ra rất sốt ruột. Bàn tử lúc này lấy tuổi trò chọc chọc bên cạnh Trương Phàm nói ra, Phượng Hoàng Viện đều muốn ngươi à, đây chính là thiên đường à, ngươi suy tính một chút. Lan. Trương Phàm không thèm để ý mập mạp chết bầm này, hướng phía Thanh Long Viện phương hướng mà đi. Chương 46 tới cửa khiêu khích. Trương Phàm trở lại chính mình đỉnh viện đằng sau lại bắt đầu tu luyện, hắn cần đem trong khoảng thời gian này thu hoạch tổng kết. Thời gian trôi qua rất nhanh, một tuần lễ rất nhanh liền đi qua, Trương Phàm khó được thể nghiệm một chút nhàn tản thời gian, không lúc tu luyện hắn liền sẽ tại Thanh Long Viện đi dạo dại sầu một chút, trong khoảng thời gian này là hắn cảm giác thoải mái nhất thời khắc. Một ngày này Trương Phàm cùng thường ngày tu luyện xong tại Thanh Long Viện bên trong đi dạo, coi như hắn chuyển tới Thanh Long Viện cửa chính thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện ngoài cửa lớn bu đầy người, tựa hồ còn phát sinh cãi lộn. Trương Phàm xích lại gần xem xét mới phát hiện nguyên lai là Thanh Long Viện đệ tử cùng Bạch Hổ Viện đệ tử phát sinh cãi lộn, đồng thời trên mặt đất còn nằm mấy tên đệ tử, hai viện đều có, rõ ràng là bị thương. Bất quá từ tràng diện nhìn lại rõ ràng Thanh Long Viện ở thế yếu, bởi vì Thanh Long Viện hết thảy cũng liền 6 cá nhân, mà Bạch Hổ Viện tới 20 nhiều người đem Thanh Long Viện đệ tử bao bọc vây quanh. Mà đứng tại Thanh Long Viện phía trước nhất thì là Tổng Á, đạo nhất cùng bản tử còn có Thanh Sơn thì là đem trên mặt đất thụ thương Thanh Long Viện đệ tử đỡ dậy, giúp hắn chữa thương. Thanh Sơn đem thụ thương đệ tử đỡ dậy, phẫn nộ nói ra, các ngươi Bạch Hổ Viện có ý tứ gì? Là không có chính mình cửa viện sao, cả ngày tìm ta Thanh Long Viện đến dương ai? Bạch Hổ Viện dẫn đầu người kia khinh thường nói, ngươi Thanh Long Viện sắp cùng ta Bạch Hổ Viện sáp nhập, về sau liền không có Thanh Long Viện, chúng ta chỉ là tới trước làm quen một chút hoàn cảnh thôi. Người này Trương Phàm nhận biết, chính là trước đó ở trung tâm quảng trường vượt quan Quách Lỗi. Mặt khác Bạch Hổ Viện đệ tử nghe được Quách Lỗi lời nói đều cười ha ha, nhao nhao cười nhạo Thanh Long Viện đệ tử không biết tự lượng sức mình. Thả ngươi mẹ nó cái rắm, chỉ bằng các ngươi Bạch Hổ Viện còn muốn sáp nhập ta Thanh Long Viện, nằm mơ đi thôi. Thanh Sơn nổi giận mắng, cả ngày mơ ngộng hão huyền, có phải hay không ngưng thần bí cảnh so ta Thanh Long Viện đệ tử so không bằng, trong lòng không thoải mái, cố ý đến gây chuyện à? Bàn tử lúc này chen miệng nói, mập mạp có thể nói là hết sức chính xác nói đến Quách Lỗi chỗ đau, lập tức Quách Lỗi âm tàn nói, bị làm hạ thấp đi thì phải làm thế nào đây? Ta Bạch Hổ Viện thiên tài còn nhiều, hai người các ngươi là chọn sai phân viện, bất quá cũng không quan trọng, sau 3 tháng các ngươi y nguyên vẫn là Bạch Hổ Viện đệ tử, bất quá đến như vậy thời điểm thời gian nhưng là không còn tốt như vậy qua. Tống Á lúc này song quyền nắm chặt, hắn đã nhẫn nhịn rất lâu, nếu không phải sợ xúc động bên dưới hại Thanh Long Viện đệ tử khác, hắn đã sớm đi lên đánh cái này Quách Lỗi. Ta cũng không có chọn sai, nhìn thấy ngươi đằng sau ta rất may mắn không có đi Bạch Hổ Viện, chắc hẳn đều là chút giống như ngươi đổ rác rưởi. Tống Á không nói lời nào còn tốt, vừa nói trực tiếp liền đem toàn bộ Bạch Hổ Viện đều đắc tội. Ngươi nói cái gì? Quách Lỗi sau lưng mấy tên Bạch Hổ Viện đệ tử mắt lộ ra hung quang, tức giận nói ra. Ta nói các vị đang ngồi đều là rác rưởi. Tống Á nói lần nữa. Lần này không chỉ Quách Lỗi biểu lộ thay đổi, liền ngay cả phía sau hắn những cái kia Bạch Hổ Viện đệ tử biểu lộ cũng thay đổi, từng cái hướng phía Tống Á tới gần, tùy thời đều có động thủ khả năng. Ba tử, Thanh Sơn cùng đạo nhất thấy thế cũng là nhao nhao hướng về phía trước bước ra một bước, ý tứ rất rõ ràng, muốn đánh phụng đổi tới cùng. Lên cho ta, chỉ cần đánh không chết thế nào đều được. Quách Lỗi ra lệnh một tiếng, sau lưng hơn 10 người Bạch Hổ Viện đệ tử tất cả đều nhào về phía Thanh Long Viện mấy người, bao quát chính hắn. Mà cái kia hai tên thụ thương Thanh Long Viện đệ tử cũng là miễn cưỡng đứng thẳng người, muốn cùng Tống Á bọn người cùng một chỗ đối kháng cái này Bạch Hổ Viện đệ tử. Bất quá xem bọn hắn hai người sắc mặt tái nhợt liền biết bọn hắn đã là nọ mạnh hết đà. Lập tức Thanh Sơn giống to, muốn ta Thanh Long Viện năm đó cũng là thứ nhất phân viện, liền xem như hiện tại xuống dốc, Thanh Long Viện uy minh không phải là các ngươi có thể trả đạp. Lập tức cái thứ nhất hướng phía Bạch Hổ Viện đệ tử phóng đi, mà đổi thành bên ngoài hai tên thụ thương Thanh Long Viện đệ tử cùng Thanh Sơn một dạng, hai mắt đỏ như máu, khập khiễng hướng phía Bạch Hổ Viện đệ tử mà đi. Thanh Long Viện sau cùng bình quang do bọn hắn thủ hộ. Bàn tử thì là theo sát phía sau, bọn hắn thân là Thanh Long Viện đệ tử cũng cảm xúc lại so với Trương Phạm ba người càng sâu, bởi vì bọn hắn khắc sâu hiểu qua Thanh Long Viện đã từng huy hoàng, trong lòng bọn họ cùng Thanh Long Viện thật sâu khóa lại ở cùng nhau, trong đầu đều chỉ muốn khôi phục Thanh Long Viện năm đó vinh quang, chỉ tiếc bọn hắn thiên phú không đủ, từ bia đá kia cái gì đều không có ngộ đến, nhưng liền xem như dạng này, bọn hắn ý nguyên sẽ thủ hộ Thanh Long Viện thẳng đến cuối. Cùng Tống Á cùng đạo nhất đều là sững sờ, bọn hắn vừa tiến vào Thanh Long Viện không bao lâu, trên tình cảm đối với Thanh Long Viện khẳng định không có bản tử mấy người khắc sâu, bất quá lúc này cũng bị bản tử mấy người cảm xúc cảm nhiễm, hai người đồng dạng bộc phát ra linh khí hướng phía vọt tới Bạch Hổ Viện đệ tử công tới, đại chiến bộc phát. Tống Á trực tiếp đối mặt Quách Lỗi, hai người đồng dạng đều là ngưng thần cảnh tám nặng, khác nhau là Tống Á cương tiến vào ngưng thần cảnh tám nặng không bao lâu, mà Quách Lỗi đã sớm đạt đến ngưng thần cảnh tám nặng. Hai người đánh nhau, đánh khó phân thắng bại, nhất thời căn bản phân không ra thắng bại. Mà đạo nhất cùng bản tử bọn người thì là đối mặt mặt khác hơn 10 người Bạch Hổ Viện đệ tử, những cái kia Bạch Hổ Viện đệ tử đại bộ phận đều là ngưng thần cảnh bảy trọng tu vi, chỉ có mấy cái đạt đến tám nặng, nhưng là cùng Thanh Long Viện bên này so sánh ưu thế rất rõ ràng. Đạo nhất mặc dù rất mạnh nhưng cũng không chịu nổi nhiều người như vậy vây công, mặc dù bên người còn có bản tử cùng Thanh Sơn hỗ trợ, nhưng vẫn là rất nhanh liền bị thương nhẹ, thực lực chênh lệch quá cách xa. Người ta Bạch Hổ Viện đệ tử cũng không đốc, chủ công chính là đạo nhất, chỉ cần đạo nhất bị đánh tan, bản tử bọn người chẳng mấy chốc sẽ chống đỡ không nổi, bị đánh tan. Thế cục đối với Thanh Long Viện tới nói rất không ổn, hai bên nhân số chênh lệch quá lớn, Tống Á lại bị Quách Lỗi ngăn chặn căn bản là không có cách trợ giúp, đạo nhất một người ở phía trước đau khổ chèo chống, nhưng từ trên mặt hắn dày vò biểu lộ liền có thể nhìn ra, hắn cũng nhịn không được bao lâu, huống hồ hắn phương châm chính là phòng ngự, hiện tại chủ yếu làm chính là giúp bản tử bọn người ngăn cản đối phương thuật pháp, mặt khác vẫn là phải dựa vào Thanh Sơn cùng bản tử bọn người. Lúc này cái kia hai tên nguyên bản liền bị thương Thanh Sơn tông đệ tử lần nữa bị Bạch Hổ viện đệ tử đánh ngã trên mặt đất, chỉ gặp bọn họ liên tiếp nôn mấy cái máu tươi, sắc mặt cũng biến thành càng thêm tái nhợt. Đây là một tên Bạch Hổ viện đệ tử đi vào một người trong đó trước người rêu rêu nói, kiên trì Thanh Long viện vinh quang đúng không, ta phế bỏ ngươi, nhìn ngươi còn thế nào kiên trì. Lập tức hắn một cước liền muốn hướng phía người kia đầu gối dâm đi, nếu quả thật bị dâm trúng, tên này Thanh Long viện đệ tử chân chắc chắn phế bỏ, đến lúc đó tu dưỡng đứng lên tối thiểu mấy tháng qua đi Thanh Long viện đã sớm không có. Mà bên cạnh hắn một tên khác thụ thương Thanh Long viện đệ tử thấy thế gian nan quát, không cần a. Bạch Hổ viện đệ tử nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất đưa tay muốn ngăn cản hắn tên kia Thanh Long viện đệ tử rêu cợt nói, đừng nóng đội, kế tiếp chính là ngươi nói xong cũng muốn một cước đạp xuống đi. Mà xa xa Tống Á thấy thế muốn qua cứu viện, nhưng Quách Lôi gắt gao quấn lấy hắn, căn bản không để cho hắn đi qua. Quách Lôi trong miệng còn không ngừng cười nhạo nói, thế nào, biết thực lực trên lại đi, ngươi bây giờ chuyển đầu ta Bạch Hổ viện trả lại gốc. Tống Á hai mắt huyết hồng, gia tăng công kích mình cường độ, ngọn lửa trên người cháy hừng hực đứng lên, hắn là thật sự nổi giận, trong miệng vẫn nộ quát, các ngươi nếu là đem sư minh của ta phế đi, ngươi hôm nay cũng đừng hỏng tốt hơn. Lập tức hai tay của hắn không ngừng ngưng tụ ra vô số hỏa cầu hướng phía Quách Lôi đập tới. Mà đạo nhất cùng bản tử bọn hắn cũng đều bị Bạch Hổ viện đệ tử khác kéo chặt lấy, căn bản thoát thân không ra. Chỉ là từ trong ánh mắt của bọn hắn liền có thể nhìn ra, bọn hắn đã phẫn nộ tới cực điểm, trong hai mắt đều là tơ máu. Mà hư nhược nằm dưới đất tên kia Thanh Long viện đệ tử thì là ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm trước mắt Bạch Hổ viện đệ tử, hắn thể coi như bị phế, chờ hắn chữa khỏi vết thương nhất định sẽ tìm người này báo thù. Ngay tại tên kia Bạch Hổ viện đệ tử tùy tiện cười to, chân sắp dẫm lên Thanh Long viện đệ tử đầu gối thời điểm, đột nhiên kim quang lóe lên, một cục đá từ đằng xa bay tới, trực tiếp xuyên thủng tên kia Bạch Hổ viện đệ tử đầu gối. Mà tên kia Bạch Hổ viện đệ tử nguyên bản tùy tiện dáng tươi cười trong nháy mắt bị thống khổ thay thế, cả người ngã trên mặt đất. Hai tay bưng bít lấy đầu gối thống khổ hô, "À, chân của ta đau, hắn kém chút đã hôn mê." Chương 47 còn lại mấy cái bên kia Bạch Hổ viện đệ tử đều bị tiếng kêu thảm này hấp dẫn, thẳng đến bọn hắn phát hiện lại là chính mình đồng bạn bị người đầu gối đánh xuyên thời điểm, bọn hắn sắc mặt đại biến, liền ngay cả cùng Tống Á kịch chiến Quách Lỗi đều cảnh giác nhìn xem một phía, tìm kiếm cái kia đánh lén đối tượng. Lúc này kim quang lóe lên, tên kia thụ thương Bạch Hổ viện đệ tử trước mặt trong nháy mắt xuất hiện một bóng người, chính là Trương Phàm. Người kia là ai, ta làm sao chưa thấy qua? Quách Lỗi một bên cùng Tống A chiến đấu, một bên hướng phía bên cạnh Bạch Hổ viện hỏi. Hắn chính là lần này thu hoạch được cuộc thi đấu của người mới đệ nhất Trương Phàm, chúng ta trước đó một mực tại tìm hắn, nhưng là một mực không tìm được. Tên kia Bạch Hổ viện đệ tử nói ra. Mà Tống A nhìn thấy Trương Phàm lúc đến lo lắng hướng phía Trương Phàm nói ra, tranh thủ thời gian mang người bị thương đi trước, bọn hắn quá nhiều người. Mà mặt khác mấy tên Thanh Sơn tông đệ tử cũng là một bên chiến đấu một bên lo lắng nhìn xem Trương Phàm, ánh mắt ra hiệu hắn mau chóng rời đi, bọn hắn Thanh Long viện thế đơn lực bạc, nhiều tới một người cũng căn bản không cách nào vãn hồi cục diện. Trương Phàm lúc này nhìn về phía ngã xuống đất không dậy nổi hai vị sư minh, hai người này hắn chưa bao giờ thấy qua, hôm nay cũng là lần thứ nhất gặp, hai người tướng mạo bình thường, xem như nhét vào trong đám người cũng không nổi bật loại kia, chỉ gặp hai người này mặc dù nằm trên mặt đất không thể động đậy, nhưng vẫn là dùng lo lắng ánh mắt nhìn xem Trương Phàm, ý tứ rất rõ ràng là muốn cho Trương Phàm mau chóng rời đi nơi này. Trương Phàm trong lòng ấm áp, hắn mặc dù gia nhập Thanh Long viện nhưng chưa bao giờ thấy qua hai người, hai vị này sư minh trong ánh mắt vẻ lo âu hắn xem hiểu, trong lòng yên lặng chảy qua một dòng nước ấm. Bất quá hắn Trương Phàm cũng không phải cái gì tốt người có tính khí, nếu gia nhập Thanh Long viện, cái kia người khác dám trêu chọc Thanh Long viện vậy thì tương đương với trêu chọc hắn, dù sao với hắn mà nói phiền phức đủ nhiều, lại nhiều một chút cũng không quan trọng, huống hồ cái này Bạch Hổ viện đệ tử còn muốn phế đi hắn sư mình, lấy Trương Phàm tính cách nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Trương Phàm thu hồi ánh mắt nhìn trên mặt đất bưng bít lấy đầu gối gào thảm Bạch Hổ viện đệ tử, trong ánh mắt để lộ ra băng hàn chi sắc. Tên kia Bạch Hổ viện đệ tử trông thấy Trương Phàm ánh mắt lạnh như băng kia dọa đến cũng không hét thảm, hai tay chống đất không ngừng về sau lùi lại, chỉ là tốc độ vô cùng chậm, miệng nhưng vẫn là cường ngạnh nói, ngươi muốn làm gì, ngươi nếu dám đụng đến ta ngươi liền chết chắc, ta Bạch Hổ viện tới nhiều đệ tử như vậy ngươi phải suy nghĩ kỹ. Trương Phàm bất vi sở động, y nguyên nhìn trước mắt Bạch Hổ viện đệ tử, chậm rãi hướng phía hắn đi đến. Bạch Hổ viện đệ tử thấy thế trong lòng càng thêm sợ hãi, hắn có thể cảm giác được Trương Phàm trên thân cái kia sát khí lạnh lẽo, để hắn toàn thân lông tóc dựng đứng. Ngươi đừng tới đây. Tên kia Bạch Hổ viện đệ tử như cũ tại về sau động đậy thân thể, trên mặt đất kéo lên một đạo thật dài vết máu. Lúc này đang cùng Tống Á kịch chiến Quách Lỗi lớn tiếng nói, Trương Phàm ngươi nếu dám đụng đến ta Bạch Hổ viện đệ tử hậu quả chính ngươi biết, hy vọng ngươi có thể phân rõ thế cục. Mà những cái kia ngay tại vây công đạo nhất mấy người Bạch Hổ viện đệ tử lúc này cũng rút ra mấy người hướng phía Trương Phàm mà đi, ý tứ rất rõ ràng chính là uy hiếp ngươi Trương Phàm. Theo mấy tên Bạch Hổ viện đệ tử rời đi, đạo nhất bọn hắn áp lực cũng giảm bớt rất nhiều, lúc này rốt cục có thời gian nhìn về phía Trương Phàm nơi đó, đạo nhất vội vàng nói, Trương Phàm ngươi tranh thủ thời gian mang thụ thương sư huynh đi, nơi này có chúng ta đỉnh lấy, chỉ bất quá khi hắn nói xong câu đó thời điểm, khóe miệng của hắn lại không ức chế được chảy ra máu tươi. Trong khoảng thời gian này bị Bạch Hổ viện đệ tử vây công, liền xem như đạo nhất cũng đỉnh lấy áp lực cực lớn bị thương không nhẹ. Mà bàn tử lúc này lại một câu không nói, hắn cũng không có giống những người khác như vậy khuyên can Trương Phàm, ngược lại đôi mắt chỗ sâu lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, bởi vì trong những người này liền hắn hiểu rõ nhất Trương Phàm thực lực. Trương Phàm nghe được Quách Lỗi lời nói đằng sau dừng bước, tên kia Bạch Hổ viện đệ tử thấy thế lập tức thở dài một hơi, cũng không còn về sau xê dịch, trong miệng nói ra, cái này đúng rồi, muốn thấy rõ thế cục không cần tự chịu diệt vong. Hắn sự sợ hãi trong ánh mắt biến mất không thấy gì nữa, ngược lại trêu tức hướng phía Trương Phàm nói ra. Tâm hắn muốn Thanh Long Viện xuống dốc, tấm này phàm mặc dù là cuộc thi đấu của người mới thứ nhất, nhưng cũng chính là cái người mới thôi, biết nếu như đắc tội Bạch Hổ Viện hậu quả, lập tức trong lòng của hắn duy nhất một tia sợ hãi cũng biến mất không thấy gì nữa, ngược lại trên mặt lại nổi lên lúc mới tới cái kia cấu ngạ mạn, trong lòng còn tại hung dữ nghĩ đến các loại sự tình kết thúc, nhất định cũng muốn để tấm này phàm nếm thử đầu gối bị đánh xuyên tư vị. Mà những cái kia hướng phía Trương Phàm xuống lại tới Bạch Hổ Viện đệ tử nhìn thấy Trương Phàm dừng bước lại, giờ phút này trên mặt cũng là hiện ra chế giễu chi sắc. Mà Thanh Long Viện mấy tên đệ tử thật là ánh mắt phức tạp, bọn hắn hy vọng Trương Phàm mau chóng rời đi, nhưng là lại không hy vọng Thanh Long Viện bị như thế nhục nhã. Lúc này Trương Phàm khẽ ngẩng đầu, trên mặt thần sắc giống như băng xương bình thường rất lạnh, mà tên kia Bạch Hổ Viện đệ tử nhìn thấy Trương Phàm thần sắc trong lòng chợt lạnh, biết đại sự không ổn, liền muốn tranh thủ thời gian lui về sau đi, chẳng qua là vì lúc đã muộn. Trương Phàm hướng phía tên kia Bạch Hổ Viện đệ tử đầu gối một cước bước ra, hung hăng giẫm tại tên đệ tử kia trên đầu gối. Giang giác, tiếng xương vỡ vụn vang lên, tên kia Bạch Hổ Viện đệ tử phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, sau đó triệt để đã hôn mê. Trương Phàm một cước này trực tiếp đem tên đệ tử kia đầu gối giẫm nát ấy, coi như tương lai muốn khôi phục, không có mấy năm căn bản đừng nghĩ làm đến. Mặt khác Bạch Hổ Viện đệ tử sững sờ, vừa mới tấm này Phàm rõ ràng đã thấy rõ thế cục đã không còn hành động, cái này đột nhiên biến hóa để bọn hắn căn bản không kịp phản ứng. Mà xa xa Quách Lỗi nhìn thấy một màn này thì là sắc mặt biến càng thêm âm tàn, trong miệng uy hiếp nói: "Trương Phàm ngươi nhất định phải chết, dám phế ta Bạch Hổ Viện đệ tử, ngươi liền đợi đến lấy ta Bạch Hổ Viện không có tận cùng trả thù đi." Lúc này mấy tên Thanh Long Viện đệ tử đều kinh ngạc nhìn xem Trương Phàm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nguyên bản bọn hắn nhìn thấy Trương Phàm dừng bước lại coi là Trương Phàm sẽ chọn rời đi, nhưng là không nghĩ tới Trương Phàm vậy mà một cước trực tiếp đem cái kia Bạch Hổ Viện đệ tử đầu gối trực tiếp đạp vỡ, cái này khiến bọn hắn lại là vui vẻ vừa lo lắng, tâm tình hết sức phức tạp. Ha ha ha, quả nhiên là có thể đánh thắng nam nhân của ta, là cái tinh khiết đàn ông. Lúc này đang cùng Quách Lỗi kịch chiến Tống Á cất tiếng cười to đạo: "Muốn ngươi nói?" Trương Phàm im lặng trả lời một câu. Mà giờ khắc này đang đứng ở phía xa trên lầu các địch thanh nhìn thấy một màn này cũng là thở dài một hơi, bất quá hắn hay là ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm xa xa Trương Phàm mấy người. Dù sao địch nhiều ta ít, tình huống ý nguyên không thể lạc quan. Hắn vừa mới nhìn thấy Thanh Long Viện những đệ tử kia bị khi phụ đều nhanh nhịn không được xuất thủ, bất quá hắn cũng biết xuất thủ đằng sau sẽ khiến phong ba to lớn, đối với hắn Thanh Long Viện phi thường bất lợi, thậm chí đến lúc đó Đường Hạo có thể coi đây là lý do cùng Thanh Sơn Tông cao tầng yêu cầu sớm sát nhập hắn Thanh Long Viện cũng có nói. Bàn tử lúc này đột nhiên không đầu không đuôi tới một câu, trò hay lúc này mới vừa mới bắt đầu. Hắn biết rõ Trương Phàm thực lực, con hàng này thế nhưng là một lần liền có thể thông quan ngưng thần bí cảnh biến thái. Người muốn chết. Những cái kia nguyên bản nhìn thấy Trương Phàm dừng bước lại, cho là hắn sẽ không còn có hành động, Bạch Hổ Viện đệ tử giờ phút này tức giận quát, bọn hắn cảm giác bị người mới này đuổi địch. Lập tức những đệ tử kia lập tức tăng tốc bước chân, hướng phía Trương Phàm xung đi, trong ánh mắt tràn đầy âm lãnh chi sắc, bọn hắn đã thật lâu chưa bao giờ gặp như vậy khiêu khích, cái này khiến trong lòng bọn họ kiêu ngạo bị thương tổn. Trương Phàm quay đầu nhìn xem bọn tới Bạch Hổ Viện các đệ tử, hắn sắc mặt bình tĩnh, duỗi lên tay phải, hướng phía mấy người ngoắc ngón tay, khiêu khích ý vị hết sức rõ ràng. Chương 48 muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Chương 48 muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Bạch Hổ Viện đệ tử nhìn thấy Trương Phàm lại còn dám nết ngón tay khiêu khích, lập tức từng cái bộc phát ra linh khí, trực tiếp thi triển ra sát chiêu hướng phía Trương Phàm đánh tới. Bọn hắn mặc dù nghe nói Trương Phàm rất lợi hại, nhưng lợi hại hơn nữa cũng chính là cái ngưng thần cảnh bảy nặng người mới đệ tử, mà bọn hắn lại có 8 cá nhân, mà lại 8 cá nhân đều đạt đến ngưng thần cảnh bảy nặng. Trương Phàm thấy thế cũng là vận chuyển lên linh khí, trong nháy mắt màu vàng linh khí đem hắn cả người bao vây lại, chỉ gặp Trương Phàm giống như thiểm điện màu vàng bình thường trong nháy mắt đi vào sông lên phía trước nhất tên kia Bạch Hổ Viện đệ tử trước mặt. Bạch Hổ Viện đệ tử thấy thế quá sợ hãi, không nghĩ tới Trương Phàm tốc độ có thể nhanh đến khủng bố như thế, khi hắn muốn làm ra phản ứng lúc đã tới đã không kịp. Bành! Trương Phàm một quyền rắn chắc đập trúng tên kia Bạch Hổ Viện đệ tử phần bụng, mà tên đệ tử kia trực tiếp bị Trương Phàm một quyền này đập ánh mắt đột xuất, trong miệng một ngụm máu tươi nhịn không được phun tới, cả người giống như đạn pháo bị Trương Phàm đập bay ra ngoài. Mà phía sau hắn mặt khác Bạch Hổ Viện đệ tử căn bản không kịp hỗ trợ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tên đệ tử kia bị Trương Phàm một quyền đập bay ra ngoài, thẳng đến bay ra thật xa, lúc này mới đâm vào một gốc trên cổ thụ chậm rãi chơi xuống. Cổ thụ bị cái này hung hăng một đập, cả cái cây đều phát sinh run rẩy dữ dội, lá cây nhao nhao thoát ly nhánh cây, bay xuống tại tên kia sớm đã hôn mê Bạch Hổ Viện trên người đệ tử. Còn lại mấy tên Bạch Hổ Viện đệ tử lần nữa nhìn về phía Trương Phàm ánh mắt thay đổi, trong ánh mắt để lộ ra một tia sợ hãi, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới tấm này phàm bệnh mà kinh khủng như thế, một quyền trực tiếp đem một tên ngưng thần cảnh bảy trọng đệ tử đánh thành trọng thương đồng thời ngất đi, đây rốt cuộc là cái dạng gì quái vật? Trương Phàm lúc này hướng phía bọn hắn mỉm cười, nhưng là nụ cười này trong mắt bọn hắn giống như ma quỷ đang hướng về bọn hắn mỉm cười bình thường, nhìn trong lòng bọn họ thẳng run lên. Tiếp theo một cái chớp mắt Trương Phàm động, kim quang lóe lên Trương Phàm lại xuất hiện tại một tên khác Bạch Hổ Viện đệ tử sau lưng, mà bên cạnh hắn một tên khác Bạch Hổ Viện đệ tử thấy thế lớn tiếng nhắc nhở, coi chừng, nhưng vẫn là đã chậm. Tên kia Bạch Hổ Viện đệ tử cũng cảm giác sau lưng một trận gió thổi qua, chờ hắn nghe được đồng bạn nhắc nhở thời điểm, Trương Phàm một cước đạp hướng về phía mặt của hắn. Bành! Tên kia Bạch Hổ Viện đệ tử trực tiếp bị Trương Phàm một cước này đá ra thật xa, trong miệng liên tiếp phun ra mấy cái máu tươi, thẳng đến sau khi rơi xuống đất mới gian nan dùng ngón tay chỉ Trương Phàm muốn nói cái gì, trong nháy mắt kế tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Còn lại mấy tên Bạch Hổ Viện đệ tử biết Trương Phàm tốc độ nhanh, không thể địch lại, lập tức bọn hắn nhanh chóng tụ lại đứng lên, cùng một chỗ hướng phía Trương Phàm xung đi, bọn hắn tin tưởng chỉ cần tiếp cận Trương Phàm, bọn hắn khẳng định có thể trong nháy mắt đem Trương Phàm đánh tan. Chỉ là bọn hắn không biết là, Trương Phàm vừa rồi sợ khống chế không nổi lực đạo, không cẩn thận đem bọn hắn đánh chết, cho nên cố ý lưu lại lực, mà bây giờ hắn đã biết kích thước ở nơi nào, cho nên thời khắc này Trương Phàm chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Trương Phàm chân hướng về sau đạp một cái, cả người hóa thành tia chớp vàng lần nữa hướng phía mấy người phóng đi, mà mấy cái kia Bạch Hổ viện đệ tử thấy thế như lâm đại địch, nhao nhao hướng phía Trương Phàm đánh ra mình học tuyệt học mạnh nhất. Trương Phàm thấy thế hướng thẳng đến bọn hắn đấm ra một quyền, quyền ấn màu vàng trong nháy mắt cùng bọn hắn những thuật pháp kia đụng vào nhau, trong không khí vang lên kịch liệt tiếng nổ mạnh, những đệ tử kia từng cái bị nổ tung tại đợt chấn lui lại không chỉ. Coi như bọn hắn còn tại chấn kinh Trương Phàm vậy mà có thể ngăn cản bọn hắn liên hợp công kích thời điểm, Trương Phàm xuất hiện lần nữa tại trước mặt bọn hắn, chỉ gặp hào quang màu vàng trong nháy mắt thoáng hiện mấy lần đằng sau, mấy người bọn họ nhao nhao quỳ rạp xuống đất, căn bản không đứng dậy được. A, chân của ta mấy tên Bạch Hổ viện đệ tử chân ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó đều bị Trương Phàm đánh gãy, tất cả đều quỳ gối, thần sắc hết sức thống khổ, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Trung quanh còn tại kịch chiến những người kia đều bị tràng diện này chấn kinh, nhao nhao dừng tay lại không còn đánh nhau. Thanh Long viện đám người nhao nhao đi vào Trương Phàm bên người, trừng mắt to nhìn trước mắt hết thảy, bọn hắn không thể tin được một hồi này công phu Trương Phàm vậy mà liền đã đem cái này 8 tên Bạch Hổ viện đệ tử giải quyết. Chỉ bất quá chờ bọn hắn nhìn kỹ lại, bọn hắn mới phát hiện những cái kia Bạch Hổ viện đệ tử giờ phút này chân đều gãy mất, cả đám đều quỳ trên mặt đất phát ra thống khổ rên rỉ, mà ở phía xa còn có 2 tên Bạch Hổ viện đệ tử ngã xuống đất ngất đi, trên mặt đất đều là máu tươi. Mà trước đó thụ thương 2 tên Thanh Long viện sư minh giờ phút này cũng bị bản tử bọn người đỡ lên, bọn hắn khiếp sợ nhìn trước mắt hết thảy, thế là nuốt nước miếng một cái hướng phía nâng hắn bản tử hỏi, "Bản tử, chúng ta người sư đệ này biến thái như vậy sao? Một mình hắn vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy liền giải quyết 8 cái Bạch Hổ viện đệ tử, đồng thời còn đem bọn hắn đánh gãy chân." Tại 2 người bọn họ xem ra, Trương Phàm cùng cái kia 8 tên Bạch Hổ viện đệ tử cảnh giới là giống nhau, bình thường tới nói coi như ngươi Trương Phàm lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng lấy một địch 8 đi. Nhưng chính là trùng hợp như vậy, chuyện không bình thường bị bọn hắn cho đụng phải. Bản tử thì là không thèm để ý chút nào nói ra, các ngươi đối với người sư đệ này không hiểu rõ, chờ các ngươi về sau cùng hắn tiếp xúc nhiều liền sẽ biết, hắn hiện tại đã rất thu liễm, nếu là không tại trong tông môn mấy người này tại liền trở thành một bộ thi thể. 2 người nghe chút mập mạp đều hít vào một ngụm khí lạnh, nghĩ thầm người sư đệ này đơn giản chính là cái sắt thần a. Lúc này Tống A tiến lên vô vỗ Trương Phàm bả vai nói ra, một đoạn thời gian không gặp ngươi bây giờ là càng ngày càng biến thái. Đạo một bị thương cũng không nói lời nào, chỉ bất quá hắn giờ phút này sờ lấy đầu chọc của mình, tại những cái kia Bạch Hổ viện đệ tử cùng Trương Phàm ở giữa vừa đi vừa về nhìn mấy vòng, trên mặt biểu lộ phảng phất ngay tại nói, ngọa tào Trương Phàm ngươi mẹ nó hay là người thôi, như thế điều. Trương Phàm lột ra Tống Á tay nói ra, hảo hảo cố gắng tu luyện, nếu không ngươi liền không có cơ hội chiến thắng ta. Tống Á bị Trương Phàm lời nói này tay cứng đờ, nghĩ thầm ta khó được khen ngươi 2 câu, ngươi cái này còn lắp đặt. Lúc này mặt khác không bị thương những cái kia Bạch Hổ viện đệ tử nhìn thấy những cái kia chân gãy đệ tử đằng sau trong lòng đánh lên chống nuôi quân, từng cái nhao nhao lui về sau mấy bước, liền ngay cả mặt khác 2 cái đạt tới ngưng thần cảnh 8 trọng đệ tử cũng không khỏi tự chủ lui về sau một bước, bởi vì tấm này Phàm cùng đệ tử khác không giống với, bọn hắn từ trên người hắn cảm nhận được sát khí, bọn hắn sợ. Quách Lôi thấy thế hơi nhướng mày, nghĩ thầm cũng ổn, hắn cũng nhìn ra mặt khác Bạch Hổ viện đệ tử đã bị Trương Phàm chiến đấu mới vừa rồi dọa đến đã mất đi ý chí chiến đấu, nếu như loại chuyện này bị truyền đi, không chỉ có mấy người bọn hắn mất mặt, liền ngay cả bọn hắn Bạch Hổ viện mặt mũi đều sẽ bị mấy người bọn hắn mất hết, đến lúc đó phó viện trưởng tất nhiên sẽ nghiêm trị bọn hắn. Bọn hắn đến chặn lại hảo kỳ thứ Thanh Long viện cửa lớn kỳ thật đều là bọn hắn phó viện trưởng Đường Hạo chỉ điểm. Thế là Quách Lôi cắn răng một cái hướng phía Trương Phàm nói ra, "Trương Phàm ngươi đem ta Bạch Hổ viện đệ tử đều đánh phế đi, ta Bạch Hổ viện đến lúc đó là sẽ không bỏ qua ngươi." Trương Phàm sắc mặt băng lãnh nhìn chằm chằm Quách Lôi nói ra, "Vậy liền phóng ngựa tới, ta Trương Phàm căn bản không giả các ngươi những này Bạch Hổ viện phế vật." "Ngươi?" Quách Lôi bị Trương Phàm lời nói khí nhất thời không biết nên nói cái gì, bởi vì tấm này Phàm không gần như chỉ ở vũ nhục cá nhân hắn, đồng thời cũng đem toàn bộ Bạch Hổ viện đều tiện thể tiến vào. Lập tức hắn nghĩ lại, nếu tấm này Phàm phách lối như vậy liền trở về bẩm báo cho trong viện, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người đến đây trừng trị hắn, chính hắn cũng không cần phải mạo hiểm như vậy, dù sao Trương Phàm vừa rồi chiến đấu bộ dáng để hắn cũng lòng còn sợ hãi, thực sự quá ác độc, đến lúc đó hắn trở về nhiều lắm là chính là bị phó viện trưởng trừng phạt một chút, đối với hắn ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Nghĩ đến vậy liền làm, thế là Quách Lôi hướng phía còn lại Bạch Hổ viện đệ tử hô, mang lên thụ thương đệ tử, chúng ta đi. Nói xong Quách Lôi quay đầu liền đi, không mang theo một chút do dự. Thanh Long viện người nhất thời bị Quách Lôi cử động này làm trợn tròn mắt, cái này chạy trốn. Ngươi mẹ nó muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Trương Phàm thanh âm lạnh lùng từ Quách Lôi phía sau vang lên, vừa bước chân Bạch Hổ viện đệ tử lại ngừng lại, nhao nhao quay đầu nhìn xem Trương Phàm. Quách Lôi càng là nổi giận, nghĩ thầm ta đều chuẩn bị đi ngươi còn không cho, nếu dạng này vậy liền đánh thôi, ta một cái ngưng thần cảnh 8 nặng sẽ còn sợ ngươi một cái ngưng thần cảnh 7 nặng người mới. Chương 49 giẫm chân Trương Phàm một cái lắc mình trong nháy mắt đi vào Quách Lôi bên người, hướng phía Quách Lôi mặt chính là một cước đá bảo, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, căn bản không muốn cùng Quách Lôi vết mực. Quách Lôi dù sao cũng là đệ tử cũ lại thực lực cường đại, những cái kia bị Trương Phàm đánh phế Bạch Hổ viện đệ tử cùng hắn không cách nào so sánh. Quách Lôi nhìn thấy Trương Phàm trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn cũng là kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, bất quá hắn phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt eo về sau khẽ cong tránh thoát Trương Phàm một cước, sau đó nhanh chóng lui về phía sau 2 bước, kéo ra khoảng cách an toàn. Mà tại Quách Lôi sau lưng những cái kia Bạch Hổ viện đệ tử cũng là bị kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, bọn hắn thật sợ Quách Lôi trực tiếp bị Trương Phàm một cước trực tiếp đạp phế đi, bởi vì Trương Phàm vừa rồi biểu hiện ra thực lực thực sự quá mức khủng bố, xuất thủ cũng rất tàn nhẫn, để bọn hắn nội tâm đều sinh ra bóng ma tâm lý. Trương Phàm đâu có thể nào cho Quách Lỗi cơ hội thở dốc, nhìn thấy Quách Lỗi lui lại, hắn lập tức một cái cất bước tiến lên, một cước hướng thẳng đến Quách Lỗi đầu gối đá vào. Hắn hôm nay chính là đem cái này Quách Lỗi cũng phế đi, để bọn hắn Bạch Hổ viện đệ tử biết hắn Trương Phàm không phải dễ chơi, giết gà dọa khỉ. Quách Lỗi khẽ miệng lộ ra cười lạnh, hắn đã sớm đoán được Trương Phàm sẽ nhằm vào hắn đầu gối, cho nên hắn sớm đã có chuẩn bị, chỉ gặp hắn chân sau nâng lên tránh thoát Trương Phàm một cước, lập tức Quách Lỗi chuyển thủ làm công, hướng phía Trương Phàm đấm tới một quyền. Coi như Quách Lỗi năm đấm đánh tới một nửa thời điểm, hắn đột nhiên sắc mặt nhăn nhó, hé miệng phát ra một tiếng hét thảm. A! Chân của ta! Lập tức hắn khập khiễng hướng về sau lảo đảo lui về sau mấy bước. Mà giờ khắc này mặc kệ là Thanh Long viện đệ tử hay là Bạch Hổ viện đệ tử tất cả đều trợn tròn mắt, bởi vì ngay tại vừa rồi bọn hắn nhìn thấy Trương Phàm một cước đem Quách Lỗi chân dẫm bẹp, cái này mẹ nó không phải con nít danh mới chơi chiêu số sao? Loại này kiếm bạt nộ trương bầu không khí bên dưới, gia hỏa này vậy mà làm dẫm chân một bộ này. Hai tên thụ thương Thanh Long viện đệ tử nhỏ giọng hướng phía bên người bàn tử hỏi, đây cũng là tác phong của hắn một trong. Bàn tử giờ phút này cũng là bị Trương Phàm một chiêu này cả bó tay rồi, bất quá hắn vừa rồi vừa cùng hai vị sư minh thổi qua Trương Phàm, chỉ có thể kiên trì giải thích nói, đây mới là võ học kỳ tài. Mặc kệ là chiêu thức gì, chỉ cần có thể chế ngự địch nhân chính là hảo chiêu thức. Nói xong câu đó, bản tử chính mình cũng cảm thấy mình nói đơn giản quá có đạo lý, lập tức trên mặt lộ ra khẳng định thần sắc. Hai vị sư minh nghe xong hai mặt nhìn nhau, bản tử lý do này đơn giản quá có đạo lý, bọn hắn cũng không biết nên như thế nào phản bác. Mà những cái kia Bạch Hổ viện đệ tử thì là không tự chủ được lại lui về phía sau mấy bước, tấm này Phàm đơn giản quá làm loạn, bọn hắn đều đoán không ra Trương Phàm chiêu tiếp theo xảy ra cái gì, dù sao ngay cả dẫm chân một bộ này đều làm ra tới, đơn giản thật không có lằn danh. Bất quá bọn hắn cũng liền chỉ là thầm nghĩ trong lòng thôi, bọn hắn biết rõ chính mình căn bản không phải tấm này Phàm đối thủ. Bạch Hổ viện đệ tử vốn chỉ là sợ Trương Phàm phế đi bọn hắn chân, cho nên chỉ là cảm giác đầu gối phát lạnh, hiện tại ngay cả chân đều cảm giác được một mảnh ý lạnh. Quách Lỗi tức giận nhìn chằm chằm trước mắt Trương Phàm, trong hai con ngươi phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt, hắn hiện tại hận không thể đem tấm này Phàm chém thành muôn mảnh, liền xem như dạng này cũng nan giải trong lòng hắn mối hận. Trương Phàm nhìn thấy Quách Lỗi ánh mắt hậu tâm bên trong một trận hừ lạnh, hắn tự nhận là chính mình không phải cái gì người tốt, ngươi dám đến khiêu khích ta Thanh Long viện thì tương đương với khiêu khích hắn Trương Phàm, liền muốn làm tốt bị hắn Trương Phàm ngược chuẩn bị. Trương Phàm động, một cái cất bước lần nữa hướng phía Quách Lỗi mà đi, tay phải bóp quyền hướng phía Quách Lỗi mặt đánh tới, hắn đã không có kiên nhẫn, quyết định tốc chiến tốc thắng. Quách Lỗi thấy thế tranh thủ thời gian dùng hai tay đón đỡ trước người, ý đồ ngăn cản Trương Phàm một kích này, chỉ là hắn đột nhiên phát hiện trên cánh tay cũng không có truyền đến cảm giác đau đớn, ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm đột nhiên cảm giác trên chân truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, lập tức cả người hắn không tự chủ được túi người ôm lấy chân của mình, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Trương Phàm vừa rồi cũng không có thật công hướng Quách Lỗi mặt, mà là nhìn thấy Quách Lỗi ngăn cản đằng sau cấp tốc làm ra phản ứng thu hồi lại nắm đấm, ngược lại một cước đạp hướng về phía Quách Lỗi đầu gối. Coi như Quách Lỗi ôm đầu gối mình đóng kêu thảm thời điểm, Trương Phàm lại là một quyền hướng phía mặt của hắn đánh tới. Bành Quách Lỗi bị Trương Phàm một quyền này trực tiếp đập bay rất ra ngoài, trên không trung liên tiếp phun ra mấy cái máu tươi, nhìn kỹ lại trong máu tươi còn có mấy cái đứt gãy răng. Quách Lỗi cả người giống như diều bị đứt dây bình thường cuối cùng đâm vào trên vách tường, lúc này mới chậm rãi trượt xuống, máu tươi tại trên vách tường kéo lên một đạo thật dài vết máu, mà Quách Lỗi giờ phút này đã triệt để đã hôn mê, thân thể vẫn còn đang không ngừng có rút lấy. Nhìn thấy một màn này, những cái kia Bạch Hổ viện đệ tử sắc mặt trắng bệch, Quách Lỗi chính là trong bọn họ mạnh nhất một cái, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền bị Trương Phàm đánh bại, phải biết gì vãng bọn hắn đến Thanh Long viện tìm phiền toái thời điểm, đều là bọn hắn ngược Thanh Long viện đệ tử, thậm chí Quách Lỗi đều dùng không đến xuất thủ, chỉ cần ở sau lưng nhìn xem là được, mà bây giờ sự tình ngược lại, bọn hắn bị Trương Phàm một người đơn ngược. Những cái kia Bạch Hổ viện đệ tử thấy thế quay đầu liền chạy, bọn hắn sợ nếu không chạy đến lúc đó cùng những cái kia chân gãy đệ tử mở dạng, vậy coi như thật thảm rồi, đến lúc đó nếu là không có thiên tài địa bảo gì cứu chữa, đoán chừng đều được nằm trên giường cái mấy năm mới có thể xuống tới. Dừng lại, Trương Phàm phát ra hét lớn một tiếng. Những cái kia quay người vừa mới chạy ra không có mấy bước Bạch Hổ viện đệ tử trong nháy mắt dừng lại, đồng thời cứng ngắc xoay người nhìn Trương Phàm. Trong đó có mấy tên đệ tử chân đều đang đánh lấy rung động, bọn hắn nhìn thấy tấm này Phàm là thật sợ. Lúc này trong đó một tên Bạch Hổ viện đệ tử kiên trì nói ra, ngươi muốn làm gì? Chỉ là tại hắn nói chuyện thời điểm những người khác có thể rất rõ ràng nhìn thấy chân của hắn ngay tại không ngừng run rẩy, liền xem như hắn lấy tay vịn chân cũng không dừng được. Mang lên tên phế vật kia cùng đi, đừng làm bẩn ta Thanh Long viện cửa chính. Trương Phàm tay chỉ nơi xa đã hôn mê Quách Lỗi lạnh lùng nói ra. Còn có, nếu như các ngươi Bạch Hổ viện đám phế vật kia không phục, cứ việc hướng ta đến, ta đều tiếp lấy. Trương Phàm ngay sau đó nói lần nữa. Bạch Hổ viện đệ tử phảng phất như được đại xá, đầu tựa như gà con mổ thóc bình thường liên tục gật đầu, trong miệng không ngừng phát ra thanh âm rung động nói ra, tốt tốt tốt, lập tức tranh thủ thời gian chạy tới Quách Lỗi bên kia, mấy người đem Quách Lỗi nâng lên nhanh như chớp chạy mất dạng. Trương Phàm sau lưng mấy tên Thanh Long viện đệ tử nhìn xem Trương Phàm bóng lưng cũng không biết đang suy nghĩ gì, nhất là cái kia hai tên đệ tử cũ, hốc mắt đều có chút tầm ức, phải biết bọn hắn Thanh Long viện đã bị Bạch Hổ viện khi dễ rất lâu, hôm nay bởi vì Trương Phàm để bọn hắn mở mày mở mặt, loại cảm giác này bọn hắn thật sự là thật lâu không có trải nghiệm qua, khó tránh khỏi cảm xúc có chút kích động. Lúc này Tống A cái này thẳng tính người thứ nhất xông tới Trương Phàm bên người, một thanh ôm lấy Trương Phàm cổ nói ra, nói, tiểu tử ngươi gần nhất đi đâu, vì cái gì thực lực lại tăng mạnh nhiều như vậy. Tống A thông qua vừa rồi quan sát Trương Phàm chiến đấu hắn đã biết, chính mình có lẽ đã không phải là Trương Phàm đối thủ, phải biết vừa rồi hắn cùng Quách Lỗi đối chiến đánh thế nhưng là khó phân thắng bại, hắn cũng chỉ là hơi chiếm chút thượng phong, hắn không nghĩ tới lúc này mới khoảng cách cuộc thi đấu của người mới kết thúc không bao lâu, tấm này Phạm vậy mà trưởng thành nhiều như vậy, không khỏi khiến hắn hiếu kỳ gần nhất Trương Phạm đã trải qua cái gì. Không đợi Trương Phạm trả lời, ba tử cùng đạo nhất cũng cao hứng tiến lên ôm lấy Trương Phạm cổ. Đạo nhất lúc này lấy tay tại trên đầu của hắn một trận sờ loạn, trong miệng nói ra: "Hảo tiểu tử, còn phải là ngươi a mò được Trương Phạm tóc rối bời như cái ổ gà." "Lan, chớ có sờ đầu ta tiểu tóc loạn." Trương Phạm một thanh đẩy ra đạo nhất tay nói ra: "Tiểu tử ngươi có phải hay không hâm mộ ta có tóc?" Trương Phạm mỉm cười hướng phía đạo nhất nói ra. Lúc này Thanh Sơn đỡ lấy hai tên thụ thương Thanh Long viện đệ tử nhìn trước mắt đùa giỡn Trương Phạm mấy người, khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười, bọn hắn cảm thấy có mấy người kia tại, Thanh Long viện tương lai có lẽ có hy vọng. Mà đứng ở phía xa trên lầu các địch thanh cũng là mỉm cười nhìn đang đánh náo bên trong Trương Phạm mấy người, trong mắt dần hiện ra kinh quang, nghĩ thầm sau 3 tháng tứ viện thi đấu có lẽ thật sẽ có kỳ tích phát sinh, lập tức thân ảnh lóe lên, biến mất tại trên lầu các. Chương 50 Bạch Hổ viện, chương 50 Bạch Hổ viện, các loại Bạch Hổ viện đệ tử tất cả đều rời đi đằng sau, đám người cũng một lần nữa trở lại Thanh Long viện, bản tử tìm đến một chút đan dược cho hai tên Thanh Long viện đệ tử cũng ăn vào, nửa ngày qua đi hai người thương thế cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Trương Phạm cũng biết hai người tính danh, một cái gọi Bảng Xu Vân, một cái khác gọi là Đỗ Trường Nguyệt. Lúc này mấy tên Thanh Long viện đệ tử tất cả đều tụ tập tại Trương Phạm trong đình viện, vui vẻ trò chuyện, từ khi hôm qua Trương Phạm đem Bạch Hổ viện đệ tử đuổi đi đằng sau, bọn hắn Thanh Long viện xem như ngắn ngủi thu được an bình. Mà giờ khắc này ngoại giới sớm đã sôi trào, Bạch Hổ viện đệ tử tiến về Thanh Long viện ngăn cửa khiêu khích, cuối cùng toàn bộ chật vật không chịu nổi trốn về Bạch Hổ viện, thậm chí trong đó có một bộ phận đệ tử còn bị đánh gãy chân, tin tức truyền khắp toàn bộ ngoại môn, cơ hồ tất cả mọi người biết tin tức này. Mà ngày xưa náo nhiệt nhất quảng trường trung tâm giờ phút này cũng biến thành càng thêm náo nhiệt, đầu người phun trào, người lưu lượng tối thiểu so trước đó tăng lên gấp đôi không chỉ. Quảng trường trung tâm chính là toàn bộ ngoại môn địa phương phồn hoa nhất, nơi này không chỉ có những cái kia tiến về bí cảnh truyền tông trận, còn có rất nhiều tiểu lâu cửa hàng, cùng ngoại giới phiên chợ không sai biệt lắm. Đây cũng là tông môn vì các đệ tử bình thường có cái hưu nhàn buông lòng địa phương, dù sao bình thường một mực khổ tu dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, nơi này chính là chuyên môn cho bọn hắn mua bán giao dịch thuận tiện buông lòng địa phương. Lúc này mấy tên đệ tử ngồi tại trong tiểu lâu, uống rượu lâu đặc thù thiên ngưỡng, trong miệng lại tại thảo luận gần đây ngoại môn lớn nhất tin tức, bọn hắn xưng là Bạch Hổ viện thảm án. Lúc này một tên Huyền Võ viện đệ tử nhỏ giọng nói ra: "Các ngươi nghe nói không, Bạch Hổ viện đệ tử hai ngày trước cùng thường ngày đi chắn Thanh Long viện cửa lớn, kết quả trở về thời điểm từng cái đầy bụi đất, còn có rất nhiều người là bị nhấc trở về." Lúc này cùng hắn ngồi cùng bàn Phượng Hoàng viện nữ đệ tử thì là cùng hắn dựng lên một thanh âm điểm nhỏ thủ thế nói ra: "Ngươi muốn chết à?" Nhỏ giọng một chút, vạn nhất bị Bạch Hổ viện đệ tử nghe được làm sao bây giờ, ngồi tiểu lâu này chính là bình thường đệ tử ngoại môn thích nhất tới địa phương, rất nhiều đệ tử bình thường liền đưa thích ở chỗ này uống rượu nói chuyện phiếm vung lòng tâm tình. Tên Tiêu Huyền Võ viện đệ tử rụt cổ một cái, lập tức hướng phía bốn phía nhìn một cái, thẳng đến phát hiện cũng không có những người khác chú ý bọn hắn bàn này, đằng sau lúc này mới cùng tên kia Phượng Hoàng viện nữ đệ tử xin lỗi, xương phía sau nhất định chú ý đương nhiên nghe nói, chuyện này cơ hồ toàn bộ ngoại môn đều biết, ta còn nghe nói những cái kia Bạch Hổ viện đệ tử rất nhiều người đều bị đánh gãy chân, thật sự là thảm a. Lúc này một tên khác Huyền Võ viện đệ tử nói tiếp: "Hừ, Bạch Hổ viện đám người kia đúng là đáng đời, ai bảo bọn hắn bình thường ngang ngược càng rỡ, lúc này đã trúng thiết bản." Một tên khác Phượng Hoàng viện nữ đệ tử nói ra, hiển nhiên nàng phi thường không quen nhìn Bạch Hổ viện làm. Vừa mới bắt đầu nhắc lên cái đề tài này, tên kia Huyền Võ viện đệ tử nói lần nữa, chuyện này điểm mấu chốt ở chỗ, là ai đem bọn hắn đánh thảm như vậy, dựa theo chuyện của dĩ vãng phát triển, đều là Thanh Long viện đệ tử bị ngược mới đối. Trên bàn ba người khác nghe đến lời này nhao nhao lâm vào trầm mặc, bọn hắn thật đúng là không có suy nghĩ qua vấn đề này. Lúc này một tên khác Huyền Võ viện đệ tử suy tư một lát sau nói ra, năm nay Thanh Long viện hết thể liền chiêu đến 3 cái đệ tử, đoán chừng chỉ có thể là bọn hắn. Có thể tuy nói năm nay cuộc thi đấu của người mới chính là sử thượng bình quân thực lực mạnh nhất một giới, đồng thời 3 vị trí đầu cũng đều đi Thanh Long viện, nhưng vấn đề là Bạch Hổ viện đi ngăn cửa đều là đệ tử cũ a, huống hồ còn đi 20 vị, trong đó còn có một cái lần trước cuộc thi đấu của người mới đệ nhất Quách Lôi, không nên bị đánh thảm như vậy đi. Nghe hắn, trên bàn mấy người lần nữa lâm vào trầm mặc, sau một lát mấy người bọn họ trong đầu đột nhiên đụng tới một cái làm bọn hắn sợ hai ý nghĩ, chẳng lẽ cái này 3 cái người mới đều là tuyệt thế yêu nghiệt? Phải biết nếu như là tuyệt thế yêu nghiệt lời nói, liền không thể dựa theo lẽ thường độ chi. Phải biết vài thập niên trước Thanh Long viện đã từng xuất hiện một cái tuyệt thế yêu nghiệt ngoại hiệu Cùng Long, khi đó Cùng Long thế nhưng là đem toàn bộ ngoại môn đánh ngoan ngoãn, cơ hồ không có mấy người có thể ở trước mặt hắn đi qua 2 chiều, thậm chí tại toàn bộ Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ đều có chút danh tiếng. 4 người liếc nhìn nhau, đều nhìn ra ý nghĩ của đối phương, sau đó mấy người cũng không còn thảo luận chuyện này, bọn hắn biết Bạch Hổ viện đến tiếp sau khẳng định sẽ trả thù, bọn hắn chỉ cần tiếp tục chú ý đến tiếp sau là được, nếu quả như thật là tuyệt thế yêu nghiệt lời nói, cái kia Bạch Hổ viện cần phải chịu đau khổ. Mà giờ khắc này Trương Phàm trong đình viện, bàn tử bọn người còn tại lẫn nhau vui cười đùa giỡn, nhìn ra những người này ở giữa quan hệ phi thường tốt, liền ngay cả bình thường tương đối cao ngạo Tống Á lúc này cũng cùng đám người đùa giỡn tại một đoàn, trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ. Đạo nhất thì là ở một bên cười nhìn xem đám người đùa giỡn, cảm thụ được cái này cùng hòa thuận không khí. Đùa giỡn kết thúc, mấy người tại Trương Phàm trong đình viện trên mặt ghế đá ngồi xuống, mà Bàng Xung Vân lúc này đột nhiên nói ra: "Sư đệ ngươi mặc dù rất lợi hại, nhưng ngươi lần này đem những cái kia Bạch Hổ viện rất nhiều đệ tử chân đều đánh gãy, phía sau chỉ sợ phiền phức không nhỏ." Bạch Hổ viện những người kia bình thường ngang ngược càn rỡ đã quen, lần này ngươi đánh mặt của bọn hắn, để bọn hắn tại toàn bộ ngoại môn không ngóc đầu lên được, Bạch Hổ viện sẽ không từ bỏ thôi. Bàng Xung Vân trên mặt tràn đầy vẻ lo âu. Trương Phàm lúc này cười đối với Bàng Xung Vân nói ra: sư minh yên tâm, nếu như bọn hắn dám đến ta sẽ để cho bọn hắn minh bạch cái gì là trêu chọc Thanh Long Viện hậu quả. Đạo Nhất cùng Tống Á hai người nghe xong cũng đều nhao nhao gật đầu. Bàng Sung Vân trên mặt lộ ra cười khổ, hắn lo lắng không phải trước đó đến ngăn cửa những người kia, mà là chả không có xuất thủ những cái kia Bạch Hổ Viện thiên tài. Phải biết Bạch Hổ Viện tại Thanh Sơn Tông cường thịnh lâu như vậy, trong viện là có một ít tuyệt đại thiên tiêu. Lúc này ngồi ở một bên Đỗ Trường Nguyệt nói ra, ta tin tưởng các ngươi, nhưng là trước đó tới những cái kia Bạch Hổ Viện đệ tử cũng chỉ là con tốt nhỏ, chân chính lợi hại đều tại tiềm tu. Lần này chúng ta để Bạch Hổ Viện bị mất mặt, trong bọn họ đoán chừng phải có người đến đây tìm phiền toái. Sư Minh chỉ giáo cho. Trương Phàm nghi ngờ nói, sư đệ ngươi vừa gia nhập Thanh Long Viện không lâu, có chỗ không biết, Bạch Hổ Viện bên trong kỳ thật một mực có cái Bạch Hổ bảng, mà trên danh sách kia xếp hạng trước 10 đệ tử mới là toàn bộ Bạch Hổ Viện mạnh nhất một nhóm người, thực lực phi thường khủng bố. Tống Á lúc này nhịn không được hỏi, mạnh bao nhiêu? Đỗ Trường Nguyệt nhìn thoáng qua kích động Tống Á nói ra, ngươi tốt nhất tạm thời chớ trêu chọc cho thỏa đáng, cảnh giới của bọn hắn tất cả đều đạt đến ngưng thần cảnh chí nặng, không phải ngươi bây giờ có thể đối kháng. Tống Á cùng Đạo Nhất nghe xong biểu lộ đều ngưng trọng, cũng không phải bọn hắn sợ, chủ yếu là những này Bạch Hổ Viện trên bảng danh sách người đều là đệ tử cũ, cảnh giới cũng đều cao hơn bọn họ, đồng thời bọn hắn nhân số còn chiếm ưu thế, trái lại bọn hắn Thanh Long Viện hết thảy liền mấy cái đệ tử mà thôi. Coi như bọn hắn cảnh giới cao, có ta Trương Phàm tại, bọn hắn liền xem như rồng cũng phải cho ta quật lại. Trương Phàm thanh âm đột nhiên tại mọi người trong thai vang lên, thanh âm vang dội hữu lực. Đỗ Trường Nguyệt cùng Bàng Sung Vân nhìn xem bọn hắn mới gia nhập Thanh Long Viện sư đệ, bọn hắn có thể cảm giác được Trương Phàm cũng không phải là tự đại, mà là thật toàn thân cao thấp đều tản mát ra một cỗ tự tin. Trương Phàm nói đúng, làm liền xong rồi. Tống Á thời điểm cũng đột nhiên nói ra, ngọn lửa trên người đã bất chi bất giác bắt đầu cháy rừng rực. Có đạo lý. Đạo Nhất sờ lên đầu chọc của mình, trong ánh mắt đồng dạng tản mát ra vẻ tự tin. Đỗ Trường Nguyệt cùng Bàng Sung Vân sững sờ nhìn trước mắt ba người, bọn hắn bị Bạch Hổ Viện áp chế quá lâu, góc cạnh cũng sớm đã làm hao mòn không có, mà giờ khắc này Trương Phàm ba người để bọn hắn thấy được đã từng chính mình, chỉ là bọn hắn trong nội tâm hay là tràn đầy lo lắng, bởi vì Trương Phàm ba người mặc dù lợi hại, nhưng cảnh giới hay là quá thấp. Chương 51 Bạch Vô Cực, chương 51 Bạch Vô Cực Bạch Hổ Viện, Quách Lôi trong phòng, mấy tên Bạch Hổ Viện đệ tử tề tụ ở đây, mà bọn hắn phó viện trưởng cũng ở nơi đây. Quách Lôi nằm ở trên giường thêm mắm thêm muối đem bọn hắn Thanh Long Viện chi hành cùng Đường Hạo nói một lần. Các người đám này phế vật, nhiều người như vậy đi qua thậm chí ngay cả mấy cái Thanh Long Viện đệ tử đều không thu thập được. Đường Hạo thần sắc không vui nói ra. Quách Lôi nghe xong giữ im lặng, tại cái này Đường Hạo phó viện trưởng trước mặt, hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám, hắn nhưng là biết rõ Đường Hạo làm người là tâm ngoan thủ lạn. Bất quá hắn cũng có chính mình tiểu tâm tư, ngươi nếu nói ta phế vật có thể à, vậy ngươi phái những người khác đi thôi, cho nên hắn cố ý đem Trương Phàm sự tình sơ lược, vì chính là đến lúc đó để Bạch Hổ biết, đến cùng là hắn phế vật hay là Trương Phàm quá biến thái. Đối với Trương Phàm Quách Lôi đánh đáy lòng cảm giác được vô lực, lần trước cùng Trương Phàm quyết đấu cơ hồ chính là bị Trương Phàm đơn phương nghiền ép, phải biết một cái Trương Phàm bất quá là vừa tiến vào Thanh Long Viện người mới đệ tử mà thôi, nếu như lại cho hắn trưởng thành thời gian, hắn cũng không dám tưởng tượng. Quách Lôi ở sâu trong nội tâm cũng không khỏi xuất hiện một cái ý nghĩ, đây chẳng lẽ là cái thứ hai cuồng lòng tiền bối. Nghĩ tới đây hắn lập tức cảm giác thấy lạnh cả người bay thẳng đỉnh đầu, muốn thật sự là như vậy, vậy hắn Bạch Hổ Viện tương lai coi như thảm rồi. Người đi đem Bạch Vô Cực gọi tới cho ta. Đường Hạo hướng phía bên người một tên Bạch Hổ Viện đệ tử phân phó nói. Sau đó tên đệ tử kia vội vàng chạy ra gian phòng, bọn hắn nhóm người này bị Đường Hạo cở trách đường này, hắn đã sớm muốn chạy, trong lòng của hắn cũng là rất khó chịu, dù sao cũng không phải hắn muốn dạng này, là tấm kia phàm quá biến thái, hắn cũng không có cách nào a mà lưu tại trong căn phòng mặt khác. Bạch Hổ Viện đệ tử nghe được Đường Hạo lời nói đều là trong lòng giận mình, nghĩ thầm bọn hắn phó viện trưởng đây là muốn làm thật, Bạch Vô Cực cái tên này bọn hắn hết sức quen thuộc, đó là quanh năm chiếm lấy bọn hắn Bạch Hổ Viện bảng danh sách thứ 10 tồn tại, nói cách khác là bọn hắn Bạch Hổ Viện mạnh nhất 10 người một trong. Mặc dù Bạch Vô Cực chỉ là xếp hạng thứ 10, nhưng bọn hắn Bạch Hổ Viện đệ tử thiên tài vô số, muốn từ nhiều đệ tử như vậy bên trong chỗ hết tài năng tiến vào trước 10 đó là cỡ nào khó khăn. Lúc này Quách Lôi cửa phòng bị đẩy ra, một tên người mặc Bạch Hổ Viện áo bào nam tử đi đến, chỉ thấy người này mặc dù tuổi trẻ, nhưng là thân hình hắn khôi ngô, trên mặt đã mọc đầy râu quai nón, tại hắn cái kia mắt phải phía dưới còn có một khối sẹo, nhìn qua hung thần ác sát, để cho người ta nhìn lòng sinh e ngại. "Phó viện trưởng tìm ta có chuyện gì không?" Bạch Vô Cực vừa tiến đến liền thanh âm vang dội nói. "Tới rồi, phía dưới có cái sự tình cần ngươi đi làm." Thanh Long Viện đệ tử lần này đã thương ta Bạch Hổ Viện không ít đệ tử, để toàn ngoại tông đều nhìn chúng ta Bạch Hổ Viện cho cười, ngươi đi cho ta đem chàng tử tìm trở về. Nhìn thấy Bạch Vô Cực đến đằng sau, Đường Hạo đổi một bộ mặt khác, ôn hòa hướng Bạch Vô Cực nói ra. Bạch Vô Cực hơi nhướng mày nhìn xem trong phòng mấy cái Bạch Hổ Viện đệ tử nói ra, Thanh Long Viện đám phế vật kia các ngươi đều đánh không lại, các ngươi hiện tại cùng đám phế vật kia khác nhau ở chỗ nào? Cái kia mấy tên Bạch Hổ Viện đệ tử nghe được Bạch Vô Cực lời nói mỗi một cái đều là toàn thân run lên, Bạch Vô Cực tính cách bọn hắn đều rõ ràng, bình thường coi như tại Bạch Hổ trong viện đều là ngang ngược càng rỡ. Căn bản không đem người khác để vào mắt, chớ nói chi là mấy người bọn hắn, cho nên từng cái chỉ có thể nén lên giận, đem trong lòng mình oán khí nuốt xuống. Quách Lỗi mặc dù nằm ở trên giường, nhưng hắn đồng dạng nghe được Bạch Vô Cực lời nói, đây rõ ràng là đem hắn cũng cùng một chỗ đưa về phế vật hàng ngũ, cái này khiến trong lòng của hắn rất khó chịu. Thanh Long Viện không phải trước kia Thanh Long Viện, Bạch Vô Cực ngươi cũng đừng phất lở, đến lúc đó lật thuyền trong mương. Quách Lỗi cố ý nói ra, hắn biết Bạch Vô Cực tính cách, cho nên cố ý đâm kích hắn, một phương diện dạng này có thể kích thích Bạch Vô Cực lòng háo thắng, nói như vậy không nhất định lấy báo thù cho hắn. Đánh gặp Thanh Long Viện những người kia, nhất là Trương Phàm. Một phương diện khác Quách Lỗi là muốn Trương Phàm cũng đem cái này Bạch Vô Cực phế đi, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, nếu như là dạng này cái kia Quách Lỗi mới là vui vẻ nhất, dù sao Bạch Vô Cực vừa rồi nhục nhã qua hắn, trong lòng của hắn không có hận ý là không thể nào. Muốn ngươi nói, ta cùng ngươi loại phế vật này cũng không đồng dạng. Bạch Vô Cực khinh thường nói. Quách Lỗi không có nói thêm nữa, trong lòng lại tại nguyền rủa Bạch Vô Cực, hy vọng Trương Phàm có thể đem hắn chân cũng cho đánh cho tàn phế. Tốt đi thôi, nhớ kỹ cho ta đem bọn hắn Thanh Long Viện đệ tử đều cho ta phế đi. Đường Hạo lúc này lên tiếng đạo. Yên tâm phó viện trưởng, ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn sống không bằng chết. Bạch Vô Cực nói xong đẩy cửa phòng ra, rời đi Quách Lỗi gian phòng, mà Đường Hạo thì là nhìn xem Bạch Vô Cực bóng lưng, trong lòng âm tàn thầm nghĩ, ta ngay cả Bạch Hổ Viện xếp hạng trước 10 đệ tử đều phái đi ra, lần này Thanh Long Viện ta nhìn ngươi làm sao bây giờ, đừng tưởng rằng thắng một lần liền có thể đào thoát bị sát nhập vận mệnh, đó là không có khả năng. Mà lúc này nằm ở trên giường Quách Lỗi nội tâm cũng đang nguyền rủa Trương Phàm cùng Bạch Vô Cực hai người, tốt nhất hai người có thể lưỡng bại câu thương, đó là hắn nhất vui lòng nhìn thấy hình ảnh. Thanh Long Viện. Từ lần trước Đỗ Trường Nguyệt cùng Bàng Sung Vân nói với hắn Bạch Hổ Viện tình huống đằng sau, hắn cơ hồ đều đang tu luyện, nguyên nhân rất đơn giản, hắn cảm nhận được áp lực, hắn biết trong khoảng thời gian này khẳng định sẽ có Bạch Hổ Viện đệ tử lần nữa đến đây tìm phiền toái, mà lại thực lực sẽ chỉ càng mạnh, cho nên hắn phải nhanh tăng lên tu vi của mình, miễn cho đến lúc đó không cách nào ứng đối sắp đến phiền phức. Lúc này Bàng Tử liền đẩy ra Trương Phàm cửa phòng lo lắng nói ra, Bạch Hổ Viện người đến, Tống Á cùng Đạo Nhất đều bị hắn đả thương. Tới bao nhiêu người? Trương Phàm nghe xong đội vàng đứng dậy đi theo Bàng Tử cùng một chỗ tiến về ngoài cửa viện. Chỉ có một người. Bàng Tử nói ra. Trương Phàm sững sờ, lấy hắn đối với Tống Á cùng Đạo Nhất thực lực hiểu rõ, liền xem như Bạch Hổ Viện đệ tử, hẳn là đại bộ phận cũng không phải bọn hắn đối thủ, mà bây giờ Đạo Nhất cùng Tống Á đô bị tên kia Bạch Hổ Viện đệ tử đả thương, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, người này có lẽ là Bạch Hổ Viện xếp hạng trước 10 đệ tử. Chính như Trương Phàm phỏng đoán, Bàng Tử sau đó nói người tới tên là Bạch Vô Cực, chính là Bạch Hổ Viện xếp hạng thứ 10 đệ tử, thực lực mạnh phi thường, đồng thời có được kim cương thể, người bình thường căn bản không phá nổi phòng ngự của hắn. Trương Phàm nghe chút ánh mắt nhắm lại, kim cương thể có đúng không? Có chút ý tứ. Sau đó hai người rất nhanh liền tới đến Thanh Long Viện cửa viện bên ngoài, mà giờ khắc này cửa chính cơ hồ tất cả Thanh Long Viện đệ tử đều đứng ở chỗ này, mà giờ khắc này Đỗ Trường Nguyệt cùng Bàng Sung Vân chính đỡ lấy Đạo Nhất cùng Tống Á, rất rõ ràng hai người đều bị thương không nhẹ, khóe miệng chảy máu tươi. Các ngươi Thanh Long Viện phế vật hai ngày trước không phải rất ngông cuồng sao, chẳng lẽ liền cái này vớ vẩn công phu. Bạch Vô Cực giờ phút này đứng tại Thanh Long Viện đệ tử đối diện, tay chỉ Thanh Long Viện đệ tử thần sắc phách lối đục nhã đạo. Mà hắn đối diện Thanh Long Viện đệ tử thì là thần sắc phẫn nộ, nhất là Tống Á, giờ phút này muốn tránh ra Đỗ Trường Nguyệt tay, tiến lên cùng cái này Bạch Vô Cực liều mạng, chỉ là hắn giờ phút này đã bị thương không nhẹ, vùng vây hai lần đằng sau trong miệng lại là phun ra một ngụm máu tươi. Bạch Vô Cực nhìn xem Tống Á dáng vẻ phẫn nộ ha ha cười nói, ta liền thích xem các người đám này phế vật phẫn nộ lại không có biện pháp bắt ta dáng vẻ, ha ha ha. Thanh Long Viện đệ tử từng cái dùng ánh mắt giống như giết người nhìn chằm chằm trước mắt Bạch Vô Cực, nắm đấm bóp đều xuất hiện huyết ấn, nhưng bọn hắn không có cách nào, cái này Bạch Vô Cực thực lực thật sự là quá mạnh, bọn hắn căn bản không phải đối thủ của hắn. Chương 52 Trương Phàm đại chiến Bạch Vô Cực, chương 52 Trương Phàm đại chiến Bạch Vô Cực. Lúc này Trương Phàm cùng Bản Tử đều đi tới ngoài cửa viện, Trương Phàm đột nhiên phát hiện nơi này phi thường náo nhiệt, không chỉ có Bạch Vô Cực cùng Thanh Long Viện đệ tử, mà lại ở phía xa còn đứng lấy rất nhiều viện khác đệ tử, hiển nhiên đám người này là đến xem náo nhiệt. Trương Phàm đi vào Thanh Long Viện đệ tử trước mặt đưa lưng về phía mọi người nói, sau đó giao cho ta đi. Lập tức Trương Phàm nhìn về hướng Bạch Vô Cực. Chỉ thấy người này mặt mũi tràn đầy râu quai nón, mắt phải phía dưới còn có một đạo vết sẹo, tướng mạo có thể nói là hung thần ác sát. Cái này vừa tới người là ai? Làm sao mới ngưng thần cảnh bảy nặng, chẳng lẽ bằng hắn liền muốn đối kháng ngưng thần cảnh chín nặng Bạch Vô Cực sao? Lúc này một tên vây xem đệ tử nghi ngờ nói, người này ta biết, hắn gọi Trương Phàm, cuộc thi đấu của người mới thời điểm chính là hắn lực gáp Tống Á cùng Đạo Một, thu được cuộc thi đấu của người mới thứ nhất. Một người đệ tử khác hồi đáp. Tên kia đặt câu hỏi đệ tử ngược lại là hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn ngược lại là không nghĩ tới tấm này Phàm thực lực đã vậy còn quá mạnh, thế là nói lần nữa, nhưng hắn mới ngưng thần cảnh bảy nặng a, như thế nào đi nữa cũng không có khả năng chiến thắng Bạch Vô Cực đi, mà lại hắn đều đi ra, đoán chừng Thanh Long Viện phía sau cũng đã không ai. Ta ngược lại thật ra hy vọng Trương Phàm có thể chiến thắng Bạch Vô Cực. Lúc này một tên Phượng Hoàng Viện nữ đệ tử nói ra, nàng phi thường chán ghét cái này Bạch Vô Cực, cũng chán ghét Bạch Hổ Viện. Nam mơ đâu, ta Bạch Hổ Viện thực lực xếp hạng thứ 10 Bạch Vô Cực làm sao lại thua cho cái này khu một cái Trương Phàm, bọn hắn không chỉ có thực lực chênh lệch hai cái cảnh giới, Bạch Vô Cực càng là kim cương thể, đoán chừng tấm này Phàm đến lúc đó chính là cho Bạch Vô Cực gãi ngứa. Lúc này một tên Bạch Hổ Viện đệ tử thần sắc khinh thường nói, Bạch Vô Cực mạnh bao nhiêu chỉ có bọn hắn những này Bạch Hổ Viện đệ tử rõ ràng nhất, bình thường không có bị hắn thiếu ngược, hiện tại nhớ tới đều sợ hãi. Bạch Hổ Viện đệ tử sau khi nói xong, đám người rơi vào trầm mặc, mặc dù viện khác đệ tử rất không thích những này Bạch Hổ Viện người, nhưng là lại không thể không thừa nhận cái này Bạch Vô Cực sát thực rất mạnh. Nha ngưng thần cảnh bảy trọng đệ tử, các ngươi Thanh Long Viện là không có ai sao, phái loại rác rưởi này đi tìm cái chết. Thời khắc này Bạch Vô Cực mắt thấy người tới lại là cái ngưng thần cảnh bảy trọng đệ tử, thế là càng thêm khinh thường nói. Vị đại thúc này là ai, chúng ta Thanh Sơn Tông còn có niên kỷ lớn như vậy đệ tử? Trương Phàm nghi ngờ hướng phía Bàng Tử hỏi, hắn chính là cố ý. Bất quá cũng không trách hắn ép buộc Bạch Vô Cực, bởi vì Bạch Vô Cực sát thực dáng dấp tương đối nhìn giả. Bàng Tử trong nháy mắt ngầm hiểu nói ra, hắn không phải đại thúc, hắn gọi Trắng Gà Đen, Bạch Hổ Viện bảng xếp hạng thứ 10 đệ tử, chỉ bất quá dáng dấp tương đối lao nhi đã. Bàng Tử lớn tiếng hồi đáp, a, dạng này a. Trương Phàm kéo lấy thật dài vĩ âm nói ra, ok Minh, ngươi đem ta Thanh Long Viện đệ tử đã thương, nếu như không cho cái bằng giao, hôm nay chắc chắn để cho ngươi phải trả cái giá nặng nề. Trương Phàm nhìn chằm chằm trước mắt Bạch Vô Cực nói ra. Hai người đối thoại vừa ra, đứng ở đằng xa những cái kia viện khác đệ tử lập tức không nín được nở nụ cười, hơn nữa còn cười phi thường lớn âm thanh, sợ Bạch Vô Cực nghe không được một dạng. Lúc này trong đó một tên Huyền Võ viện đệ tử nín cười nhẹ nhàng nói ra, "Nam, dánh hai người kia quá độc ác, còn không người dám gọi như vậy hắn trắng gà đen." "A không," Bạch Vô Cực hắn dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, "trắng gà đen" danh tự này kêu lên quá thuận miệng, vừa rồi kém chút bị mang lệnh, nếu như bị Bạch Vô Cực nghe được vậy hắn coi như thảm rồi. Lúc này Bạch Vô Cực sắc mặt âm trầm, trước mắt hắn bản tử cùng Trương Phàm kẻ sướng người họa, một cái nói hắn giả, một cái nói hắn cứ gọi trắng gà đen, rõ ràng chính là nhục nhã hắn, đồng thời hắn cũng nghe chắp sau lưng tiếng cười nhạo, đó là tương đương chói tai. Muốn chết. Bạch Vô Cực nổi giận, trong nháy mắt thân hình khẽ động hướng phía cách hắn gần nhất Trương Phàm chính là đấm tới một quyền, hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là đem tấm này phàm triệt để phế đi, hắn biết mình dáng dấp trông có vẻ già, cho nên nội tâm của hắn đối với mình tướng mạo một mực là tự ti, nhưng mà tấm này phàm tướng khi tại một mực tại trên vết thương của hắn sắp mới. Trương Phàm thấy thế cũng không lùi bước, đón Bạch Vô Cực nắm đấm cũng là đánh ra một quyền, hắn chính là muốn cứng rắn Bạch Vô Cực, chỉ có dạng này, chiến thắng Bạch Vô Cực đằng sau mới có thể có uy hiếp tác dụng, để Bạch Hổ viện người không còn dám đến tùy tiện trêu chọc hắn Thanh Long viện. Quanh hai người nắm đấm đụng vào nhau, phát ra giống như kim loại bình thường tiếng va chạm kịch liệt để cho hai người không tự chủ được đều riêng phần mình lui về sau một bước, lúc này mới đứng vững thân hình. Trương Phàm trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là hắn lần thứ nhất gặp được có thể cùng hắn liều mạng nhục thân người, mà lúc này Bạch Vô Cực trong ánh mắt vẻ khiếp sợ càng sâu. Hắn không nghĩ tới cái này, một cái chỉ là ngưng thần cảnh bảy trọng đệ tử nhục thân vậy mà có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Mà giờ khắc này đứng ở đằng xa những đệ tử kia coi như ngồi không yên, nhao nhao châu đầu ghé tai nói gì đó. Tấm này phàm nhục thân đã vậy còn quá mạnh, có thể cùng Bạch Vô Cực cứng đối cứng. Một tên Huyền Võ viện đệ tử kinh ngạc nói, mà đứng tại bên cạnh hắn mấy tên đệ tử cũng là nhao nhao gật đầu. Cắt, lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi, Bạch Vô Cực còn không có phát lực đâu. Lúc này Bạch Hổ viện đệ tử thanh âm lại vang lên, bất quá vẫn là giống như trước đó, hắn vừa nói liền không có người lại nói chuyện tiếp. Khiến cho sắc mặt hắn biến thành màu đen, rất rõ ràng đám người này cố ý mặc sát hắn. Có chút ý tứ, chắc không được dám cùng ta phách lối như vậy, nguyên lai là nương tựa theo nhục thân cứng hãn. Coi như ngươi thân thể này trình độ ở trước mặt ta không đáng kể chút nào, cùng ta Bạch Vô Cực so nhục thân đó chính là tự tìm đường chết. Nói xong, Bạch Vô Cực toàn thân bộc phát ra sóng linh khí, sau đó chỉ gặp hắn toàn thân cao thấp bị một tầng màu vàng đất linh khí bao khỏa, giống như một kiện linh khí chiến thứ nhất xuyên tại Bạch Vô Cực trên thân bình thường. Trương Phàm thấy thế cũng là thôi động linh khí màu vàng đem hắn cả người bao vây lại, sau đó hướng phía Bạch Vô Cực xung đi. Hai người trong nháy mắt điên cuồng chiến đấu cùng một chỗ, kim loại tiếng va chạm cũng không ngừng ở trong hư không vang lên. Những cái kia Thanh Long viện đệ tử cùng nơi xa ngắm nhìn đệ tử lúc này tất cả đều nhìn trợn mắt hốt hoồm, Bạch Vô Cực có được kim cương thể, nhục thân cường đại bọn hắn là biết đến, nhưng cái này Trương Phàm là chuyện gì xảy ra, làm sao nhìn qua Bạch Vô Cực bắt hắn không có biện pháp nào, hơn nữa nhìn đi lên nhục thân tựa hồ cũng vô cùng cường đại. Liên tiếp va chạm mấy trăm lần đằng sau, hai người lần nữa đối banh một quyển trong nháy mắt lần nữa tách ra, mà giờ khắc này hai người rõ ràng trên trán đều toát ra mồ hôi, hai người này cũng không thể làm gì được người kia. Bạch Vô Cực kinh hãi, tấm này phàm nhục thân cường độ vượt qua hắn tưởng tượng, hắn còn là lần đầu tiên gặp được có thể cùng hắn nhục thân thực lực liều cái khó bỏ khó phân người, nếu không phải Trương Phàm cảnh giới so với hắn thấp, hắn có lẽ căn bản đánh không thắng tấm này phàm. Làm sao lại chút bản lĩnh này? Trương Phàm lúc này đột nhiên đối với Bạch Vô Cực nói ra. Bạch Vô Cực sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hôm nay nếu là hắn thua, vậy cái này thật là quá mất mặt, không chỉ có ném chính hắn mặt, còn đem Bạch Hổ viện mặt cũng cho mất hết. Dù sao tấm này phàm chỉ là cái người mới đệ tử, hắn không chỉ có cảnh giới so với đối phương cao, hay là Bạch Hổ viện xếp hạng thứ 10 đệ tử, cho nên hắn hôm nay nhất định phải thắng. Lập tức Bạch Vô Cực bộc phát ra hét lớn một tiếng, kim cương thể tầng thứ 2, mở cho ta. Oanh một tiếng, Bạch Vô Cực trên thân bộc phát ra linh khí nồng nặc, cả người hắn khí thế trong nháy mắt lại càng lên hơn một tầng lầu, mà trên người hắn cơ bắp lúc này nổi gân xanh, nhìn qua 10 phần khủng bố. Đây là Bạch Vô Cực gần tàng át chủ bài, hắn cũng là gần nhất sau khi đột phá linh ngộ, vốn là muốn giữ lại đến lúc đó tứ biện thi đấu thời điểm một tiếng hót lên làm kinh người, không nghĩ tới hôm nay sẽ sớm bạo lộ ra.